Chương 302, còn muốn cố ý đi bắt một cái thiên sứ sao? Chương 302, còn muốn cố ý đi bắt một cái thiên sứ sao? Về phần những cái kia được xưng xí thiên sứ tồn tại, thực lực của bọn hắn cũng liền cùng tu chân giới độ kiếp cảnh tương đối. Tại từng cái tu chân môn phái bên trong, ở vào độ kiếp cảnh đệ tử cùng trưởng lão nhiều đến không hết. Nhất là ở đằng kia chút đỉnh tiêm tu chân môn phái bên trong, độ kiếp cảnh cao thủ càng là khắp nơi có thể thấy được, đây cũng không phải là nói ngoa, mà là thực sự tình huống. Tại những này độ kiếp cảnh trong cao thủ, chỉ có những cái kia phá lệ xuất sắc, thực lực siêu của người, mới có tư cách đảm nhiệm trong môn phái hộ pháp trọng yếu như vậy chức vị. Những người còn lại, phần lớn chỉ có thể đạt được một cái tiểu trưởng lão chức vị, cái này đã là đối thực lực bọn hắn tán thành. Đương nhiên, phương Tây tại thực lực tuyên truyền bên trên ít nhiều có chút trình độ, nhất là tại xí thiên sứ số lượng lời giải thích bên trên. Trên thực tế, xí thiên sứ số lượng đại khái là 10 mấy cái, nhưng bọn hắn lại nói ngoa tuyên bố có hơn ngàn, cùng tình huống thực tế chênh lệch rất xa. Những cái kia liên quan tới thiên sứ các loại khoa trương miêu tả, cả bản nội dung đều là không thật. Bất quá, cũng không thể nói cái này hoàn toàn là hoang ngôn, bọn hắn có lẽ chỉ là muốn thông qua loại phương thức này hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Làm người khác truy vấn cụ thể chi tiết lúc, bọn hắn cũng chỉ là cười không trả lời, không làm chính diện trả lời chắc chắn. Về phần bọn hắn thờ phụng thượng đế, hoàn toàn là hư cấu đi ra hình tượng. Đọc qua tiểu thuyết nguyên tắc Triệu Hâm biết, về sau xuất hiện cái kia thượng đế kỳ thật chính là Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa hoàn toàn phá vỡ thiên sứ nhóm đối nguyên bản thượng đế mới tưởng, về sau lợi dụng thượng đế thân phận tồn tại, thống lĩnh những này thiên sứ, còn chiếm cứ quy mô khổng lồ Mai Lạc Thiên Đình, trở thành nơi đó trưởng khống giả. Triệu Hâm trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, muốn đích thân đi Mai Lạc Thiên Đình nhìn xem, nơi đó đến cùng là như thế nào cảnh tượng. Ít ra chuyện này nhường hắn sinh ra một tia hứng thú, theo tình huống trước mắt đến xem, việc này có lẽ xác thực đã quái dị lại có ý định ý, cũng làm cho Triệu Hâm cảm thấy phá lệ ưa thích, nội tâm thập phần hưng phấn. Hơn nữa, đối với trong truyền thuyết tiên sứ, Triệu Hâm cũng thật phi thường tò mò, muốn biết các nàng đến tuột cùng hình dạng thế nào, thiên sứ dung mạo càng làm cho hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu muốn, cấp thiết muốn hiểu rõ chân thực thiên sứ là bộ dạng gì. Hắn không biết rõ thiên sứ là có hay không giống trong truyền thuyết như thế, phía sau chỉ mọc ra một đôi cánh, càng mấu chốt chính là, nghe đồn nói thiên sứ tộc thành viên toàn đều là mỹ nữ, hắn không biết rõ cái này có phải thật vậy hay không. Tất cả những nghi vấn này đều chờ đợi Triệu Hâm tự mình đi tìm kiếm đáp án, đây cũng là hắn lại tới đây mục đích. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật tại London trong tòa thành thị này, liền có mấy cái thiên sứ tồn tại, đang dễ dàng đem các nàng bắt tới, hỏi một chút liên quan tới Mai Lạc Thiên Đình cùng thiên sứ tộc tình huống. Đi thôi, vừa vặn ta biết nên đi chỗ nào bắt một cái thiên sứ đến hỏi một chút tình huống. Triệu Hâm nhìn bên cạnh Sophia, vừa cười vừa nói, còn muốn cố ý đi bắt một cái thiên sứ sao? Sophia khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Triệu Hâm ý nghĩ, không rõ tại sao phải chuyên môn đi bắt một cái thiên sứ, cũng nghĩ không thông Triệu Hâm là làm sao biết nơi nào có thiên sứ. Mặc dù Sophia không rõ lắm Triệu Hâm đến cùng là thông qua phương pháp gì biết được thiên sứ hạ lạc, nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi theo Triệu Hâm cùng lúc xuất phát, ngược muốn đích thân nhìn xem Triệu Hâm nói tình huống có phải thật vậy hay không. Mặc dù theo trước kia kinh lịch đến xem, Triệu Hâm bình thường sẽ không lừa nàng, có thể ai có thể 100% cam đoan đâu. Nói không chừng Triệu Hâm lần này là vì bảo trụ mặt mũi, cố ý nói có biện pháp tìm tới thiên sứ đâu. Từ Sophia phụ trách lái xe, hai người không tốn bao lâu thời gian, liền đi tới thiên sứ quốc tế đầu tư tổng công ty dưới lầu. Ngươi nói là nơi này chính là Sophia mang theo một bộ màu đen kính râm lớn, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nàng thực sự không thể tin được, thiên sứ quốc tế đầu tư tổng công ty bên trong sẽ có thiên sứ tồn tại, đây rốt cuộc là cỡ nào kỳ quái an bài à? Thiên sứ quốc tế đầu tư tổng công ty, chẳng lẽ không phải liền là một nhà bình thường đầu tư công ty sao? Đối với này nhà công ty nữ lao bản, Sophia vẫn là nhận biết, kia là một cái rất có năng lực nữ nhân, tại kinh thương phương diện có xuất chúng tài hoa, đầu tư ánh mắt cũng vô cùng độc đáo. Trước đó Sophia cùng nàng từng có không ít vui sướng lại có hiệu quả giao lưu. Nhưng muốn nói vị này nữ lao bản là thiên sứ, Sophia vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Chúng ta đi lên xem một chút, không sẽ biết đáp án. Triệu Hâm mở miệng đề nghị, lập tức nói bổ sung, không sai, nhà này gọi thiên sứ quốc tế đầu tư công ty, đúng là thiên sứ sáng lập. Trên một điểm này, Sophia từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa điểm hoài nghi. Về phần này nhà công ty tại sao lại đặt tên thiên sứ quốc tế đầu tư nguyên nhân kỳ thật đặc biệt đơn giản. Coi như dùng cái tên này, cũng sẽ không có người thật tin tưởng trên thế giới tồn tại thiên sứ loại sinh vật này. Cứ như vậy, đã có thể hiện lộ rõ ràng công ty thực lực, lại có thể nhường sáng lập người thời điểm ghi khắc thân phận chân thật của mình. Loại này mệnh danh phương thức ngay thẳng lại đơn giản, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, hoàn toàn không cần ngoài định mức giải thích nguyên do trong đó. Mà Sophia sở dĩ không thể phát giác được điểm này, đáp án kỳ thật rất rõ ràng, đối phương thật là thiên sứ, đã sớm đem giấu giếm thân phận phải hảo hảo. Đã cố ý làm ẩn giấu, nếu là còn có thể bị một người bình thường phát hiện, kia mới thật không hợp với lẽ thường. Không thể không nói, Sophia ý nghĩ thực sự quá ngây thơ, thậm chí mang theo vài phần ngây thơ. Nàng thật sự cho rằng bằng năng lực của mình, liền có thể để lộ thiên sứ bí mật sao? Đương nhiên, Triệu Hâm sở dĩ biết những tình huống này, là bởi vì lúc trước hắn tại nơi khác sớm nhìn qua đến tiếp sau kịch bản, cho nên đối mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Đoạn này kịch bản, kỳ thật đã sớm chôn xuống làm nền. Tại nguyên bản trong chuyện xưa, nhân vật nam chính Diệp Bạch tiến về Ưng Quốc truy cầu Sophia lúc, bị một nhóm người ngăn cản. Nhóm người kia vũ lực trình độ phá lệ cao, ít ra lấy Diệp Bạch ngay lúc đó năng lực, tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Bạch phát hiện một chút ẩn tình không muốn người biết. Về sau, Diệp Bạch trải qua một phen điều tra, mới hiểu rõ nhóm người kia đến từ thiên sứ quốc tế đầu tư công ty, thế là liền đối với này nhà công ty triển khai tuyến bên trên điều tra. Kết quả có thể nghĩ, hắn không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Nguyên bản, tại cố sự thiết lập bên trong, thiên sứ quốc tế đầu tư công ty xem như cùng loại cuối cùng lớn vai ác tồn tại, có thể về sau tác giả vì thu hoạch được càng nhiều ích lợi, mạnh mẽ đem thiết lập đổi thành này nhà công ty thật sự có thiên sứ tồn tại. Dạng này cải biến thực sự quá bất hợp lý, để cho người ta căn bản không có cách nào tiếp nhận. Đây cũng là Triệu Hâm ngay từ đầu nói mình đến Ưng Quốc là vì bắt thiên sứ nguyên nhân. Hắn biết rõ thiên sứ chỗ ẩn thân. Mặc dù sách vở bên trong không có kỹ càng miêu tả trong truyền thuyết Mai Lạc Thiên Đình vị trí cụ thể, nhưng có một chút có thể xác định, chỉ cần có thể bắt tới đây mặt thiên sứ, không bao lâu liền có thể biết rõ ràng liên quan tới Mai Lạc Thiên Đình tương quan tình huống. Triệu Hâm mang theo Sophia trực tiếp đi lên lầu, hơn nữa không có đi địa phương khác, trực tiếp hướng phía văn phòng tổng giám đốc phương hướng tiến lên. Bởi vì Triệu Hâm biết, này nhà công ty tổng giám đốc trên thực tế là Mai Lạc Thiên Đình cờ vị kế tiếp hạ tam giai thiên sứ. Quyền thiên sứ cũng ngay tại lúc này đảm nhiệm thiên sứ quốc tế đầu tư công ty tổng giám đốc người. Bởi vì thiên sứ tự thân thân phận đặc thù, Mai Lạc Thiên Đình căn bản không đem nhân gian giới để vào mắt, cho nên phái tới nơi này thiên sứ thực lực cũng không tính cường đại. Triệu Âm có lòng tin có thể đối phó được vị này quyền thiên sứ. Đương nhiên, muốn đi vào người khác văn phòng tổng giám đốc khẳng định không phải chuyện dễ dàng, dù sao dọc đường công ty viên chức cùng cửa phòng làm việc bảo an đều không phải là tốt như vậy ứng phó. Cho nên ngươi tại sao phải mang theo ta lén lén lút lút tiến đến a? Sophia nhìn xem trên đỉnh đầu bị Triệu Hâm dán ảnh chụp thiết bị giám sát, nghi hoặc mà hỏi thăm, có cần phải làm như vậy không? Nếu là muốn thấy đối phương, trực tiếp cùng đối phương nói một tiếng không được sao? Mặc dù đối phương là thiên sứ, nhưng ta thật là một quốc gia quốc vương, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, huống chi mẫu thân của ta vẫn là giáo hoàng. Bằng thân phận như vậy, muốn gặp một vị thiên sứ, chẳng lẽ còn sẽ rất khó khăn sao? Ngươi không phải muốn tận mắt nhìn xem thiên sứ chân diện mục sao? Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi xem một chút. Triệu Hâm vung tay lên, một giây sau, thân ảnh của hai người tựa như là tiến vào ẩn thân trạng thái. Ngay sau đó, Triệu Hâm nên ngang mang theo Sophia xuyên qua khu làm việc, quá trình bên trong vậy mà không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Người đây là tại sử dụng ẩn thân thuật sao? Sophia kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Còn chưa tới loại trình độ kia, đây chỉ là một đơn giản ẩn tàng ma pháp mà thôi. Phải biết, ẩn thân thuật thuộc về tiên thuật phạm chủ, lấy Triệu Hâm trước mắt năng lực, khẳng định còn không có cách nào nắm giữ. Bất quá, cái này ẩn tàng ma pháp là hắn tại cấp thấp thế giới học được gần nạp thuật sau, nhanh nhẹn vận dụng mới thi triển ra. Một cái nho nhỏ ẩn tàng ma pháp tại cường giả chân chính trước mặt có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng dùng tới đối phó người bình thường còn là hoàn toàn đầy đủ. Hai người rất nhanh liền đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng. Đẩy ra cánh cửa này sau, bên trong còn có một cánh cửa khác. Rất rõ ràng, đây là vị kia thiên sứ cố ý thiết kế cách đâm cửa, chuyên môn dùng để phòng ngừa có người vụng trộm tiến vào văn phòng. Có thể nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải một vị thực lực cực kỳ cường đại đông phương tu chân giả. Nhìn cái này cửa đóng chặt dáng vẻ, bên trong nói không chừng đang đàm luận bí mật gì chuyện đâu. Triệu Hâm nhìn Sophia một cái, chỉ kia phiến quan đến nghiêm nghiêm thật thật cửa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, hai người theo khe cửa chui vào. Nói thật, Triệu Hâm sở dĩ sốt ruột tiến đến, là bởi vì hắn cảm giác được trong văn phòng dường như có một cái tồn tại nguy hiểm. Trong văn phòng hết thảy có hai người, bên trong một cái người, tuyệt đối không phải quyền thiên sứ. Loại khí tức kia, cùng băng hỏa hộ pháp rất giống, thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến xí thiên sứ cấp bậc. Triệu Hâm thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một lại tới đây, liền gặp như thế nhân vật lợi hại. Lần này liên quan tới Đông Phương tu chân giả xuất hiện chuyện, là thật sao? Một người trong đó hỏi. Đúng vậy, căn cứ ta điều tra, Đông Phương bên kia đã bắt đầu có tu chân giả xuất hiện. Một người khác trả lời. Hơn 20 năm cũng đã qua, bọn hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện. Xí Tiên Sứ cảm khái nói rằng. Ngay sau đó, Xí Tiên Sứ lại mở miệng, nữ vương để cho ta tới đón tay nơi này tất cả sự vụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi thông chi một chút đi, nhường đại gia quản lý tốt người dưới tay mình. Tại không có thu được bất cứ mệnh lệnh gì trước đó, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào, càng không nên đi treo chọc những cái kia tu chân giả. Chương 303, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đến từ Đông Phương Đại Điện? Chương 303, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đến từ Đông Phương Đại Điện? Thật là theo ta được biết, bọn hắn trước mắt xuất hiện người, thực lực cũng không tính là mạnh, chúng ta vì cái gì không đem những người kia bắt tới thẩm vấn đâu? Quyền thiên sứ thái độ lộ ra tương đối cấp tiến. Đối với 20 năm trước trận đại chiến kia kết quả, trong nội tâm nàng một mực không phục lắm, cảm thấy nếu như lúc ấy các nàng nữ vương không có ra tay can thiệp, nữ nhân kia căn bản không thể nào là các nàng thiên sứ đối thủ. Ừ, ngươi cho rằng ta không rõ ràng những tình huống này sao? Vậy ngươi biết năm đó tham gia cuộc chiến đấu kia đều có ai sao? Xí thiên sứ ngữ khí bình thản hỏi ngược lại. Có ai a? Chẳng lẽ không phải liền là một cái còn rất không thành thục xí thiên sứ sao? Quyền thiên sứ thuận miệng đáp. Không sai, ta chính là trong miệng ngươi cái kia không thành thục xí thiên sứ một trong. Xí thiên sứ nói rằng. Thật có lỗi, ta quyền thiên sứ ngữ khí trong nháy mắt biến bối rối, gấp đội mở miệng tạ lỗi. Ngươi nói không sai, hơn 20 năm trước ta, xác thực không đủ thành thục, cũng nguyên nhân chính là phần này không thành thục bỏ ra một cái giá lớn. Bây giờ trạng huống thân thể của ta, càng là càng ngày càng kém hơn. Xí thiên sứ trong giọng nói, cất giấu không thể che hết bất đắc dĩ. Bây giờ thân ở dạng này cao vị, những cái kia đã từng lập lòe quá khứ, đã sớm nên không hề để tâm. Năm đó, một vị tu chân giả tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo chân khí, những năm này, nàng cơ hồ là tại ngày tháng sống không bằng chết bên trong sống qua tới. Cảnh ngộ như thế, thống khổ như vậy, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. có thể nàng không thể đối với bất kỳ người nào thổ lộ hết, chỉ có thể cố giả bộ thành điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đây cũng là nàng theo cuộc chiến đấu kia bên trong đạt được duy nhất giáo huấn. Lúc trước nhất thời xúc động quyết định, cuối cùng ngủ thành bây giờ kết cục. Nói, Xí Thiên Sứ sắc mặt không khỏi biến tái nhợt, còn nhẹ nhẹ hò khan một tiếng. Ngạn đại nhân, ngài còn tốt chứ? Quyền Thiên Sứ vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì đáng ngại, chỉ là trong lúc này tổn thương theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nặng, chỉ sợ ta còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Các ngươi cái này tuổi trẻ một đời thiên sứ, nhất định phải nhớ kỹ, Đông Vương tu chân giả thật rất đáng sợ, không có đặc thù tất yếu, ngàn bạn không nên đi trêu chọc bọn hắn. Ai ở nơi đó? Ngạn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, văn phòng đại môn trong nháy mắt tự động mở, Triệu Âm cùng Sophia thân ảnh lập tức hiện lộ ra. Là Sophia nữ hoàng. Quyền Thiên Sứ Lý A nhịn không được mở miệng nói ra. Sophia nữ hoàng, nàng là quốc gia này quốc vương. Ngạn đuốt đuốt lông mày, nội thương bỗng nhiên phát tác, nhường nàng đã có chút không chịu nổi. Cũng chính là bởi vì dạng này, Triệu Âm tại cửa ra vào nghe xong một hồi lâu, mới bị nàng phát hiện. Ta không có gì tổn thương. Ngạn nhìn Sophia một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Triệu Âm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không đến từ Đông Phương đại địa? Ngạn ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu lòng người. Ngươi mới là người trẻ tuổi, cả nhà các ngươi đều là người trẻ tuổi. Triệu Âm lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thực sự không hiểu rõ cái này gọi Ngạn người, thế nào như thế để cho người ta phản cảm. Mới mở miệng liền gọi người trẻ tuổi, đổi lại ai chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Ta đã sống mấy ngàn năm, bảo ngươi một tiếng người trẻ tuổi, cũng không tính quá mức a. Ngạn nói tiếp, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Nay cũng có thể nhìn ra được, đều sắp không được, còn như thế ngạo mạn. Triệu Âm không khách khí chút nào về đối. Trả lời vấn đề của ta, chỉ cần đáp án của ngươi có thể khiến cho ta hài lòng, ta để cho ngươi đi. Ngạn trên mặt không có chút nào nộ khí, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Triệu Âm trói buộc lại. Không sai, ta chính là đến từ Đông Vương, ngươi biết điểm này là đủ rồi. Triệu Âm nhẹ nhõm vừa dùng lực, lập tức liền tránh thoát trói buộc. Kỳ thật, Ngạn lần này cử động, vốn là vì thăm dò Triệu Âm thực lực. Không tệ lắm, dựa theo các ngươi Đông Phương tu tiên giả thực lực đẳng cấp đến phán xét, ngươi cũng đã đạt tới Kim đăng kỳ, mắt thấy là phải đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Ngạn một bộ nhìn rõ tất cả bộ dáng, tự nhận là đã nhìn thấu Triệu Âm thực lực. Đừng ở nơi đó trang mô tác dạng, ngươi bất quá chỉ là nhanh muốn không được lao ngoan cố, có cái gì tốt ngạo mạn, còn đem chính mình làm đến giống như ghê gớm thế nào dường như. Triệu Âm tiếp tục nói, trong lòng thầm nghĩ, đều sắp không chịu được nữa, còn dám ở trước mặt mình tự cao tự đại, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Nói chuyện liền không thể nói rõ ràng, mở miệng một tiếng trưởng bối giáo dục ban bối ngữ khí, nghe cũng làm người ta trong lòng không thoải mái. Khó trách sống mấy ngàn năm, thực lực còn không bằng chính mình lão mụ Nhan Tịch Ngữ một đầu ngón tay mạnh. Giữa hai người này thực lực sai biệt, quả thực lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi quá mức. Lý Á hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Âm, tay đột nhiên vung lên, một cây quyền trượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Cây quyền trượng này, thật là các nàng thiên sứ lực lượng biểu tượng. Xem như quyền thiên sứ, trong tay nàng song dự quyền trượng phá lệ làm người khác chú ý, quyền trượng ở giữa hồng bảo thạch tản ra hào quang chói sáng, màu đen dài tay cầm nắm ở trong tay, có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng nó nặng nề. Giờ phút này Lý Á, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, chăm chú nhìn Triệu Âm. Trừng cái gì trừng, cấp trên của ngươi đều còn chưa lên tiếng đâu, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử chen miệng gì? Triệu Âm thực sự cảm giác đến im lặng. Chẳng qua là phản bác vài câu, liền muốn động thủ, cái này tính tình cũng quá táo bạo, rất cố chấp. "Tốt, Lý A, đem trong tay ngươi quyền trượng buông xuống." Ngạn giờ phút này không biết trong lòng là tư vị gì, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Nhìn bộ dáng này, tiểu gia hỏa này tựa như là thật không có chút nào sợ chính mình. "Rất tốt, cái này rất phù hợp Đông Phương tu sĩ phong cách, thực chất bên trong liền mang theo một cố kiệt ngạo bất tuần phách lối sức lực." Năm đó Nhan Tịch Ngữ cũng là như thế này, cho dù đang mang thai, vẫn như cũng mười phần trương dương. Thời điểm đó nàng, quyền đả giờ ra cú lạ, chân đá người sói, còn thuận tiện dạy dỗ kiệm bị hoàng. Nói đến, kia thật là một đoạn tràn đầy hắc ám quá khứ. Cho nên đã nhiều năm như vậy, Ngạn từ đầu đến cuối không có quên năm đó giáo huấn. Đông Phương tu chân giả, thật sự là quá thần bí khó lường. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu như năm đó thật là nữ vương trước đó gặp phải vị kia tu chân giả đầu thủ, chỉ sợ chính mình căn bản không phải đối thủ. Đây là căn cứ vào sự thực khách quan làm ra, vô cùng thực tế chiến đấu dự phán. Cũng chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, các nàng không còn có đề cập qua muốn báo thù ý nghĩ. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có báo thù khả năng. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Ngạn sẽ biết sợ Triệu Âm. Nói đùa, chính mình thật là Xí Thiên Sứ, vô luận như thế nào, nhất định có thể nhẹ nhõm áp chế Triệu Âm. Ta cũng phải hỏi ngươi một sự kiện, ngươi vì sao lại mọc ra cùng chúng ta đệ đệ như thế mặt? Ngạn nhìn trước mắt Triệu Âm, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Triệu Âm trước đó vẫn cho là Ngạn sẽ là người phương Tây bộ dáng, nhưng chân chính nhìn thấy Ngạn bản nhân, mới phát hiện nữ nhân này vậy mà mọc ra một trương Đông Phương gương mặt. Tiêu chuẩn Đông Phương mặt trái xoan, một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài, mặt mày ở giữa, khắp nơi đều lộ ra Đông Phương người đặc biệt bất bị. Một màn này, nhường Triệu Âm kinh ngạc hơn nửa ngày. Không nghĩ tới một vị phương Tây cường giả, vậy mà lại dáng dấp cùng Đông Phương người giống nhau như lúc. Cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn, trên thế giới này cũng không phải chỉ có Đông Phương người tướng mạo đẹp mắt. Ngạn núi bay, hỏi ngược lại, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể dáng dấp cùng người phương Tây giống nhau sao? Các nàng tiên sứ nhất tộc bên trong, có không ít người mọc ra Đông Phương gương mặt, đương nhiên, cũng có mọc ra phương Tây gương mặt. Liên lấy Lý Ả mà nói, nàng chính là điển hình phương Tây mỹ nữ. Mái tóc dài màu vàng nóng, một đôi tròng mắt màu xanh lam, tiểu diễm môi đỏ phối hợp đáng yêu khuôn mặt, hiển nhiên giống theo chuyện cổ tích bên trong đi ra nhỏ thiên sứ. Vậy các ngươi thiên sứ nhất tộc có phải hay không còn bảo lưu lấy liên quan tới thủ hộ thiên sứ quy định tương quan a? Triệu Âm đầy mắt tò mò nhìn Quang Ngạn, mở miệng hỏi. Tại hắn trước kia đối thiên sứ tín ngưỡng trong nhận thức biết, thiên sứ nhất tộc lẽ ra nên tồn tại thủ hộ thiên sứ lời giải thích, cho nên giờ phút này mới sẽ có câu hỏi như thế. Sắp thực từng có quy định tương quan, thật không nghĩ tới ngươi đối thiên sứ nhất tộc hiểu rõ vẫn rất xâm nhập. Bất quá, thủ hộ thiên sứ phần này chức trách, chúng ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền hoàn toàn bỏ. Ngạn Kiên nhận hướng Triệu Âm giải thích, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, mấy ngàn năm trước chúng ta liền thấy rõ, trên đời này nam tính, không có một cái nào trị cho chúng ta thiên sứ cảm mến bảo hộ. Tại thiên sứ nhóm xem ra, thế gian nam tính phần lớn lòng tràn đầy tham lam lại cực độ tự tư, căn bản không xứng với thiên sứ bảo hộ. Cũng chính vì vậy, thiên sứ nhất tộc sớm liền kết thúc thủ hộ thiên sứ cái này phục vụ. Thế mà đem thủ hộ thiên sứ cái này nghiệp vụ cho hủy bỏ, các ngươi thiên sứ thật đúng là đủ tận trách a. Triệu Âm trong giọng nói tràn đầy nồng đậm chỉ trích ý vị. Kỳ thật trước đó, hắn một mực nóng trông những này thiên sứ có thể thành vì mình thủ hộ thiên sứ, vì có thể nắm giữ thủ hộ thiên sứ, hắn thậm chí cố ý an bài không ít hộ vệ chờ tại bên cạnh mình. Dựa theo thủ hộ khế ước điều khoản, một khi có người dám đối Triệu Âm thực hiện tổn thương, dù là thực lực đối phương mạnh đến khó có thể tưởng tượng, thủ hộ thiên sứ cũng nhất định phải đem hết toàn lực xông lên trước bảo hộ hắn. Đây cũng là trong truyền thuyết thủ hộ khế ước chỗ có được lực lượng cường đại. Đương nhiên, ngoại trừ hiệp trợ chiến đấu, thủ hộ khế ước còn có một cái nhường Triệu Âm động tâm chỗ tốt, hắn có thể nhường thủ hộ thiên sứ giúp tự mình xử lý các loại sự vụ, bất luận là chuyện gì, thiên sứ đều không có quyền cự tuyệt. Cũng chính vì vậy, Triệu Âm một mực đối trong truyền thuyết thủ hộ thiên sứ tràn ngập hứng thú. Có thể tiếc nuối là, thiên sứ nhất tộc bây giờ đã hủy bỏ thủ hộ thiên sứ chức trách, cái này khiến Triệu Âm cảm thấy, những này thiên sứ dường như cũng không lớn như vậy chỗ dùng. Hắn âm thầm cảm khái, quả nhiên, không có nhân vật chính quang hoàn liền là không được, những này thiên sứ căn bản không có cách nào cho mình sử dụng. Đã không có cách nào nhường thiên sứ cho mình sử dụng, vậy không bằng đem các nàng bắt lại xem như tiêu bản nghiên cứu. Tựa như trước mắt vị này ngạn thiên sứ, nếu như đem nàng bắt lại rút ra huyết dịch, theo đạo lý có thể rút ra ra 74 đặc thù vật chất. Triệu Âm nhớ kỹ, chính mình năm đó trong đầu từng hiện lên một cái cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi nội dung cụ thể. Ngạn ở trong lòng lặng lẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, thế gian đại đa số nam tính xem trọng, cũng bất quá là thiên sứ bề ngoài mà thôi. Người của nhân thế gian tâm phần lớn ghê tởm không chịu nổi, chỉ có thiên sứ mới là quang minh biểu tượng. Ngươi trẻ tuổi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi trở về nói cho ngươi thượng cấp, đừng đến phương Tây bên này gây chuyện, chúng ta thiên sứ nhất tộc nguyện ý cùng các ngươi Đông Phương tu sĩ triển khai hợp tác. Ngạn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình thản đối Triệu Âm nói rằng. Chương 304, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Chương 304, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Hừ, ngươi nói nghe được lời này cũng quá buồn cười. Ta đã sớm nghe nói, các ngươi thiên sứ nhất tộc đều sợ hãi chúng ta Đông Phương tu sĩ, chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác? Ta muốn làm là chi phối các ngươi. Triệu Âm không chút nào che giấu dã tâm của mình, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Chi phối chúng ta. Ngạn nghe xong lời này, im lặng nở nụ cười, tuy nói chúng ta thiên sứ nhất tộc thực lực tổng hợp so với các ngươi Đông Phương tu sĩ hơi yếu một ít, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta bằng lòng bị các ngươi chi phối. Huống chi, các ngươi cũng không có cách nào triệu tập đại quân đến công đánh chúng ta. Người khác có lẽ làm không được, nhưng ta nhất định có thể làm được. Triệu Âm ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ngạn, trong lòng cảm thấy vị này thiên sứ thái độ thực sự quá ngạo mạn. Có thể ngạo mạn thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Trước kia, Triệu Âm còn luôn cảm giác mình thực lực rất yếu, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình có lẽ chính là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả. Liền mẫu thân mình là ai cũng không biết, nếu là đem chuyện này nói ra, chỉ sợ có thể hù ngã một đám người. Ngươi đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Ngạn không tự giác đem ánh mắt tập trung ở Triệu Âm trên thân, trong ánh mắt tràn đầy không thân thiện. Ít ra tại Triệu Âm xem ra, ngạn ánh mắt này bên trong không có chút nào thiện ý, nói không chừng còn trong bóng tối trào phúng chính mình. Triệu Âm rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp mở miệng nói ra, hơn 20 năm trước, mẹ ta đã từng đánh qua ngươi dừng lại. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là ai không? Hắn nhìn xem Ngạn, lời này cũng không phải là nhất thời xúc động nói tới, mà là xác định Ngạn tuyệt đối không dám thương tổn tới mình. Tinh Dạ bây giờ đang ở London, trên người mình còn mang theo Tinh Dạ lưu lại ân ký, Ngạn nếu là dám đối tự mình động thủ, kết cục khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Ngươi chính là năm đó cựu nhân kia hài tử. Ngạn hai mắt đống nhiên chừng đến tròn trịa, trước đây nàng cũng chưa hề hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua. Nhưng cẩn thận đẩy tính một chút, Triệu Âm bây giờ cũng liền 20 mấy tuổi, theo thời gian tuyến nhìn lại, xác thực cùng chuyện năm đó kiện thời gian điểm phù hợp với nhau. Nàng thực sự không ngờ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại là ngày xưa cựu địch đời sau, cái này trùng hợp trình độ nhường Ngạn nội tâm nhấc lên to lớn vận sóng. Ngạn chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh, ngươi dám ở trước mặt ta đem chuyện này nói ra, cũng là rất có lá gan. Triệu Âm đối với không khí hư không một nắm, Ngạn lập tức cảm giác được trong đầu truyền đến một hồi như là ngạt thở giống như cảm giác áp bách, cố lực lượng kia cường đại đến khiến người sợ hãi. Triệu Âm mở miệng nói ra, ngươi sẽ không động thủ với ta, một mặt là không có can đảm, một mặt khác là không có năng lực. Liên ngươi bây giờ cái này hỏng bét trạng thái, ta nếu là muốn đem ngươi bắt về làm nghiên cứu tiêu bản, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi Ngạn giờ phút này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cho dù nàng tin tưởng thực lực của mình trên diện rộng suy yếu, thế nhưng không ngờ tới sẽ suy yếu tới loại trình độ này, lại bị đối phương dễ dàng như vậy khống chế lại, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Cái này khiến nàng lòng tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Triệu Âm khẽ hừ nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, trước đó ngươi không phải nói Đông Phương tu chân giả thực lực so với các ngươi mạnh sao? Vậy ta hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, có cái gì không thể? Huống chi, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản chịu không được dày vò. Kỳ thật Triệu Hâm đã sớm nhìn ra Ngạn đã là nỏ mạnh hết đà, lại còn cố ý bày làm ra một bộ phách lối dáng vẻ, bây giờ bị chính mình chế phục, cũng tại trong dự liệu của hắn. Ngạn sắc mặt không có quá đại biến hóa, mở miệng khuyên nhủ, người trẻ tuổi, ngươi trước tỉnh táo lại, không cần thiết độc thủ. Giờ phút này nàng ngoại trừ thân thể suy yếu, cũng không có cái khác đặc biệt cảm giác không thoải mái. Trong nội tâm nàng tin tưởng, bây giờ tình huống cùng trước kia không giống như vậy, mình không thể lại như quá khứ xúc động như vậy, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, nàng không có ý định đối Triệu Hâm ra tay. Ngạn ở trong lòng âm thầm suy tư, coi như người trước mắt này là cựu nhân đời sau lại có thể thế nào. Nói cho cùng, năm đó chính mình sẽ rơi xuống kết cục như vậy, còn là bởi vì thực lực quá yếu. Nếu như lúc trước chính mình có thể càng mạnh một chút, có lẽ chuyện liền sẽ là một kết quả khác. Ta lại cảm thấy động thủ rất có cần phải. Đi thôi, để cho ta thật tốt giúp ngươi điều trị thân thể một cái. Triệu Hâm nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Ngạn đi vào bên cạnh phòng nghỉ. Mà phòng nghỉ bên ngoài, Lý Á đang bị một loại nào đó lực lượng thần bí cố định ở trên tường, một chút cũng động đậy không được. Sophie há to miệng, muốn nói gì, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người đi vào phòng nghỉ. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Triệu Hâm lần nữa theo trong phòng nghỉ đi tới lúc, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý đi theo phía sau hắn Ngạn, giờ phút này an phận không ít, gò má lúc đầu tái nhợt dần dần có hồng nhuận khí sắc, trạng thái tinh thần cũng so trước đó tốt quá nhiều. Kỳ thật Ngạn thể nội thương đã bị Triệu Hâm hoàn toàn chữa khỏi. Triệu Hâm quyết định là Ngạn chữa thương, thứ nhất là Ngạn mặc dù ngẫu nhiên để cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ chân chính mạo phạm qua chính mình. Thứ hai là vừa rồi trò chuyện lúc nàng biết được, năm đó đối mặt địch nhân, tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói Ngạn chủ động đứng dậy, hơn nữa nàng còn là lúc ấy trong mọi người sức chiến đấu mạnh nhất. Đáng tiếc Ngạn quá mức bướng bỉnh, chiến đấu bên trong những người khác thấy thế cục không ổn trước hết trốn, chỉ có nàng kiên trì chống cự, thẳng đến cuối cùng mới rút lui chiến trường, cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng bị thương nặng nhất, lúc ấy kém chút liền mất mạng. Ngạn hiển nhiên không ngờ tới Triệu Hâm sẽ cứu mình, nàng nhìn chăm chú Triệu Hâm, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi lần này cách làm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Triệu Hâm quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngạn, hỏi ngược lại, ngươi thế nào còn gọi ta người trẻ tuổi đâu? Ngạn vô ý thức đổi giọng, chủ nhân. Thì ra, vừa rồi trị liệu lúc, Triệu Hâm hỏi tới thủ hộ thiên sứ tương quan chuyện, Ngạn từng cái đáp lại, nói chỉ cần đọc lên chuyên môn lời thề, thượng đế quang huy liền sẽ giáng lâm tới bị bảo hộ người trên thân, thiên sứ sinh mệnh cũng biết cùng bị bảo hộ người chặt chẽ khóa lại. Không nghĩ tới, Triệu Hâm thừa dịp Ngạn tâm thần không yên trong nháy mắt, nhường nàng đọc lên kia phần lời thề, chờ Ngạn kịp phản ứng, thủ hộ khế ước đã chính thức có hiệu lực. Sophia rất thức thời đi tới Triệu Hâm sau lưng. Trong nội tâm nàng tin tưởng, tại thế giới hiện thực bên trong, chính mình tuy là nữ hoàng, nhưng ở thiên sứ trước mặt, cái thân phận này căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nàng mẫu thân là giáo hoàng, theo quá khứ sự tình đến xem, mẫu thân dường như cùng thiên sứ có rất sâu thù hận. Dù sao năm đó, đúng là mẫu thân bọn người trước lựa chọn thoát đi, mới đã dẫn phát về sau một hệ liệt hậu quả. Triệu Hâm trực tiếp mở miệng, "Tốt, đừng lãng phí thời gian nói vô dụng, tranh thủ thời gian mang ta đi các ngươi căn cứ. Chờ ta đem các ngươi tất cả thiên sứ đều biến thành ta thủ hộ thiên sứ lại nói." Ngạn dường như nói ra suy nghĩ của mình, nàng mở miệng nói, "Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng nàng nguyên bản không có đem Triệu Hâm lời nói coi ra gì, cảm thấy Triệu Hâm khả năng chỉ là đang trêu cợt các nàng, căn bản không có để ở trong lòng. Có thể Ngạn không biết rõ, Triệu Hâm nói mỗi một câu đều không phải là trò đùa. Muốn là lúc trước Triệu Hâm không có xuất thủ cứu rút, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã không có tính mệnh." Triệu Hâm trong lòng có chính mình tính toán, sau đó phải chuyện phát sinh, đại gia trong lòng kỳ thật đều tin tưởng. Tu chân giả thế lực rất nhanh sẽ đại quy mô tiến vào thế tục giới, nói không chừng về sau còn sẽ có tiên nhân giáng lâm thế gian, nếu là không có lực lượng cường đại bảo vệ mình, căn bản không có cách nào ứng đối những nguy cơ này. Cho nên, tìm tới một đám có thể người bảo vệ mình là dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất, mà chính mình vừa vặn có nhường thiên sứ trở thành thủ hộ thiên sứ năng lực. Triệu Hâm cảm thấy, chính mình làm như vậy nhưng thật ra là vì thiên sứ nhóm tốt, đây là nàng ý tưởng chân thật nhất. Về phần thiên sứ nhóm tin hay không, cũng không phải là nàng có thể khống chế. Bất quá, thiên sứ nhất tộc từ trước đến nay lấy trung thành, giỏi về phục vụ nghe tiếng, hẳn là sẽ là rất không tệ bảo hộ người. Ngạn khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tiếp theo tại bên eo ngâm sướng chú ngữ, không bao lâu, một đạo tản ra thần thánh quang mang thiên môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Âm nhìn xem đạo này thiên môn, nhất thời có chút sững sờ. Nàng trước đó tại trong tiểu thuyết thấy qua liên quan tới thiên sứ Mai Lạc Thiên Đỉnh miêu tả, lại chưa thấy qua cụ thể tiến về phương pháp, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy, trên bản chất chính là mở ra một cái chuyên môn không gian. Kỳ thật, loại này khai phách không gian năng lực, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định trình độ người cũng có thể làm tới, nguyên lý cùng không gian chứa vật cùng loại, chính là sáng tạo ra một cái độc lập thứ nguyên thế giới, độ khó cũng không tính cao. Triệu Âm cái này mới phản ứng được, thì ra trước mắt cái không gian này chính là Mai Lạc Thiên Đỉnh, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng dù vậy, thiên sứ nữ vương mở Mai Lạc Thiên Đỉnh, cùng những cái kia thực lực người bình thường sáng tạo ngăn cách thế giới, còn là có cách biệt một trời, căn bản không có cách nào đánh đồng. Thiên sứ nữ vương Mai Lạc Thiên Đỉnh, đầy đủ cho thấy cường giả tuyệt thế thực lực cường đại, mà cái khác ba vị thiên sứ nữ vương mở không gian cũng chỉ là bình thường dị độ không gian mà thôi. Năm đó thiên sứ nữ vương mở Mai Lạc Thiên Đỉnh lúc, cũng không có đem tất cả thiên sứ đều mang vào, chỉ dẫn theo chính mình muốn giữ lại người, cho nên Mai Lạc Thiên Đỉnh quy mô mới thành như bây giờ. Loại này khai phách không gian pháp thuật, không tính là bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể nói là một loại tương đối cơ sở năng lực, ngược lại Triệu Hâm đối cách làm này cũng không có hứng thú. Ngạn đối với còn đang ngẩn người Triệu Hâm nói, đừng coi lại, tranh thủ thời gian đi vào đi. Nói xong, nàng xuất trước hướng phía thiên môn đi vào. Ngay sau đó, Sophia cũng đi theo, Lý Á đi tại cuối cùng, nhiệm vụ của nàng là nhìn chằm chằm Triệu Hâm cùng Sophia hai cái này ở trong mắt nàng thuộc về nhân vật nguy hiểm người, phòng ngừa các nàng làm ra khác người sự tình. Triệu Hâm vừa bước vào thiên môn, chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên biến phá lệ sáng tỏ, một giây sau, liền người đã ở Mai Lạc Thiên Đình bên trong. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Triệu Hâm trong nháy mắt bị chấn động tới. Toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình khu vực hạch tâm là một tòa to lớn hùng vĩ thành trì, trên bầu trời có vô số thiên sứ dương cánh tự do bay lượn, tường thành cao ngất, một mực kéo dài đến đám mây, chỉnh thể cho người ta một loại trang nghiêm lại cảm giác thần thánh. Ngạn nhịn không được nhắc nhở Triệu Hâm, theo sát ta, tuyệt đối đừng bị mất. Ở cái địa phương này, nếu là không có ta chỉ dẫn, ngươi rất dễ dàng chọc phiền phải lớn. Ngạn tâm bên trong rất rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không thể nhường Triệu Hâm ra cái gì ngoài ý muốn. Một phương diện, nếu là Triệu Hâm gặp bất trắc, chính mình rất có thể cũng biết tính mệnh khó đảm bảo. Một phương diện khác, qua nhiều năm như vậy, Mai Lạc Thiên Đỉnh chưa từng có người xa lạ từng tiến vào, chớ nói chi là giống Triệu Hâm dạng này không phải thiên sứ chủng tộc người. Một khi Triệu Hâm tồn tại bị lộ ra, khẳng định sẽ dẫn phát cực lớn hỗn loạn. Chương 305, chính mình cũng đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì sai sao? Chương 305, chính mình cũng đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì sai sao? Triệu Hâm cười nói, đương nhiên không có vấn đề, nếu là có tình huống như thế nào, ta sẽ sớm nói cho ngươi. Tranh thủ thời gian mang ta đi xem một chút đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Ngạn đối Lý Á dặn dò nói, vậy chúng ta đi, Lý Á, xem trọng bọn hắn. Nói xong, phía sau nàng đỗng nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, tiếp lấy bắt lấy Triệu Hâm cánh tay, mang theo nàng cùng một chỗ bay lên. Kia đôi cánh chim không ngừng vỗ, mang theo hai người hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Triệu Hâm có thể cảm nhận được rõ ràng bên thai gào thét mà qua phong thanh, còn có kia kinh người tốc độ phi hành. Phải biết, Ngạn thật là xí thiên sứ, hơn nữa còn là nắm giữ 16 cánh cao dài xí thiên sứ, tốc độ vốn là nàng nổi bật nhất thiên phú. Bất quá thời gian qua một lát, hai người liền rơi xuống một tòa cung điện to lớn phía trước. Ngạn khẽ môi treo mấy phần trêu tức ý cười, vừa rồi kia một liên xuyến động tác vốn là nàng cố ý làm. Ngay sau đó, nàng mở miệng hỏi, lúc này cảm giác thế nào? Còn rất khá. Triệu Hâm trả lời. Kỳ thật Ngạn tâm bên trong đang chờ nhìn Triệu Hâm bị trò mèo, có thể Triệu Hâm chấn định viễn siêu nàng mong muốn. Phải biết, Triệu Hâm là người tu tiên, trước mắt những vật này căn bản sẽ không nhường hắn sinh ra nửa phần e ngại, theo góc độ nào đó mà nói, những vật này xác thực không có gì đáng sợ, Triệu Hâm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối Triệu Hâm mà nói thành thói quen sự tình, tới Sophia nơi này, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Lý Á tốc độ không tính là đặc biệt nhanh, thế nhưng tuyệt không chậm. Một đường sóc này xuống tới, Sophia trực tiếp bị chơi đùa chịu không được, mới vừa đi tới cửa chính, liền không nhịn được nôn ra một trận. Triệu Hâm lập tức xoay người, nhìn về phía sau lưng Sophia, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Sophia chỉ là người bình thường, thân thể đã nhanh tới nhân loại có thể tiếp nhận mức cực hạn. Còn tốt hiện tại dừng lại, nếu là lại hành hạ như thế xuống dưới, nàng nói không chừng liền phải ngất đi. Khả năng có chút không thoải mái. Sophia suy yếu đáp lại. Ngạn lập tức nói, đã ngươi không thoải mái, vậy trước tiên an bài ngươi đi nghỉ ngơi một hồi a. Vừa dứt lời, Lý Á liền mang theo Sophia rời đi. Mà Triệu Hâm thì đi theo Ngạn hướng cung điện phương hướng đi. Trên đường, Ngạn cùng Triệu Hâm giảng không ít liên quan tới Mai Lạc Tiên Đỉnh sự tình, tỉ như Mai Lạc Tiên Đỉnh có 3 vị vương, theo thứ tự là Thiên Nhận Vương, Thiên Cơ Vương cùng Thiên Khải Vương. Tại 3 vị này vương bên trong, Thiên Nhận Vương là sớm nhất tồn tại. Thiên Cơ Vương tượng trưng cho Mai Lạc Tiên Đỉnh phát triển căn cơ, Thiên Khải Vương thì đại biểu cho tri thức cùng trí tuệ, là nàng dẫn đầu thiên sứ nhóm đi hướng qua mình. Triệu Hâm nghe Ngạn giảng thuật, cảm thấy 3 vị này vương thiết lập còn rất khá. Ngạn còn tiện thể nhắc lên 3 vị vương tính cách. Thiên Nhận Vương có 10 phần nữ vương khí thế, Thiên Cơ Vương tính cách dịu dàng và tĩnh, Thiên Khải Vương thì hoạt bát hiếu động, 3 người phong cách không giống nhau. Đương nhiên, bàn luận thực lực, Thiên Nhận Vương mạnh nhất, điểm này là không hề nghi ngờ. Ngạn còn cố ý nhắc nhở Triệu Hâm, còn có a, ngươi tới 3 vị vương trước mặt cũng đừng làm cản, các nàng không có tốt như vậy ở chung. Nếu là Triệu Hâm còn giống trước đó như thế làm việc tùy ý, chỉ sợ liền Mai Lạc Thiên Đỉnh đại môn đều đi ra không được, chớ nói chi là còn sống rời đi. Ta không phải còn có ngươi đi, ta thủ hộ thiên sứ. Triệu Hâm lại cười nói. Triệu Hâm trong lòng thầm suy nghĩ, bọn hắn làm sao có thể dám đối tự mình động thủ đâu? Theo Ngạn thái độ liền có thể nhìn ra, Ngạn khẳng định sẽ che chở chính mình, bọn hắn cái nào có lá gan động chính mình. Tại Triệu Hâm xem ra, những người kia nếu là thật dám xuống tay với mình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Rất rõ ràng, trong lòng đối phương kiêng kỵ thân phận của mình, loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có khả năng đối với mình hạ độc thủ. Ngươi tốt nhất đừng với ta ôm quá lớn kỳ vọng, Ngạn đội bằng nói, ta nói cho ngươi, 3 vị thiên sứ chi vương thực lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ngạn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói bổ sung, dù là tại xí thiên sứ bên trong, thực lực của ta cũng không tính được mạnh. Nói đến, Ngạn tại thiên sứ tộc quần bên trong kỳ thật còn rất trẻ. Mặc dù nói nàng đã trở thành một gã xí thiên sứ, nhưng muốn đạt tới người mạnh nhất trình độ, Ngạn đường phải đi còn rất dài, chớ nói chi là cùng những cái kia đứng tại thiên sứ tộc quần đỉnh cao nhất 3 vị thiên sứ chi vương so sánh với. Đừng thảo luận với ta cái gì thiên sứ chi vương, Triệu Hâm không phục nói, bắt các ngươi phương Tây thiên sứ cùng chúng ta Đông phương tu tiên giả so, thực lực của các ngươi căn bản không đáng chú ý. Triệu Hâm nói tiếp đi, liền nói chúng ta tu chân giới luận đạo sự tình. Mẫu thân của ta một bàn tay xuống dưới, liền có thể chụp chết một đoàn giống các ngươi dạng này thiên sứ. Triệu Hâm nói cũng không phải trò đùa lời nói, đây đều là thật sự sự thật. Đây cũng là tu chân giới cũng chưa hề người dám đắc tội Triệu Hâm mẫu thân vị này nữ thần nguyên nhân. Làm không sai, tu chân giới người cũng cần dựa vào nữ thần che chở. Không có cách nào, trong tu chân giới còn có tinh nguyệt nữ ma đầu, có đáng sợ như vậy tồn tại, bọn hắn làm sao có thể không sợ? Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể tại nữ thần bảo vệ dưới sinh tồn, dựa vào nữ thần cánh chim thu hoạch được che chở. Loại tình huống này kỳ thật tương đối hiện thực. Điều này không khỏi làm người nhớ tới năm đó những cái kia hướng nữ thần cầu hái người, những người kia lá gan thật sự là lớn tới cực điểm. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, tình huống vẫn còn tương đối bình thản. Dù sao khi đó Nhan Tịch Ngữ còn chưa kết hôn, đối với người khác hướng mình cầu hái chuyện này, coi như nàng trướng mắt đối phương, cũng sẽ không bởi vậy liền đối với đối phương gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác có người không có mắt, tại Nhan Tịch Ngữ sau khi kết hôn còn hướng nàng cầu hái, Nhan Tịch Ngữ làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này. Thế là nàng trực tiếp động thủ trừng trị những người kia. Lúc ấy Nhan Tịch Ngữ vốn là bởi vì rời đi trượng phu cùng nhi tử, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, đặc biệt không thoải mái. Kết quả ngược lại tốt, thế mà còn có người dám ở nàng tâm tình kém như vậy thời điểm hướng nàng cầu hái. Cũng là theo sự kiện kia về sau, tu chân giới người mới hoàn toàn minh bạch, nữ thần ghét nhất chuyện, liền là người khác hướng nàng cầu hôn. Lập tức, những cái kia nguyên bản đối với nữ thần có ý tưởng người, tất cả đều hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ. Đây mới là chân thật nhất hữu hiệu cảnh cáo, làm cho tất cả mọi người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, xem như tu chân giới đỉnh cấp đại lão, tựa như quốc banh giới đỉnh tiêm tuyển thủ như thế, bọn hắn là không thể nào thật tùy tiện động thủ đánh nhau. Chủ yếu là bởi vì nếu là hai vị này đỉnh cấp đại lao thật đánh nhau, đoán chừng sẽ có hơn 100 triệu sinh linh bởi vậy gặp nạn. Hai vị này đại lao nếu là thật buộc phát toàn bộ chiến lực, rất nhẹ nhàng là có thể đem toàn bộ tu chân giới là tung. Ngạn đối Đông Phương tu chân thế giới không hiểu nhiều, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi cái này không đã đạt tới tiên nhân cảnh giới sao? Thực lực kia hẳn là rất mạnh đi. Bất quá, bọn hắn đại khái có thể biết, Đông Phương tiên nhân là vô cùng lợi hại tồn tại. Cũng liền đồng dạng A Triệu Hâm nói thẳng, các ngươi Mai Lạc Thiên đỉnh kia ba vị thiên sứ chi vương, nhiều lắm là xem như đã trên trung đẳng trình độ bên trong kém nhất, chúng ta tu chân giới tùy tiện một đại môn phái trưởng môn, đều có thể nhẹ nhõm giết chết các nàng. Có thể nói, Triệu Hâm lời nói này hoàn toàn không cho ba vị thiên sứ chi vương lưu giữ bất cái gì thể diện. Nhìn xem Ly cung điện càng ngày càng gần, nhưng trên thực tế còn cách một đoạn, Triệu Hâm tò mò hỏi, nói trở lại, các ngươi nơi này chẳng lẽ không có nam thiên sứ sao? Giờ phút này, Triệu Hâm cùng Ngạn hai người một mực là dựa vào đi bộ tiến lên. Cùng nhau đi tới, Triệu Hâm phát hiện trong mắt mình thấy thiên sứ, lại tất cả đều là nữ tính. Cảnh tượng như vậy, quả thực nhường hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá nghĩ lại, Triệu thiên sứ nhất tộc đặc tính ảnh hưởng, các nàng ngày thường quần áo vốn là 10 phần đơn giản. Triệu Hâm âm thầm suy nghĩ, nếu là có một đám nam tính thiên sứ cũng như vậy quần áo đơn bạc, làm việc trương dương. Nếu thật là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy phá lệ khó chịu. Không tồn tại nam tính thiên sứ, chúng ta tộc đàn bên trong tất cả đều là nữ tính. Ngạn ứng thanh đáp. Triệu Hâm một bên tò mò đánh giá chung quanh, một bên truy vấn, vậy các ngươi thiên sứ nhất tộc là thế nào gây giống đời sau đây này? Ngạn kiên nhẫn giải thích nói, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chúng ta có một tòa thiên sứ chuyển sinh trì. Mỗi khi nhân gian có lòng linh tinh khiết cô gái trẻ tuổi qua đời, linh hồn của các nàng liền sẽ bị dẫn vào chuyển sinh trì. Chuyển sinh trì sẽ sàng chọn ra tâm tính hiền lành linh hồn, nhường những linh hồn này chuyển hóa làm mới thiên sứ. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, dùng loại phương thức này, cũng chính là thông qua chuyển sinh trì trở thành thiên sứ, tại chúng ta tộc đàn bên trong ở vào tầng dưới chót nhất. Hơn nữa, mỗi một vị mới thiên sứ sinh ra lúc, đều sẽ hoàn toàn quên mất kiếp trước tất cả ký ức. Ngạn nói tiếp, các nàng vừa giáng sinh lúc đều là hài nhi bộ dáng, về sau sẽ có một vị đại thiên sứ đem các nàng mang về trong nhà mình nuôi dưỡng, một mực chiếu cố tới các nàng trưởng thành, đồng thời còn sẽ để các nàng đầy đủ hiểu rõ chúng ta thiên sứ tộc quần tất cả tình huống. Nghe xong lời nói này, Triệu Hâm trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói, hóa ra là chuyện như vậy à. Hắn nhìn về phía Ngạn, lại mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, nói như vậy, ngươi cũng có một vị mẫu thân? Ngạn gật đầu đáp, đương nhiên là có, mẫu thân của ta là sớm nhất đi theo thiên sứ chi vương thành lập Mai Lạc Thiên Đỉnh xí thiên sứ. Triệu Hâm cười trêu ghẹo, nha, vậy ngươi vận khí thật là tốt, bây giờ tại Mai Lạc Thiên Đỉnh bên trong, địa vị cũng không thấp à. Ngạn thần sắc lập tức biến phá lệ chăm chú, ngựa khí kiên định nói, địa vị của ta là dựa vào thực lực của mình dốc sức làm tới, cũng không phải dựa vào mẫu thân quan hệ. Cho tới nay, tổng có không ít người ở sau lưng nghị luận, nói Ngạn là mượn mẫu thân bối cảnh mới cho tới bây giờ địa vị. Có thể Ngạn tâm bên trong so với ai khác đều tin tưởng, chính mình chưa hề dựa vào qua bất luận kẻ nào. Trong ngàn năm qua, nàng từ đầu đến cuối kiên trì khắc khổ tu luyện, thật vất vả mới lấy trẻ tuổi nhất thân phận trở thành đỉnh cấp xí thiên sứ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cũng đã cố gắng như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì sai sao? Những nghị luận kia nàng người, luôn luôn vô ý thức xem nhẹ nàng từng là nô lệ quá khứ, chỉ một mặt níu lấy mẫu thân của nàng bối cảnh không thả. Điểm này, thủy chung là Ngạn tâm bên trong khó mà giải khai u cục. Triệu Hâm dừng bước lại, nhìn xem Ngạn nói rằng, kỳ thật liền xem như dựa vào mẫu thân, cũng không có gì ghê gớm. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp, ngươi nhìn ta, chính là dựa vào mẫu thân của ta, tại toàn bộ trong tu chân giới đều có thể tùy tâm sử dụng, coi như đi ngang cũng không ai dám cản. Cho nên ngươi đi theo ta, trên thế giới này cũng có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Triệu Hâm cười hỏi Ngạn, loại kia muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì cảm giác, có phải hay không đặc biệt thông khoái? Nghe xong Triệu Hâm lời nói này, Ngạn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ, mình rốt cuộc là cùng hạng người gì a? Chương 306, vì cái gì không thể đụng vào? Cái này có vấn đề gì? Chương 306, vì cái gì không thể đụng vào? Cái này có vấn đề gì? Tại Ngạn xem ra, Triệu Hâm chính mình không có lòng cầu tiến thì cũng thôi đi, lại còn muốn lôi kéo chính mình cùng một chỗ từ bỏ cố gắng, không còn truy cầu tiến bộ. Nàng âm thầm cục, đây chính là nam nhân sao? Ngạn không khỏi âm thầm cảm khái, khá lắm, nam nhân quả nhiên tựa như trong truyền thuyết nói như vậy, khuyết thiếu lòng cầu tiến. Giờ phút này, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, lúc trước quyết định đi theo Triệu Hâm, có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Trong nội tâm nàng mơ hồ lo lắng, cái này sẽ không phải là mình đời này phạm qua sai lầm lớn nhất lầm a. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ là ở trong lòng bụng trộm đoán trách ta, thậm chí chửi mắng ta sao? Triệu Hâm bén nhạy phát giác được Ngạn cũng không tán đồng ý nghĩ của mình, mở miệng hỏi. Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ý nghĩ vô cùng đặc biệt, thật rất có ý tứ. Ngạn nói còn chưa dứt lời, liền cất bước đi đến phía trước, dẫn đầu tiếp tục đi lên phía trước. Về phần trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật có phải hay không cùng ngoài miệng nói như thế, cũng chỉ có Ngạn mình biết rồi. Hai người tiếp lấy đi lên phía trước, cũng không lâu lắm, một tòa to lớn tráng lệ cung điện liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nhìn qua tòa cung điện này, Triệu Hâm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nó tản ra trang trọng cùng đại khí. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, tòa cung điện này lại là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Tả hộ vệ, ngài trở về. Cửa cung điện phụ trách thủ vệ thiên sứ nhìn thấy Ngạn, lập tức tiến lên chào hỏi. Ngạn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng ân. Không thể không nói, các ngươi thiên sứ tộc quần thành viên, nhan trị đều đặc biệt cao. Triệu Hâm ngay thẳng nói ra cảm thụ của mình. Kỳ thật không chỉ là thiên sứ tộc quần, trên thực tế, tất cả tu luyện tu chân chi thuật nữ tính, nhan trị cơ hồ đều sẽ không thấp hơn 80 điểm. Bởi vì tại trong quá trình tu luyện, mỗi người dáng người cơ bản đều có thể bảo trì tại hoàn mỹ trạng thái, huống chi là nữ tính tu chân giả đâu. Loại kia dáng người biến dạng tình huống, tại trên người các nàng cơ hồ sẽ không xuất hiện. Nhất là tu chân giả, một khi tu luyện tới kim đăng kỳ, tự thân liền có thể đạt tới tích cốc cảnh giới, chỗ nào còn sẽ có mập mạp khả năng. Đương nhiên, trừ phi có người cố ý đi cải biến chính mình hình thể. Cho nên dưới tình huống bình thường, cơ hồ tất cả tu chân giả đều có thể bảo trì mỹ lệ dung mạo, làn da trạng thái cũng phá lệ tốt. Bởi vậy, nhan trị tại 80 điểm trở lên mỹ nữ, tại tu chân giả bên trong kỳ thật rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ có thể như vậy, còn có một nguyên nhân các nàng bản thân cũng không quá ưa thích tại bảo dưỡng bộ mặt trên da thịt tốn hao qua nhiều tâm tư. Bất quá, cũng có một số người trời sinh dung mạo liền mười phần xuất chúng, tỉ như tinh nguyện bọn người. Các nàng hoàn toàn dựa vào tự thân tiên phú tự nhiên trưởng thành, cơ hồ không có trải qua bất kỳ tận lực tân trang, lại có được có thể kinh diễm từ xưa đến nay siêu cao nhan trị. Cho nên nói, trước mắt những này thiên sứ dung mạo xinh đẹp, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Người là ai? Trước đó vị kia thủ vệ thiên sứ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Triệu Hâm, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy hắn, lập tức cầm lấy trường thương trong tay, trực tiếp nhắm ngay Triệu Hâm. Băng lãnh trường mâu chăm chú đối với Triệu Hâm, căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội giải thích, vị này thủ vệ thiên sứ vậy mà trực tiếp phát khởi công kích. "Tốt, đừng xúc động, đây là ta mang về khách nhân." Ngạn thấy thế, tranh thủ thời gian ra tay ngăn trở thủ vệ thiên sứ. Kỳ thật nàng đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Không có cách nào, mặc dù những thủ vệ này đều là tân chức tân trách vệ binh, nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người ngoài có thể đi vào Mai Lạc Thiên Đình. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ, đám vệ binh khó tránh khỏi sẽ thay đổi mười phần khẩn trương, nhất là tại người xa lạ này nhìn thực lực dường như cũng không đơn giản dưới tình huống. Bộ dáng cũng là dung mạo xinh đẹp, đầu óc lại không quá linh quang. Triệu Âm nhìn lên trước mắt thủ vệ thiên sứ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá, chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói ngực to mà không có não? Ngược lại tại Triệu Âm trong mắt, vị này thủ vệ thiên sứ thực sự không có chỗ đặc biệt gì, ngược lại là cùng nàng liên hệ lúc, tổng làm cho lòng người bên trong khó chịu. Ngươi bất tranh cãi à, nàng không rõ ràng thân phận của ngươi, nếu như chờ một lát nàng động thủ, cũng đừng oán ta không có nhắc nhở qua ngươi. Ngạn cũng có chút bất đắc dĩ khuyên đủ. Có thể Triệu Hâm nghe xong lời này, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần cố ý gây chuyện suy nghĩ hắn thấy, đối phương vốn cũng không nên lớn lối như thế. Ở chỗ này, không có người biết Triệu Hâm thân phận chân thật. Nhìn từ điểm này, Triệu Hâm giờ phút này tình cảnh kỳ thật tương đối nguy hiểm, nhưng chính hắn lại không đem phần này nguy hiểm để ở trong lòng. Tương phản, hắn đối thiên sứ tộc quần thái độ, vẫn như cũ giống như trước như thế mang theo vài phần kính thị. Ngân tâm, vị này là Triệu Hâm. Hắn cùng chúng ta Mai Lạc Thiên Đỉnh nữ vương quan hệ là người tốt. Ngạn giới thiệu, có thể nói tới chỗ mấu chốt, ngữ khí lại biến mập mở lên. Tuyệt đối không được, dựa theo quy định, nhất định phải đối với hắn tiến hành soát người kiểm tra. Hiển nhiên, Ngân Tâm đối Triệu Hâm cũng không có cảm tình gì. Nói thật, đây là Ngân Tâm lần thứ nhất nhìn thấy nam tính, có thể nàng từ trong đáy lòng liền đối Triệu Hâm có bản năng mâu thuẫn. Nhất là Triệu Hâm còn ngày thường một bộ anh tuấn tiêu sái bộ dáng, Ngân Tâm nhìn xem thì càng không vừa mắt. Trong nội tâm nàng hơn phân nửa tính toán muốn tìm chút cớ cho Triệu Hâm thêm chút phiền toái. Dù sao, Ngân Tâm căn bản không biết rõ Triệu Hâm thân phận chân thật. Soát người, ngươi muốn lục soát thân thể của ta? Triệu Hâm hỏi ngược lại. Không sai, ta đến lục soát. Vừa dứt lời, Ngân Tâm liền lên trước một thanh níu lại Triệu Hâm ống tay áo, trực tiếp bắt đầu điều tra. Mau nói, đây là vũ khí gì? Ngân Tâm theo Triệu Hâm trong tay áo tìm ra hắn mang theo người trường kiếm, nghiêm nghị chất vấn. Đây là ta vũ khí của mình. Triệu Hâm bình tĩnh trả lời. Ngươi đã tới Mai Lạc Thiên Đình, chẳng lẽ không biết nơi này cấm chỉ tự mình đeo vũ khí sao? Ngân Tâm nhìn chằm chằm Triệu Hâm, đưa tay vừa muốn đem kiếm đoạt lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng thanh kiếm này. Thấy Ngân Tâm như thế lô mãng, Triệu Hâm vội vàng nhắc nhở. Phải biết, Triệu Hâm cái này đem vũ khí thật là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống bảo bối, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu là không có Triệu Hâm cầm nó, người bình thường chỉ là cảm nhận được nó tản ra lực uy hiếp, liền khó có thể chịu đựng, càng đừng đề cập trường không nó. Nhưng bây giờ, Ngân Tâm cũng dám khiêu khích cái này đem vũ khí uy nghiêm. Cũng không phải là Triệu Hâm nói ngoa, lấy ngân tâm năng lực, còn xa xa không tới có thể đụng thanh kiếm này tình trạng. Nàng bất quá là quyền thiên sứ, thực lực cùng thanh kiếm này người nắm giữ chênh lệch rất xa. Triệu Âm thậm chí dám chắc chắn, liền xem như thiên sứ nhất tộc nữ vương, chỉ sợ cũng không vào được cái này đem vũ khí mắt. Đây chính là giữa song phương chênh lệch. Ta vì cái gì không thể đụng vào? Cái này có vấn đề gì? Trong mắt ta, cái này bất quá chỉ là một thanh kiếm vỡ mà thôi, ngươi biết cái gì? Quả thực nhất khiếu bất thông. Ngân Tâm không phục phản bác. Ngay sau đó, Ngân Tâm chỉ cảm thấy đầu tê dại một hồi, một giây sau liền đã mất đi ý thức. Không có cách nào, kia cảm giác đau đớn thực sự quá cường liệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thậm chí không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt thẳng tiến vào trong đầu của nàng. Thứ này thực sự thật là đáng sợ. Ngân Tâm bị dọa đến lập tức đem trong tay kiếm ném trên mặt đất, hoảng giọng nói, nguy hiểm như vậy đồ vật, tuyệt đối không thể trực tiếp mang vào cung điện, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta hiện tại liền trở về hướng nữ vương bẩm báo. Nói xong, nàng phe phẩy cánh, quay người vội vàng chạy đi, không đầy một lát, thân ảnh liền biến mất tại trước cung điện cuối bậc thang. Nói đến, các ngươi thiên sứ rõ ràng đều có thể nhẹ nhõm phi hành, vì cái gì còn muốn tu kiến những này bậc thang đâu? Nhìn lên trước mắt bậc thang, Triệu Âm nghi hoặc hỏi ngạn. Tu kiến bậc thang, chủ yếu là bởi vì chúng ta có đôi khi cũng cần đi bộ, cũng không thể mỗi ngày đều bay thẳng đến ở trên trời a. Ngạn giải thích nói. Kỳ thật, ngạn chính mình cũng không biết bậc thang tồn tại nguyên nhân thực sự, lời nói này bất quá là tùy tiện qua loa Triệu Âm. Dù sao, năm đó phụ trách kiến tạo tòa cung điện này thiên sứ Vương Đô không có cân nhắc qua vấn đề này, ngạn như thế nào lại biết đáp án? Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn phòng theo thế gian cung điện tiểu dáng, cảm thấy nhìn như vậy lên càng có khí thế mà thôi. Ngạn lại bổ sung một câu. Lời này của ngươi nói cùng không nói như thế, căn bản không có ý nghĩa. Nếu như các ngươi không cần đi đường, dứt khoát đem ngươi cánh chặt tính toán. Triệu Hâm vừa nói, một bên nhìn về phía ngạn kia dài đến 10 mét cánh. Bất quá còn tốt, tuy nói ngạn thân cao đã rất cao, nhưng so Triệu Hâm vẫn là thấp 2-3 cm. Triệu Hâm thân cao là tiêu chuẩn 1m8, ngạn thì đại khái tại 1m78 tả hữu. Dạng này thân cao chênh lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng là vừa đúng. Nhưng nhìn ra được, ngạn thân cao tại nữ tính ở trong đã coi như là vô cùng cao. Đừng coi lại, đàn ông các ngươi trong đầu cả ngày nghĩ đều là chút loạn thất bát tao chuyện. Chú ý tới Triệu Hâm kia nhường nàng có chút không được tự nhiên ánh mắt, ngạn nhịn không được mở miệng nói ra. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Nghe xong lời này, Triệu Hâm thực sự cảm thấy bất đắc dĩ. Tổng có một ít nữ nhân sẽ không giải thích được đối với mình có quá mức tự tin, giống như người khác liếc nhìn nàng một cái, liền là đối với nàng có cái gì đặc thù ý nghĩ dường như. Loại tình huống này thật để cho người ta cảm thấy đặc biệt im lặng, cũng không biết các nàng phần tự tin này là từ chỗ nào tới. Ta cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Ngạn khoe miệng ngậm lấy một vệt nhạt meo ý cười, đối suy đoán của mình vẫn như cũ ôm lấy 10 phần lòng tin. Về phần Triệu Âm trong lòng chân chính ý nghĩ, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật không có gì quan trọng. Không, ngươi cũng không có thật sự hiểu. Có chuyện ngươi có lẽ còn không biết, từ khi ngươi thành ta thủ hộ thiên sứ, ta liền có thể nghe thấy trong lòng ngươi suy nghĩ. Triệu Âm ngữ khí bình tĩnh, có thể ánh mắt của hắn lại làm cho Ngạn không hiểu sinh ra một hồi bối rối. Ngạn trong nháy mắt nhớ lại năm đó kia điều quy định, đây chính là tất cả thiên sứ đều phải nhớ kỹ trong lòng chuẩn tắc, một khi trở thành thủ hộ thiên sứ, chính mình bảo hộ đối tượng, liền có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Ngươi không thể ngạn thân thể lung lay, suýt nữa đứng không vững ngã sắp xuống. Nàng ở trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ mình đoạn đường này đến nay trong lòng nghĩ tất cả sự tình, hắn đều nghe thấy được. Nàng theo tay cầm lên bên người đồ vật, không nói thêm gì nữa. Không sai, ngươi trong lòng nghĩ mỗi một câu, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bao quát các ngươi kế hoạch chờ ta trở lại sau đối phó tính toán của ta, ta cũng biết tất cả. Triệu Âm nói tiếp đi, còn có ngươi cố ý số cửa, muốn hù dọa tâm tư của ta, ta giống nhau biết được rõ ràng bạch bạch. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Chương 307, không cho phép tùy tiện trộm xem ta tư ẩn. Chương 307, không cho phép tùy tiện trộm xem ta tư ẩn. Ngạn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, trong lòng không nhịn được cục. Năm đó liên quan tới thủ hộ thiên sứ quy định tại sao sẽ là như vậy? Đây quả thực là buộc thủ hộ thiên sứ nhất định phải cả một đời bảo hộ cùng là một người a. Chính mình dù là trong lòng có một chút điểm ý khác, đều sẽ bị đối phương phát hiện. Lần này, Ngạn là hoàn toàn không cởi được. Ngược lại hiện tại mình tâm tư đã hoàn toàn bại lộ, Triệu Âm biết mình tất cả ý nghĩ, vậy sau này mình còn mặt mũi nào gặp người đâu? Vậy ngươi có thể nhìn thấy trong lòng ta tưởng tượng hình tượng sao? Ngạn đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta vì sao lại đột nhiên nhìn về phía ngươi đi. Triệu Âm trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi Ngạn trong đầu trong nháy mắt hiện ra chính mình trở về tắm rửa, cùng tưởng tượng tắm rửa có nhiều thoải mái cảnh tượng trong đầu khẳng định xuất hiện tự mình tắm rửa dáng vẻ. Nhưng bây giờ, trong đầu của chính mình tất cả hình tượng, Triệu Âm đều có thể thấy rất rõ ràng. Đây chẳng phải là nói, không sai, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Triệu Âm mặc dù cảm thấy nói lời này có chút quá mức, nhưng đây chính là thủ hộ thiên sứ tồn tại ý nghĩa. Không hiểu, Triệu Âm cảm thấy đặc biệt thông khoái, nhất là nhìn thấy Ngạn thất kinh bộ dáng, còn có thể biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi không nhất định tin tưởng trong lòng ta đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể rõ ràng biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Đây rốt cuộc nên giải thích thế nào a, ta sắp bị ép điên. Ngạn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, loại tình huống này thực sự quá làm cho người ta khó chịu. Lần này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình luôn luôn bị Triệu Âm áp chế. Thì ra Triệu Âm đoạn đường này đến nay đều đang nghe chính mình ý nghĩ trong lòng. Đã hắn đều nghe thấy được tiếng lòng của mình, vậy mình giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nếu như không phải Triệu Âm chủ động nói ra, nàng chỉ sợ còn giống cái tên ngốc như thế bị mơ mơ màng màng. Có thể vừa nghĩ tới về sau tình huống, nàng liền càng thêm tuyệt vọng. Sự tình khác nàng có lẽ không rõ ràng, nhưng thủ hộ thiên sứ có một đầu minh sắc quy định, bất kỳ thiên sứ một khi tuyển định bảo hộ đối tượng, liền tuyệt đối không thể đổi ý hiện tại mình tâm tư đã hoàn toàn bại lộ, căn bản không chỗ ẩn trốn. Kỳ thật ngươi cũng không cần khó qua như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không có chủ ý khác, ta là sẽ không đối với ngươi như vậy. Triệu Âm nhìn xem ngạ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chớ nói chuyện. Ngươi dạng này sẽ để cho cái kia muốn người giết ngươi đối ngươi hạ độc thủ. Ngạ đội bằng nói. Ngươi quên sao? Xem như ta thủ hộ thiên sứ, ngươi căn bản không có cách nào động thủ với ta, cuối cùng nhận trừng phạt sẽ chỉ là ngươi, không phải ta. Ngươi có thể thử xem. Triệu Âm vẫn như cũng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói xong, còn nhẹ nhàng vô vô ngạn bả vai, giống như là đang an ủi nàng. Mặc dù cảm thấy ngạn tình cảnh có chút đáng thương, nhưng Triệu Âm trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Tốt, không đùa giỡn với ngươi, ta hiện tại liền đem chức năng này đóng lại. Ngươi thứ trong đầu muốn thực sự quá lộn xộn, hơn nữa chuyển tới nội dung cũng không quá lịch sự, ta chung quy là nam tính. Từ khi biết mình tâm tư bị Triệu Âm phát hiện, hơn nữa hắn còn có thể nhìn thấy trong đầu của chính mình hình tượng sau, ngạn trong đầu liền không nhịn được hiện ra cái khác tư mật cảnh tượng. Mấu chốt nhất là, nàng căn bản không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Càng không muốn nghĩ, những hình ảnh kia liền càng sẽ trong đầu xuất hiện, đồng thời còn sẽ nhịn không được suy nghĩ Triệu Âm có thể hay không nhìn thấy những này. Kết quả một giây sau, Triệu Âm liền toàn đều thấy được. Càng đáng sợ chính là, nàng căn bản không có cách nào đình chỉ những ý nghĩ này, thậm chí trong đầu còn xuất hiện chính mình hảo bằng hữu ảnh chụp. Lần này xem như tiện thể đem bạn tốt của mình cũng cho bán. Ngạn cảm thấy mình quả thực không mặt mũi thấy người, chỉ có thể phát ra mơ hồ âm thanh. Nhanh đóng lại. Ngạn hạ giọng giận dữ hét. Giờ phút này, nàng là thật sự có giết người diệt khẩu suy nghĩ. Tốt, ta tới tìm ngươi là có chính sự, ta cũng không thích nhìn trộm người khác tư ẩn. Triệu Âm giải thích nói, giờ phút này hắn đã đem cái kia công năng tắt đi. Ngược lại chức năng này chờ cần cùng Ngạn khai thông thời điểm lại mở ra là được, không cần thiết một mực mở ra. Cái loại cảm giác này tựa như có người một mực ở trong đầu mình nói chuyện, rất để cho người ta không thoải mái. Ít ra Triệu Âm là cảm thấy như vậy, hơn nữa loại kia kỳ quái cảm thụ, quả thật có thể để cho người ta cảm nhận được đối phương sâu trong nội tâm bất đắc dĩ. Tắt đi sao? Ngạn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, không có lên tiếng. Triệu Âm duy trì trầm mặc, không có trả lời. Ngạn ở trong lòng tính toán muốn trừ hết Triệu Âm, còn âm thầm cảnh cáo, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tùy tiện trộm xem ta tư ẩn, ngươi nếu là dám. Nhưng nàng rất nhanh lại tỉnh táo lại, chính mình cùng Triệu Âm là khóa lại cùng một chỗ, nếu là hắn chết, chính mình cũng không sống được. Thế là nàng lập tức từ bỏ ý nghĩ này, huống chi nàng vốn là không thể đối Triệu Âm độc thủ. Bất quá không sao cả, chờ mình biến càng cường đại, tìm người khác tới giáo huấn Triệu Âm. Nghĩ tới đây, Ngạn tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy mình có thể rất bình tĩnh đối đãi chuyện này, sẽ không lại giống trước đó xúc động như vậy. Loại này có thể bình phục cảm xúc, cảm giác xác thực rất tốt, trong lòng nôn nóng lập tức liền biến mất. Còn tốt Triệu Âm giờ phút này không có bất kỳ cái gì phản ứng, hẳn là thật đem công năng tắt đi. A Ngạn cũng chỉ có thể ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Cũng không lâu lắm, Ngân Tâm liền đến. Nàng nhìn về phía Triệu Âm ánh mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn nhường Triệu Âm vào cửa. Ngay sau đó, Ngạn liền mang theo những người khác đi vào theo. Các ngươi những này thiên sứ, nhìn thật là không có lễ phép. Ta dù sao cũng là khách người, các ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Triệu Âm đối với bên người Ngân Tâm nói rằng. Chủ yếu là bởi vì Ngân Tâm một mực dùng trường thương chỉ vào hắn, bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như đang nhìn quản phạm nhân. Khách nhân, chúng ta thiên sứ chi thành, xưa nay liền không chào đón bất kỳ khách nhân. Lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, qua nhiều năm như vậy, Triệu Âm đúng là vị thứ nhất bước vào Mai Lạc Thiên Đình người ngoài. Hắn đến, tự nhiên đã dẫn phát sóng to gió lớn, ít ra có vô số đạo ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Không ngừng Ngân Tâm, giờ phút này toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình thiên sứ đều đúng Triệu Âm ý đồ đến tràn ngập hiếu kỳ, nhưng bây giờ, không ai có thể nhìn thấu hắn mục đích của chuyến này. Dù sao việc này liên lụy cơ mật từ sâu, chỉ sợ chỉ có Ngạn biết được nội tình, mà Ngạn hiển nhiên không có ý định giờ phút này đem chân tướng đem ra công khai. Đến đại điện ngoài cửa, hai bên thủ vệ cùng ngày xưa không khác nhiều, vừa thấy được Triệu Âm, liền lập tức bưng lên trường thương nhắm ngay hắn. Các nàng hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Âm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Tại bọn này thủ vệ bên trong, đi ở trước nhất Ngạn, thần sắc xem như đối lập bình tĩnh, nhưng nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, hiển nhiên là cố ý giữ im lặng, không muốn bộc lộ nửa điểm thái độ. Từ khi biết được Triệu Âm có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sau, Ngạn vẫn tại âm thầm luyện tập trong không chế tâm tư tự, tuyệt không nhường ý nghĩ của mình lại bị Triệu Âm bắt được. Loại kia tư ẩn bị theo dõi cảm giác, đối nàng mà nói thực sự quá mức kinh khủng, nàng vô luận như thế nào đều không muốn lại trải qua một lần. Đây cũng là Ngạn giờ phút này rõ ràng nhất suy nghĩ. Về phần Triệu Âm ngày sau sẽ hay không nhắm vào mình, Ngạn ngược nhìn rất thoáng, chỉ cần mình có thể còn sống sót, cho dù lọt vào uy hiếp của hắn, cũng không có gì ghê gớm. Một đoàn người cứ như vậy trực tiếp đi vào đại điện. Tại cửa đại điện, Triệu Âm lại một lần tiếp nhận thiên sứ nhóm toàn bộ thân kiểm tra, bất quá lần này, không ai đi đụng vào trên người hắn Long Nguyên. Bước vào đại điện sau, Triệu Âm mới phát hiện, nơi này mỗi một chỗ đều từ thiên sứ trưởng khống. Bốn phía đại điện đứng đấy không ít thiên sứ, giờ phút này tất cả đều chỉnh tề tựa ở bên tường. Đại điện cuối 30 cây cao lớn cột đá ở giữa, trưng bày 3 tòa vương tọa, mỗi tòa vương tọa bên trên đều ngồi một vị nữ tính. Chắc hẳn đây chính là Ngạn trước đó đề cập qua Tam Vương. Theo Triệu Âm đi vào đại điện một khắc kia trở đi, ba vị nữ vương ánh mắt vẫn rơi ở trên người hắn, chung quanh thiên sứ cũng nhao nhao đằng không mà lên, tất cả ánh mắt đồng loạt hội tụ tại trong đại điện Triệu Âm trên thân. Một mình đứng ở nơi đó hắn, lộ ra phá lệ xấu hổ. Bị ánh mắt mọi người tập trung, chính mình lại không có động tác gì có thể làm, loại này tình cảnh đổi ai đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Nói tóm lại, hiện trường không khí ngoại trừ xấu hổ, không còn có những từ ngữ khác có thể hình dung. Bất quá, Triệu Hâm ít ra còn có thể mơ hồ phát giác được một tia dị dạng, nhất làm cho hắn không biết làm sao chính là, hắn hoàn toàn không rõ ràng mình bây giờ nên làm những gì. Bị nhiều người như vậy bao bọc vây quanh, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác đến tình huống không quá lạc quan. Bị đám người nhìn chăm chú tư vị sát thực không dễ chịu, nhưng đổi cái góc độ mớn, có thể bị một đám thiên sứ vây quanh, loại kinh nghiệm này cũng coi là tương đối đặc biệt. Nữ vương bệ hạ, ta trở về. Ngạn đem hai tay thả trước người, cung kính có chút xoay người hành lễ, sau đó liền lui qua một bên, chỉ để lại Triệu Hâm lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng mờ mịt. Đường xa mà đến khách nhân, hoan nên ngươi đến. Ngồi ở giữa nữ vương mở miệng nói ra, nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lại mang theo một tia băng lãnh. Triệu Âm hoàn toàn không có theo lời của nàng cùng thần sắc bên trong cảm nhận được nửa điểm ý hoan nghênh, ngược lại bị một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt bao phủ. Những này thiên sứ chẳng lẽ đều có thói quen như vậy sao? Luôn yêu thích dùng khí thế của mình áp chế người khác, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ làm như vậy rất không có lễ phép sao? Triệu Âm ở trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự đoán không ra đám người này ý nghĩ. Ngược lại lấy tính cách của hắn, là tuyệt sẽ không dùng thực lực của mình đi áp chế người khác. Dù sao hắn vốn là chỉ muốn làm không tranh quyền thế người rảnh rỗi. Ta có thể không nhìn ra các ngươi có nhiều hoan nghênh ta. Triệu Âm liếc qua sau lưng hộ vệ, trong lòng âm thầm cục, thật sợ mình không cẩn thận, liền bị bọn hắn trưởng thường trong tay đâm trọn, trang diện kia chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Những người trước mắt này khí thế xác thực rất đáng sợ, tuy nói Triệu Hâm mặt ngoài không có lộ ra sợ hãi dáng vẻ, trên thực tế cũng thật không có đem loại này uy hiếp để vào mắt. Hắn thấy, những người này căn bản không có gì đáng sợ. Cho dù bọn hắn nhìn khí thế hùng hổ, nhưng ở Triệu Hâm trong mắt, cũng bất quá là chút không đáng giá nhắc tới nhân vật. Hắn mới không sợ thực lực của những người này uy hiếp, dù sao đối một cái chỉ muốn mò cá người rảnh rỗi tự cao tự đại, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tất cả lui ra đi. Cải xạ không có lời thừa thãi, chỉ là phất phất tay, nhường sau lưng thủ vệ toàn bộ lui ra. Kỳ thật, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hâm lúc, cải xạ quả thật có chút kinh ngạc. Chương 308, loại thái độ này, muốn thúc đẩy hợp tác chỉ sợ không dễ dàng đâu. Chương 308, loại thái độ này, muốn thúc đẩy hợp tác chỉ sợ không dễ dàng đâu. Mặc dù Ngân Tâm trước đó liền nói qua với nàng, vị khách nhân này nhìn có thể so sánh tuổi trẻ, nhưng cải xạ thế nào cũng không ngờ tới, Triệu Hâm vậy mà tuổi trẻ tới loại tình trạng này. Bất quá, cải xạ cũng sẽ không bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền khinh thị hắn phải biết. Đông Vương những cái kia tu chân giả, mong muốn duy trì tuổi trẻ dung mạo cũng không phải là việc khó gì, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, căn bản phán đoán không ra một người thực lực chân thật cùng thân phận. Cải xã luôn cảm thấy Triệu Hâm tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, dù sao có thể ở trước mặt nàng như thế thong dong người nói chuyện, thật sự là ít chi lại thiếu. Cũng chính là bởi vì dạng này, cải xã càng phát giác Triệu Hâm là người không bình thường, hắn tính đặc thủ là không thể nghi ngờ. Cuối cùng gặp phải một cái coi như người bình thường. Triệu Hâm gật đầu cười, cho dù trung quanh thiên sứ nhìn ánh mắt của hắn không tính là hữu hảo, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm suy nghĩ. Cái kia, có người hay không có thể giúp ta chuyển cái ghế dựa tới? Biết rõ ta là khách nhân, thế nào còn không tranh thủ thời gian thật tốt chiêu đãi một chút? Triệu Âm nhìn xem chung quanh thiên sứ, trực tiếp mở miệng nói ra. Lớn mật vô lễ. Triệu Âm lời nói trong nháy mắt chọc giận chúng thiên sứ, bọn hắn nguyên một đám nhìn chằm chằm Triệu Âm, ánh mắt hung ác đến dường như Triệu Âm là sát hại bọn hắn phụ thân cựu nhân đồng dạng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thiên sứ địa bàn bên trên dùng tiêu ngạo như vậy thái độ đối đãi bọn hắn. Triệu Âm hành vi quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Tiểu tử này ngược thật có ý tứ. Ngồi phía bên trái vương tọa bên trên, giữ lại nâu sắc tóc dài nữ vương, ánh mắt tại Triệu Âm thân bên trên qua lại dò xét, giống như là phát hiện gì rồi thú vị đồ vật. Thế nào, các ngươi thiên sứ chiêu đái khách nhân chính là loại thái độ này sao? Triệu Âm bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Người tới, chuyển một cái ghế tới. Cải xà như mày, không nói thêm gì nữa, chỉ là để phân phó thủ hạ người đi chuẩn bị cái ghế. Chúng thiên sứ mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh hành động. Dù sao đây là nữ vương hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn không dám chống lại. Về phần Triệu Hâm lời mới vừa nói, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, tựa như giống như không nghe thấy. Cũng không lâu lắm, đại điện ngoài cửa hộ vệ liền cái ghế đưa vào. Cứ việc thiên sứ nhóm ánh mắt một mực chăm chú nhìn Triệu Hâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thư thư phục phục ngồi hạ. Hắn thậm chí còn cố ý nhìn về phía những cái kia thiên sứ, ở trong lòng cảm thấy những người này thực sự quá ngạo mạn. Lúc này mới đúng, đạo đại khách vốn là nên như thế. Rõ ràng là ta chủ động đến nhà bái phỏng, kết quả ngược lại làm cho giống như là ta cầu thấy các ngươi dường như. Triệu Âm mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, mở miệng nói ra. Nói thật ra, muốn tổ kiến một cái liên minh, xác thực đến hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Nếu không phải xem ở Sophia trên mặt mũi, Triệu Âm mới lười nhắc cùng đám người này tốn nhiều miệng lưỡi. Về phần tại sao muốn cho Sophia phần nhân tình này mặt, có lẽ liền phải nói lại trước đó chuyện phát sinh. Trải qua sự kiện kia về sau, Sophia hẳn là sẽ không lấy thêm chuyện quá khứ đến uy hiếp hắn. Nếu là nàng còn tiếp tục dùng chuyện xưa tạo áp lực, kia cũng quá đáng rồi. Theo góc độ nào đó mà nói, hắn cùng Sophia ở giữa ân oán cũng nên dừng ở đây rồi. Lời này của ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên sứ trong trận doanh, đứng tại hàng trước nhất cái kia thiên sứ, ánh mắt lạnh đến giống trời đông giá rét bên trong tuyết động, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Âm, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Triệu Âm cũng lộ ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ, đáp lại nói, ta đã thấy thiên sứ không tính thiếu, có thể tăng lên ngươi dạng này, vẫn là lần đầu thấy. Nói chung, thiên sứ dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Trước mắt vị này thiên sứ chính là như thế, không chỉ có tướng mạo thường thường, trên mặt còn khắc lấy mấy đạo phù văn, nhìn qua phá lệ khó chịu. Ngược lại Triệu Hâm đánh trong đáy lòng, liền đối cái này thiên sứ không có cảm tình gì. Nếu biết chính mình tướng mạo không xuất chúng, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Các ngươi nữ vương đều còn chưa mở miệng, ngươi ở chỗ này mù ồn ào cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thiên sứ thẩm mỹ ánh mắt đều kém như vậy sao? Vẫn là nói, năng lực của ngươi so với các ngươi nữ vương còn mạnh, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Triệu Hâm nhìn lên trước mắt vị này lớn tuổi nữ tính thiên sứ, ngựa khí bất đắc dĩ nhà danh nói: "Ngươi quá mức." Tên này thiên sứ bị Triệu Hâm lời nói tức giận đến nổi trận lôi đình, tại chỗ liền muốn động thủ. "Không được vô lễ. Hắn là chúng ta Mai Lạc Thiên Đình khách nhân, ta bình thường chính là như thế dạy các ngươi chiêu đái khách nhân sao?" Cải Xạ thanh âm lạnh đến giống băng, nghiêm nghị quát lớn: "Tất cả mọi người lui ra." Cải Xạ nhìn về phía Triệu Hâm ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Người trẻ tuổi kia nhìn xem tuổi không lớn lắm, luôn hành cử chỉ lại lộ ra một cố lao luyện, hiển nhiên là thâm tàng bất lộ nhân vật. Đông Phương người am hiểu nhất chính là mưu đồ cùng tính toán, mà đối trước mắt như vậy phức tạp thế cục, Triệu Âm nhưng thủy chung không có lộ ra nửa điểm khẩn trương. Nói thật, so với tính cách đi thẳng về thẳng thiên sứ, Cải Xạ cảm thấy Đông Phương tu chân giả ở giữa tâm tư cùng tính toán thực sự nhiều lắm. Mặc dù nàng vừa rồi cũng có khảo nghiệm Triệu Âm ý nghĩ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bỏ đi. Dù sao Triệu Âm biểu hiện, xa so với nàng dự đoán muốn phức tạp hơn nhiều. Có lẽ tựa như những cái kia theo ngạn nơi đó trở về người nói như vậy, cái này thân phận của người trẻ tuổi bối cảnh giống nhau không đơn giản. Nếu là hắn thật là vị tiên nữ tính nhi tử, kia cũng thực là có tư cách ngồi ở chỗ này, cùng chính mình bình khởi bình tọa đối thoại. Thấy được chưa, đây mới là nữ vương nên có phong phạm. Triệu Âm lười nhắc lại để ý tới cái kia nhường hắn phản cảm thiên sứ, mà cái kia thiên sứ nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt che kín xấu hổ. Nhưng dù cho như thế, Cải Xạ cũng không đối với cái này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, đã các ngươi đang kế hoạch tổ kiến liên minh, vậy chúng ta liền đặt thành liên minh hợp tác, các ngươi trực tiếp điểm đầu đồng ý là được. Triệu Âm dùng đơn giản lời nói rằng, kỳ thật, một khi đem minh ước tương quan sự tình xác định rõ, hắn còn có thể đi Mai Lạc Thiên Đỉnh khu vực khác bốn phía dạo chơi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực để bọn hắn đều đồng ý cái này liên minh? Cải Xạ không có con dư thừa nói nhảm, tìm cái địa phương ngồi xuống. Nếu là ngươi không tín nhiệm ta, ta hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Tốt, ta không cùng ngươi nhiều rông dài, mau đem chuyện này xử lý tốt, đem liên minh quyết định xuống, dạng này chúng ta liền có thể bắt đầu thúc đẩy đến tiếp sau công tác. Triệu Âm trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Liên ngươi loại thái độ này, muốn thúc đẩy hợp tác chỉ sợ không dễ dàng đâu. Ngồi phía bên trái thiên sứ Chi Vương, cũng chính là Thiên Khải Vương Lương Băng mở miệng nói ra. Lương Băng tính cách so cả Xạ hoạt bát không ít, trong ánh mắt còn mang theo vài phần vũ mị bận bị. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, vị này thiên sứ là cố ý bày ra dạng này dáng vẻ. Nhưng nếu là ngươi thật cảm thấy nàng là tại đối với mình lấy lòng, thậm chí câu dẫn mình, vậy coi như 10 phần sai. Giống Lương Băng nữ nhân như vậy, cho dù không cân nhắc nàng thiên sứ thân phận, cũng có thể phát hiện nàng đặc biệt mê, giờ phút này bất quá là mặt ngoài đùa giỡn với ngươi mà thôi. Nói nàng thích ngươi, căn bản không có khả năng có loại sự tình này. Xin nhờ, hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta, không phải ta cầu các ngươi, làm phiền các ngươi trước biết rõ ràng tình huống trước mắt được hay không? Chỉ bằng các ngươi thực lực trước mắt, còn không lọt nổi mắt xanh của ta, liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Có cái gì muốn nói, muốn hỏi, đại gia tranh thủ thời gian mở miệng a. Nữ vương, người này thực sự quá cuồng vọng. Chúng ta thiên sứ nhất tộc xưa nay liền không e ngại chiến đấu, đã hắn phách lối như vậy, nếu là thật muốn động thủ, vậy chúng ta liền thống thống khoái khoái cùng hắn đánh một trận, nhường hắn mở mang kiến thức một chút ta nhóm lợi hại. Trước đó kia người tướng mạo bình thường thiên sứ lần nữa đứng dậy, ngựa khí kích động nói rằng: "Im ngay, Hạ Linh." Cải Xạ trong mắt lóe lên một tia không vui, mở miệng chặn lại nói: "Trong nội tâm nàng làm sao không muốn cùng đối phương đánh một trận, thật tốt giáo huấn một chút cái này cuồng vọng gia hỏa. Có thể điều kiện tiên quyết là các nàng phải có đánh thắng năm chắc. Nàng thân làm thiên sứ chi vương, muốn cân nhắc chính là toàn bộ thiên sứ nhất tộc sinh tồn cùng diệt vong, mà không chỉ là bận tâm tình của mình cùng cá nhân lợi ích. Hạ Linh cái này đầu óc thật sự là càng ngày càng không dùng được, không có chút nào lấy đại cục làm trọng. Nữ vương, chẳng lẽ ngài thật dự định cùng loại này chút nào không điểm mấu chốt, thái độ lại ác liệt người hợp tác sao?" Hạ Ninh khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, giọng nói mang vẻ không giảng hòa bất mãn. Cuối cùng, Hạ Ninh vẫn là ngậm miệng lại. Nàng đã thấy rõ, Cải Xạ rõ ràng không muốn trêu chọc trước mắt người này. Cứ như vậy, trong nội tâm nàng tính toán những cái kia tiểu tâm tư liền hoàn toàn thất bại. Nói thật, Cải Xạ hiện tại cách làm, thực sự không giống nàng bình thường phong cách. Cải Xạ tại vùng này xông xáo nhiều năm như vậy, tính cách từ trước đến nay hung hăng, làm sao có thể đột nhiên biến tốt như vậy nói chuyện? Trước kia mặt đối cái khác người, nàng có thể xưa nay sẽ không có dạng này ôn hòa thái độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt sau lưng của người này, khẳng định có lấy nhường Cải Xạ không dám hành động thiếu suy nghĩ lực lượng cường đại. Đây cũng vừa vặn phù hợp Hạ Ninh ở sâu trong nội tâm hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Nhìn như vậy đến, chỉ cần mình thật tốt lợi dụng tình huống trước mắt, nói không chừng tương lai thiên sứ chi vương vị trí, chính mình cũng có cơ hội tranh thủ một chút. Hạ Ninh lui trở về vị trí cũ. Chỉ là trước lúc rời đi, nàng ý vị thâm trường nhìn Triệu Hâm một cái, về sau liền rốt cuộc chưa hề nói chuyện. 873 liên quan tới hợp tác cụ thể phương thức, ngươi có ý nghĩ gì? Cải Xạ đưa ánh mắt về phía Triệu Hâm, ngữ khí bình tĩnh hỏi đến hợp tác chi tiết. Triệu Hâm thẳng thắn nói ra hợp tác hoạch tâm điều kiện, phương thức hợp tác kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Tây Phương thế giới không vượt qua xác định giới hạn, chủ động tới Đông Phương chọn khởi sự đoan, Đông Phương bên này cũng sẽ không vượt qua đường dây này, đến phương Tây chế tạo phiền toái. Tốt, chỉ bằng điểm này, chúng ta Mai Lạc Tiên Đỉnh có thể trực tiếp cùng ngươi ký kết tương quan hiệp nghị. Cải Xạ không có nửa phần chần chờ, lập tức đáp ứng. đối với các nàng mà nói, dạng này hợp tác điều kiện trăm lợi mà không có một hại, chỉ làm cho Mai Lạc Thiên Đình mang đến chỗ tốt, căn bản không cần thiết do dự. Triệu Hâm cười lắc đầu, đứng người lên chuẩn bị rời đi đại điện, ngươi nhìn, việc này không phải rất dễ dàng liền giải quyết sao? Thật sự là không cần thiết, trước đó còn nói nhiều như vậy vô dụng, thuần túy là lãng phí thời gian. Ngươi muốn đi đâu? Thấy Triệu Hâm muốn đi, Cải Xạ trước tiên mở miệng hỏi. Tự nhiên là lập tức rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta ở chỗ này ngủ lại? Triệu Hâm giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở đây thiên sứ nhóm nhìn về phía mình ánh mắt đã phá lệ xuất ruột, lại tràn đầy địch ý. Chương 309, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 309, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ bị các nàng từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, loại tình huống này tuyệt không phải không có khả năng. Bọn này bề ngoài cùng nhân loại không khác thiên sứ, trên bản chất càng giống là bị cảm xúc chủ đạo nữ tính, mà bị cảm xúc tả hữu nữ tính, thường thường sẽ không cùng ngươi giảng bất kỳ đạo lý gì. Điểm này, Triệu Âm trong lòng lại quá là rõ ràng. Kỳ thật không cần gấp gáp như vậy đi, ngươi thật là Mai Lạc Thiên Đỉnh từ trước tới nay tiếp đãi vị thứ nhất khách tới thăm, hoàn toàn có thể dừng lại thêm một hồi, thật tốt cảm thụ một chút chúng ta hoàn cảnh nơi này. Lương Băng gấp tiếp tục mở miệng, mong muốn lưu lại Triệu Âm. Không được, ta nếu là đợi tiếp nữa, các nàng khẳng định sẽ nghĩ đến đem ta diệt trừ. Triệu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn luôn cảm giác mình giống như là thành bọn này thiên sứ không đội trời chung cựu nhân giết cha, các nàng mỗi người nhìn mình ánh mắt đều tràn ngập ý, phá lệ đáng sợ, nhường trong lòng của hắn rụt rè. Ngươi không cần như thế sợ hãi, những người này tư tưởng quá cứng nhắc, hơn nữa Mai Lạc Thiên Đình đã thật lâu không có xuất hiện qua người thú vị, cho nên bọn họ mới có thể đối ngươi có phản ứng như vậy. Tiểu đệ đệ, thả lỏng, có ta ở đây đâu, ta sẽ bảo hộ ngươi, các nàng không dám đả thương hại ngươi. Nói xong, Lương Băng theo trên chỗ ngồi đứng dậy bay xuống, trực tiếp đứng ở Triệu Hâm bên người. Ha ha, Triệu Hâm nhất thời không biết nên cùng người tự tới làm quen này nữ nhân nói cái gì. Mặc dù Lương Băng nhìn bề ngoài nhiệt tình lại thân thiết, không có chút nào xa lạ, nhưng Triệu Hâm có thể cảm giác được, trong nội tâm nàng khẳng định cất giấu không ít ý nghĩ, tính cách cũng hết sức không được tự nhiên. Giống Lương Băng người loại này, nhưng thật ra là khó ứng phó nhất. Người vĩnh viễn không có cách nào phán đoán trong miệng nàng nói lời, đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Thông tục điểm nói, loại người này chính là khẩu Phật tâm xà. Chỉ có nội tâm đơn thuần, không có gì để phòng tâm người, mới sẽ cảm thấy người nàng tốt, đáng tin cậy, nhưng sự thật căn bản không phải dạng này. Lương Băng lộ ra lại chính là loại người này. Đối mặt người loại này, biện pháp tốt nhất chính là rời xa, bởi vì một khi các nàng quyết định muốn xuống tay với ngươi, coi như trên mặt mang nụ cười, cũng có thể đem ngươi tính toán rõ ràng bạch bạch. Nói không chừng tới cuối cùng, ngươi sẽ còn đần độn giúp các nàng làm việc, lại không biết mình sớm đã bị lợi dụng. Tới đi, tiểu đệ đệ, đừng như thế xoắn xuýt, đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi tại Mai Lạc Thiên Đình bốn phía dạo chơi, nhìn xem chúng ta nơi này tốt phong quang. Vừa dứt lời, Lương Băng liền kéo Triệu Hâm tay, trực tiếp mang theo hắn đi ra đại điện. Hai người sau khi rời đi, một mực ngồi ở một bên trầm mặc không nói Hạc Hy rốt cục mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần thâm ý, Lương Băng rất thích hợp đi làm chuyện này. Hiện tại cũng nên nhường nàng gánh vác lên một cái nữ vương ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nàng là muội muội của ta, ta tin tưởng nàng nhất định có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cải Xạ tiếp lời đầu, trong giọng nói tràn đầy đối Lương Băng tín nhiệm. Ngay sau đó, Cải Xạ lại hướng Hạc Hy hỏi, "Đúng rồi, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta bây giờ, không thích hợp cùng Đông Phương tu chân giả thành làm đối thủ sao?" Hạc Hy tiếp tục phân tích, giọng nói mang vẻ một vẻ lo âu, theo ngạn thương thế trên người đến xem, Đông Phương tu chân giả thực lực chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nếu quả như thật cùng bọn hắn xảy ra xung đột, chúng ta rất có thể sẽ nỗ lực cực kỳ trả giá nặng nề. Đông Phương tu chân giả, thật đúng là một cái tràn ngập sát thái thần bí đặc thù quần thể a. Cải Xạ không nói gì thêm nữa, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục chủ trì trước đó còn chưa kết thúc hội nghị. Đứng tại đại điện một bên ạ, giờ phút này trong lòng loạn cả một đoàn, không biết rõ nên nói cái gì. Trong nháy mắt, Triệu Hâm vậy mà liền bị Thiên Khải Vương Lương Băng mang đi, cái này thực sự quá khiến người ngoài ý, quá kỳ quái. Càng mấu chốt chính là, ngạn trong lòng còn mơ hồ dâng lên một loại bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Một bên khác, Triệu Hâm đi theo Lương Băng, rất nhanh liền đi tới Lương Băng chuyên môn cung điện. Hai người đứng tại cung điện chỗ cao hướng xuống nhìn ra xa, phía dưới cảnh sắc đẹp để cho người ta say mê, liên tâm tình đều biến vui vẻ. Chúng ta Mai Lạc Thiên Đình không có giống nhân gian như thế khách sạn khách phòng, cho nên ngươi liền tạm thời ở tại trong cung điện của ta. Mắt Băng đối Triệu Hâm nói rằng, bên này là ta hậu hoa viên, bên kia là ta chuyên môn dùng để cất giữ thư tịch đồ thư quán. Trừ cái đó ra, trong cung điện còn có cái khác vài chỗ, ngươi có thể tự mình tùy ý đi một chút nhìn xem. Ta hiện tại đi trước bếp sau, làm cho ngươi chút đồ ăn ngon. Nói xong, Lương Băng liền quay người rời đi, chỉ để lại Triệu Hâm một người đứng tại to lớn lộ thiên ban công trước, nhìn qua phía dưới cảnh sắc, không biết rõ đang suy tư thứ gì. Trước đó lúc ở bên ngoài, còn có thể nhìn thấy trên bầu trời có không ít thiên sứ bốn phía bay múa, nhưng đến Lương Băng cung điện sau, liền lại cũng không nhìn thấy những cái kia bay múa thiên sứ. Chắc là bởi vì nơi này là nữ vương chuyên môn lãnh địa, bình thường thiên sứ đoán chừng không có dũng khí ở chỗ này tùy ý bay múa, sợ mạo phạm nữ vương. Nói trở lại, Sophia đến cùng đi nơi nào đâu? Triệu Hâm muốn định mở miệng hỏi một chút, có thể quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lương Băng sớm đã mất tung ảnh, đừng nói người, liền một tia dấu vết cũng không tìm tới. Cũng được, Triệu Hâm bản không có ý định tiếp tục tìm xuống dưới. Ngược lại chỉ cần mình bình yên vô sự, Sophia khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ Sophia là nữ tính, hiểu được tự ta bảo vệ phương pháp, chắc hẳn so với mình hơn rất nhiều, ít ra tình cảnh lại so với hắn hiện tại tốt hơn không ít. Hắn lại cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tòa này cung điện hùng vĩ bên trong, kỳ thật có không ít bận rộn thiên sứ. Bọn hắn nguyên một đám bước chân vội vàng, xem bộ dáng là có chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Bất quá Triệu Hâm có thể không có ý định quản những này nhàn sự. Người là ai? Ngay tại Triệu Hâm thưởng thức phía dưới cảnh đẹp lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng bé gái, càng nói chính xác, là một vị nữ thiên sứ thanh âm. Triệu Hâm xoay người, chỉ thấy một thiếu nữ đứng ở sau lưng mình. Thiếu nữ giữ lại tóc ngắn, mặc phục sức cùng Ngạn không sai biệt lắm, giờ phút này chính nhất mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, thần tình kia tựa như thấy được quái vật. Bất quá loại tình huống này, Triệu Hâm sớm đã thành thói quen. Hắn bản không có ý định giải thích cái gì, chỉ muốn yên lặng, lười nhắc cùng đối phương nói nhiều. Nhưng nghĩ lại, không trả lời dường như không quá lễ phép, thế là thuận miệng hỏi một câu, "Vậy ngươi là ai a?" Dù sao đứa nhỏ này nhìn, so với cái kia thái độ cường ngạnh thiên sứ tốt ở chung nhiều, nhìn nàng tuổi không lớn lắm, hẳn là rất dễ dàng liên hệ loại hình. "Ta là Chí Thiên sứ Tử Hân." Đối phương thế mà mở miệng trả lời. "Chí Thiên sứ a?" Triệu Âm thì thầm trong lòng, đừng nhìn Chí Thiên sứ cùng Xí Thiên sứ tại tiếng Trung bên trong phát âm hoàn toàn tương tự, nhưng ở tiếng Anh bên trong, bọn chúng phát âm thật là hoàn toàn khác biệt, hơn nữa hai loại thiên sứ ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. "Ngươi tên là gì nha?" Tử Hân nháy mắt, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Cùng cái khác thiên sứ kinh ngạc khác biệt, nàng dường như quan tâm hơn Triệu Hâm đến cùng là ai. Có lẽ là bởi vì Triệu Hâm nhìn tương đối tuổi trẻ, cho nên trong lòng nàng cũng không có cảm thấy Triệu Hâm xuất hiện có nhiều khiến người ngoài ý. "Ta gọi Triệu Hâm, chính là một cái đến từ thế gian người bình thường." Triệu Hâm cười trả lời. "Nói thật, cái này giữ lại tóc ngắn cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, mấu chốt nhất là tính cách đặc biệt dịu dàng, so lúc trước hắn gặp phải những cái kia thiên sứ thật tốt hơn nhiều. Không giống trước đó đụng phải những cái kia, lộ diện một cái liền xào xào nháo nháo. Bất quá Chí Thiên sứ cũng thuộc về thượng tam giai thiên sứ a." Triệu Hâm có chút hiếu kỳ. Nhìn trước mắt như thế non nớt Tử Hân, lại là chỉ so với cao giai nhất thấp một cấp Chí Thiên sứ, điểm này quả thực nhường hắn cảm thấy bất ngờ. Thiên sứ ở giữa chênh lệch đẳng cấp kỳ thật rất lớn. Bình thường thiên sứ được xưng hạ tam giai thiên sứ, trong đó cấp thấp nhất vừa mới đản sinh liền gọi thiên sứ, đi lên là đại thiên sứ, lại về sau là quyền thiên sứ, những này đều thuộc về hạ tam giai, thực lực không tính là mạnh. Nhưng Chí Thiên sứ không giống, nó thuộc về thượng tam giai thiên sứ, cũng là trừ Xí Thiên sứ bên ngoài đẳng cấp cao nhất thiên sứ, thực lực tương đối cường hãn. Thực sự rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này giống tiểu nha đầu như thế thiếu nữ, lại là một vị trí thiên sứ, hơn nữa nàng xem ra còn có chút ngớ ngác. Mặc dù không thể chỉ bằng bề ngoài phán đoán một vị thiên sứ thực lực, nhưng Triệu Hâm có thể nhìn ra được, trước mắt thiếu nữ này niên kỷ, khả năng đã vượt qua 1000 tuổi. Ngược lại cùng nàng non nớt bề ngoài so sánh, thực sự tương phản quá lớn. Đương nhiên, nếu là cùng Lương Băng dạng này nữ vương so, kia chênh lệch càng lớn hơn. Lương Băng tâm tư thâm trầm thật sự, để cho người ta khó mà nắm lấy. "Đúng vậy a, bất quá thực lực của ta kỳ thật cũng liền bình thường rồi." Từ Hân có chút ngượng ngùng nói. "Lời này của ngươi nếu như bị cái khác thiên sứ nghe được, đoán chừng đều nghĩ qua đến cùng ngươi lý luận." Triệu Âm nhịn không được nói rằng, "Phải biết, một cái mới mấy trăm tuổi thiên sứ, liền có thể nắm giữ Chí Thiên sứ thực lực, đã vô cùng lợi hại. Nếu là đem loại tình huống này thả tại tu chân giới, cũng coi là rất không tầm thường thành tựu. Thiếu nữ này chẳng lẽ còn không đủ khiêm tốn sao? Mấu chốt nhất là, nhìn nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng, ngươi căn bản không có cách nào không cùng với nàng thật dễ nói chuyện." Mặc dù như thế, Triệu Âm vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. "Còn tốt rồi, bởi vì ta có một vị rất tốt sư phụ." Từ Hân nhẹ gật đầu, nàng có thể thuận lợi như vậy trưởng thành, đúng là bởi vì vận khí không tệ. Chứ của mình mẫu thân, nàng còn có một vị đối với mình rất tốt sư phụ. "Sư phụ ngươi là ai nha, chẳng lẽ là Lương Băng sao?" Triệu Âm tò mò hỏi. "Không phải a, sư phụ của ta là Hạc Hy nữ vương." Từ Hân hồi đáp, tiếp lấy lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, tại Mai Lạc Thiên Đình, ngươi tốt nhất đừng trực tiếp gọi Lương Băng Tiên Khải Vương danh tự." Nét mặt của nàng nhìn có chút không quá cao hứng, hiển nhiên không thích người khác đối vương thượng gọi thẳng tên. "Các ngươi những này thiên sứ, không đều là tín ngưỡng thượng đế sao?" Triệu Âm nhìn xem thiếu nữ trước mắt, còn tưởng rằng các nàng là đem vương thượng xem như tín ngưỡng của mình. Nhưng hắn nhớ kỹ, thiên sứ không đều là tín ngưỡng thượng đế sao? "Không có nha, chúng ta cũng không có tín ngưỡng thượng đế." Từ Hân lắc đầu, nghi hoặc hỏi, "Thượng đế? Thượng đế là cái gì nha?" Các nàng cũng không hề có cân nhắc qua vấn đề này, bởi vì tại các nàng trong nhận thức biết, thượng đế căn bản lại không tồn tại. Nếu là thật tồn tại, các nàng đã sớm đi tìm hiểu. "Tốt a." Triệu Âm nhìn xem thiếu nữ trước mắt, cũng không nói gì thêm nữa. Chương 310, không có ý định giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Chương 310, không có ý định giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? "Nói lâu như vậy, ngươi vì sao lại ở chỗ này nha?" "Nơi này chính là Thiên Khải Vương tập cung." Từ Hân đỗng nhiên nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Bất kể thế nào nhìn, Triệu Âm đều giống như một cái kẻ xung vào, mặc dù trên người hắn không có tán phát ra cái gì có uy hiếp khí tức, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng liền phải buông lòng cảnh giác. "Là nàng dẫn ta tới nơi này." Triệu Âm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, Lương Băng cũng quá lớn mật, đem chính mình mang tới về sau, thế mà chính mình trước chạy ra, hắn cũng không biết Lương Băng đến cùng đi làm cái gì. "Từ Hân, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Thật sự là nhắc Tào Tháo tới, vừa dứt lời, liền truyền đến Lương Băng thanh âm. "Thiên Khải Vương, ta là tới hướng ngài muốn một chút sư phụ phải dùng tài liệu." Từ Hân lập tức chuyển hướng Lương Băng, cung kính nói rằng. Giờ phút này hướng Lương Băng bên kia nhìn lại, chỉ thấy nàng mặc một đầu đai đeo váy ngắn, trực tiếp đi ra, cánh sau lưng đã thu vào, nhìn cùng bình thường thiếu nữ không có gì khác biệt. Đương nhiên, nàng giọng nói chuyện cùng thần thái, vẫn là cùng trước đó như thế. "Sư phó ngươi muốn đổ vật tại trong phòng thí nghiệm, ngươi trực tiếp đi lấy là được." Lương Băng mở miệng nói ra. "Thiên Khải Vương, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài." Từ Hân cung kính đáp lại. Không sao, là ta nhường hắn tiền đến, ngươi đi giúp mình sự tình a. Lương Băng khoát khoát tay, trực tiếp nhường Tử Hân lui xuống. Sau đó, Lương Băng cười đối Triệu Hâm trêu chọc, thế nào, chúng ta Mai Lạc Tiên đỉnh mỹ nữ, số lượng còn không ít ta. Vẫn được. Triệu Hâm ánh mắt tại Lương Băng trên thân quan sát toàn thể một vòng, tùy ý đáp. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đảo qua Lương Băng phía sau lưng, kinh ngạc phát hiện kia đối mang tính tiêu chí cánh không thấy, liền hỏi, ngươi cánh đâu? Loại vật này vốn là có thể biến hóa hình thái, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lương Băng hỏi ngược lại, giọng nói mang vẻ một tia đương nhiên. Lại nói, hàng ngày nhường một đôi cánh treo ở trên lưng, ngươi không cảm thấy rất không tiện sao? Nàng lại bổ sung một câu, trong lời nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, hiển nhiên đối cánh sau lưng có phần có bất mãn. Triệu Âm nhìn trước mắt trang phục cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Lương Băng, nhịn không được hỏi, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là đổi bộ quần áo? Nói thật, Lương Băng giờ phút này mặc sát thực lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Có thể nàng ra đi lâu như vậy, nếu là chỉ làm thay quần áo chuyện này, thực sự để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên không ngừng, ngươi không nhìn ra ta cố ý đổi một thân trang phục sao? Đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị tối cao quy cách tiếp đãi lễ nghi. Lương Băng dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lên trên trán một sợi tóc dài, khắp khuôn mặt là thành khẩn thân sắc. Liên ta biết, cái này tựa như là các ngươi trăm ngàn năm qua lần thứ nhất tiếp đại khách nhân, ngươi dựa vào cái gì nói đây là cao quy cách đãi ngộ? Triệu Âm không khách khí chút nào truy vấn, hẳn là các ngươi về sau cũng sẽ không có khách nhân khác tới cửa. Hắn căn bản không có đem Lương Băng lời nói để ở trong lòng, cảm thấy Lương Băng hơn phân nửa là yêu thuận miệng khoác lác người. Đương nhiên, Triệu Âm cũng không phải cố ý muốn để Lương Băng khó xử, chỉ là đơn thuần muốn cho Lương Băng minh bạch, ở trước mặt mình đùa nghịch tiểu thông minh, nói lời hay vô dụng, trừ phi Lương Băng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu là thật như thế, Triệu Âm liền có thể bao ở nàng. Lương Băng ngược cũng không thấy đến xấu hổ, thản nhiên nói rằng, ngươi người này thật đúng là quyết định một vấn đề liền không buông tay, ta nhưng thật ra là thật rất coi trọng ngươi. Bất quá trong nội tâm nàng lại cảm thấy thật có ý tứ, qua nhiều năm như vậy, giống Triệu Âm người loại này còn thật hiếm thấy, ít ra có thể ở trong lời nói chiếm nàng thượng phong người, không, có mấy cái. Liền xem như những cái kia mặt da đặc biệt dày người, ở trước mặt nàng cũng nhiều lắm là chỉ có thể tùy tiện mở vài câu trò đùa mà thôi. Triệu Âm nói tiếp, coi trọng ta, chính là đem ta một người bỏ ở nơi này, chính mình đi trang điểm. Như ngươi loại này chiêu đãi khách nhân phương thức cũng quá đặc biệt đi. Lương Băng liền vội vàng cắt đứt hắn, đình chỉ. Tốt tốt, ngươi cái miệng này thật là không để mặt mũi. Nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, gia hỏa này là thật rất biết xuyên tạc chính mình ý tứ. Nếu là đem Triệu Âm làm thành đối thủ, vậy hắn trương này ăn nói khéo léo miệng, xác thực rất có lực uy hiếp. Lương Băng không còn xoắn xuýt cái đề tài này, nói rằng, đi, không nói cho ngươi những thứ vô dụng này, kế tiếp đi theo ta đi, ta dẫn ngươi thật tốt thăm một chút chúng ta Mai Lạc Thiên Đỉnh. Nói xong, nàng lập tức đem chính mình cánh thu vào. Triệu Âm lắc đầu, vẫn là thôi đi, với ta mà nói, có thể không thể nhìn thấy cánh không có gì sai biệt. Kỳ thật thiên sứ cánh nhìn sắc thực thật đẹp mắt, ít ra theo vẻ ngoài đi lên nói, lộ ra 10 phần cấp cao đại khí. Đến ở hiện tại đôi cánh không có hứng thú, hoàn toàn là bởi vì Triệu Âm cảm thấy Lương Băng trên thân cái này một bộ quần áo, cùng cánh phối hợp cùng một chỗ thực sự quá không cân đối. Ngay sau đó, Triệu Âm nhấc vung tay lên, Long Nguyên kiếm lập tức lơ lửng bay ra, đình chỉ ở trước mặt hắn. Lương Băng thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, "Oa, ngươi thanh kiếm này nhìn coi như không tệ a." Nói, nàng liền đưa tay muốn đi kiểm tra Long Nguyên kiếm. Triệu Âm tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đụng, miễn cho dẫn xuất phiền toái không cần thiết." Lương Băng không hề lo lắng cười cười, "Có thể có vấn đề gì, không phải liền là một thanh kiếm đi." Vừa dứt lời, nàng liền trực tiếp đưa tay hướng Long Nguyên kiếm sờ lên. Kết quả một giây sau, tay của nàng liền bị rạch ra một đạo lỗ hồng nhỏ, máu tươi lập tức chảy ra. Lương Băng nhìn chằm chằm trên tay mình vết thương, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị thanh kiếm này làm bị thương tay, đây quả thực tựa như đang nói đùa như thế. Vì sao lại xảy ra loại sự tình này? Chẳng lẽ thân thể của mình vậy mà yếu ớt như vậy sao? Phải biết, lấy nàng thiên sứ thực lực, thân thể cùng cánh chung quanh sẽ có một tầng bảo hộ bình chướng, nói cách khác, nàng chung quanh thân thể kỳ thật một mực có một tầng khí lưu tại bảo hộ lấy nàng. Nhưng bây giờ, Triệu Âm kiếm cũng còn không có chủ động phát động công kích, liền trực tiếp đem nàng làm bị thương. Cái này khiến Lương Băng phá lệ ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ xảy ra loại sự tình này. Thanh kiếm này đến cùng có lai lịch như thế nào a? Đối mặt Lương Băng loại này lỗ mang cử động, Triệu Âm không hề nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Dù sao lúc trước hắn đã nhắc nhở qua Lương Băng, có thể Lương Băng vẫn là khăng khăng muốn đi đụng, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể nói rõ Lương Băng khả năng có chút không động não. Trên thực tế, bình thường Long Nguyên kiếm khẳng định không cách nào xông phá Lương Băng hộ thể bình chướng, nhưng vấn đề ở chỗ, thanh này Long Nguyên kiếm bên trong ẩn chứa Triệu Âm chân khí. Triệu Âm chân khí cực kỳ sắc bén, là loại kia có thể mở ra bất kỳ chân khí tồn tại, cho nên Long Nguyên kiếm khả năng nhẹ nhõm mở ra Lương Băng hộ thể chân khí, đây chính là song phương thực lực chân thực chiến lệnh. Lương Băng nếu là không đụng thanh kiếm này còn tốt, một khi đụng phải, khẳng định sẽ thụ thương. Lương Băng ra mặt cũng thật là dày, nàng nhìn xem Triệu Âm hỏi, ngươi không có ý định giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Kỳ thật nàng cũng có thể nhìn ra, vậy đại khái suất là bí mật của người ta, nhưng nàng chính là hiếu kỳ, muốn biết nguyên do trong đó, muốn làm rõ thanh này Long Nguyên kiếm đến cùng cất giấu bí mật gì. Cũng may nàng bản thân ra mặt liền dày, coi như Triệu Âm không nói cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Triệu Âm không hề nghĩ ngợi liền từ chối, đây là bí mật, không thể nói. Hắn ở trong lòng âm thầm cục cục, nói đùa, ngươi hỏi ta liền không phải nói sao? Nào có tùy tiện như vậy đạo lý, truyền đi nhiều thật mất mặt. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không đem bí mật của mình lộ ra mảy may. ngay cả mẫu thân hắn Tịch Nhan đều tin tưởng, có chút không nên hỏi sự tình, cũng đừng đi nghe ngóng. Dù sao, mỗi người đều nên có thuộc về bí mật của mình. Có thể Lương Băng hiển nhiên không có hiểu rõ đạo lý này, nàng dường như cảm thấy, chỉ cần mình mở miệng hỏi thăm, Triệu Hâm liền lại bởi vì không tiện cự tuyệt, mà không thể không đem đáp án nói ra. Thấy Triệu Hâm thái độ kiên quyết, Lương Băng cũng không hỏi tới nữa, kỳ thật nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào Triệu Hâm sẽ nói rõ sự thật. Nàng trước đó chỉ là nghe nói, rất nhiều đông phương nhân tính ô nội liễm, da mặt mỏng, hơi hơi quên mấy câu liền dễ dàng nhả ra. Chỉ tiếc, nàng lần này gặp phải là Triệu Hâm một cái giống nhau da mặt dày sẽ không dễ dàng thỏa hiệp người. Bất quá, ngoại trừ một chút thất lạc, Lương Băng trong lòng còn có một tia may mắn. Nàng có thể nhìn ra được, các nàng thiên sứ nhất tộc trước đó vì đạt được thành hợp tác trôi trả ra đại giới, bây giờ xem ra là đáng giá. Dù sao, nếu là Đông Phương thật nắm giữ lấy có thể đánh bại dễ dàng thiên sứ lợi hại bí pháp, kia hậu quả khó mà lường được. Bởi như vậy, nàng trước đó ký kết kia phần điều ước, phản cũng có vẻ phá lệ có lời. Đương nhiên, Lương Băng tiếp cận Triệu Hâm dự tính ban đầu, xưa nay đều không phải là xem trọng hắn, mà là vì bộ lấy tình báo. Nếu là có người nghĩ lầm nàng đối Triệu Hâm có hảo cảm, vậy coi như 10 phần sai. Mà cái này cũng là cả xã sẽ đồng ý Lương Băng làm như thế nguyên nhân cả xã vốn muốn cho Triệu Hâm dùng hắn phương thức của mình, chủ động lộ ra một chút xử lý sự vụ mấu chốt tin tức. Chỉ là cả xã cùng Lương Băng cũng không ngờ tới, Triệu Hâm miệng vậy mà như thế nghiêm, muốn từ chỗ của hắn moi ra bí mật, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lương Băng niết miệng, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, không nói thì không nói, chúng ta đi nhanh lên. Vừa dứt lời, nàng liền không chút do dự đi theo Triệu Hâm bước lên Long Nguyên kiếm. Nàng kề sát tại Triệu Hâm sau lưng, nhẹ nói, cái này có thể là lần đầu tiên ta ngồi phi kiếm, chờ một lúc nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ngươi nhưng phải nhiều giúp đỡ ta chút. Triệu Hâm bờ môi giật giật, dường như muốn nói gì, cuối cùng nhưng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Kỳ thật hắn nguyên bản muốn nói là ngươi dạng này thật làm cho người buồn nôn. Hắn thực sự không ngờ tới, một cái liền chân thực tuổi tác cũng nhìn không ra nữ nhân, vậy mà có thể như thế ngay thẳng nói ra những lời này, trên mặt còn không có nửa phần ngượng ngùng. Triệu Hâm cẩn thận quan sát, căn bản không có theo trên mặt nàng bắt được một tia ngượng ngùng thân sắc. Ngược lại là Lương Băng, vẻ mặt bình thản không gợn sóng, dường như câu nói mới vừa rồi kia lại bình thường bất quá. Bộ dáng này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cứ như vậy, Lương Băng vững vàng đứng đang phi kiếm bên trên, đi theo Triệu Hâm cùng nhau lên đường. Tuy nói Triệu Hâm nhất thời không có thăm dò nên đi phương hướng nào đi, nhưng đi theo phía sau hắn Lương Băng lại chuẩn xác vì hắn chỉ đúng rồi lộ tuyến. Một bên khác, Tử Hân không tốn bao lâu liền lấy được chính mình cần vật liệu. Có thể trên đường về nhà, nàng trùng hợp bắt gặp Hảo Bằng Hữu Ngạn. Chương 311, hóa ra là chuyện như vậy. Chương 311, hóa ra là chuyện như vậy. Tử Hân lập tức hứng thú bừng bừng nên đón chào hỏi. Ngạn, ngươi trở về rồi. Ngạn chỉ là khẽ gật đầu một cái, lên tiếng ân trên mặt lại tràn đầy tâm sự nặng nề bộ dáng. Tử Hân liếc mắt liền nhìn ra sự khác thường của nàng, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Nhìn giống như có tâm sự gì. Nàng thật cũng không quá gấp, bởi vì sư phó của nàng giờ phút này đang họp, đoán chừng sẽ không rất mau trở lại đến, cho nên nàng hiện tại có đầy đủ thời gian, có thể dựa theo chính mình tiết tấu làm việc. Tử Hân cùng Ngạn hữu nghị phá lệ thâm hậu, đây là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn sự thật. Tại Mai Lạc Thiên Đình hệ thống bên trong, hai người địa vị cũng không kém bao nhiêu. Liền lấy Ngạn mà nói, nàng bây giờ thân cư cao vị, không ít người trong âm thầm đều nghị luận, nói nàng là dựa vào mẫu thân quan hệ mới tới chức vị này. Tử Hân tình huống liền càng không cần phải nói, nàng mới 500 tuổi liền tấn thăng thành chí thiên sứ, việc này nhường vô số người hiếu kỳ, mà phía sau nguyên nhân, tại đại gia xem ra cũng cùng Ngạn không sai biệt lắm. Chỉ cần vừa nhắc tới Tử Hân sư phụ là Thiên Cơ Vương, tất cả mọi người sẽ vô ý thức đem nàng cùng Ngạn quy về một loại, cảm giác cho các nàng hai đều dựa vào đi cửa sau mới thu hoạch được bây giờ địa vị. Có thể những người này căn bản không biết rõ, Tử Hân tại người khác nhìn không thấy địa phương, bỏ ra nhiều ít vất vả tu luyện mồ hôi. Ở đằng kia chút nói xấu trong mắt người, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm đi cửa sau điểm này, lại hoàn toàn không để ý đến Tử Hân cố gắng. Bây giờ Ngạn sớm đã thoát khỏi bị người tùy ý nghị luận bối rối, ít ra sẽ không lại tùy tiện bị ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng tâm tình. Có thể Tử Hân lại không giống, nàng rất dễ dàng bị những nghị luận này đả kích đến, biến cảm xúc xa xút. Nói cho cùng, còn là bởi vì Tử Hân tuổi tác quá nhỏ, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Cho nên, Tử Hân thích nhất cùng Ngạn làm bằng hữu. Bởi vì Ngạn theo sẽ không giống người khác như thế đối nàng khoa tay múa chân, nói chút lời khó nghe, còn đặc biệt có thể hiểu được nàng đấy lòng phiền não cùng bất an. Cũng chính vì vậy, Tử Hân mới luôn yêu thích cùng Ngạn ở cùng một chỗ. Không có gì ghê gớm, chính là gặp chút làm cho lòng người bên trong không thoải mái sự tình. Ngạn ngoài miệng hời hợt nói, trong lòng lại một mực nhớ Triệu Hâm sự tình. Nàng tin tưởng, Lương Băng sở dĩ lôi kéo Triệu Hâm rời đi, chính là vì từ trong miệng hắn moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì biết điểm này, Ngạn tâm bên trong mới càng phát ra lo lắng. Tuy nói cùng Triệu Hâm thời gian chung đụng không lâu lắm, nhưng Ngạn có thể nhìn ra được, Triệu Hâm tuyệt đối không phải kia loại ý nghĩ đơn thuần, dễ dàng đối phó tân thủ. Tương phản, hắn bụng dạ cực sâu, đem ý nghĩ của mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Ngạn thậm chí có loại trực giác, liền xem như Mai Lạc Tiên Đỉnh Tam Vương đang đùa tâm cơ, so mưu kế phương diện này, cũng chưa chắc có thể thắng qua Triệu Hâm. Cứ việc loại cảm giác này nhường Ngạn cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí có chút không chân thực, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là không hiểu cảm thấy Tam Vương đang chơi tâm nhãn trong chuyện này, không phải Triệu Hâm đối thủ. Đương nhiên, nơi này nói vẹn vẹn so đấu tâm tư cùng mưu kế mà thôi. Ngạn cũng ở trong lòng càng không ngừng tự an ủi mình, cảm thấy loại này lo lắng khả năng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, là mù quan tâm. Dù sao Tam Vương đã tại Mai Lạc Thiên Đỉnh tồn tại mấy vạn năm, làm sao có thể so ra kém một cái tuổi còn trẻ tiểu hòa từ đâu. Loại ý nghĩ này nói ra, quả thực tựa như chuyện Tiếu Lâm. Có thể coi là trong lòng nghĩ như vậy, Ngạn Viên kia nỗi lòng lo lắng, vẫn là từ đầu đến cuối không có cách nào bình tĩnh, thế nào cũng không bỏ xuống được chuyện này. Cho nên, nàng trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề, để không nổi tinh thần. Nói cho ngươi chuyện gì, ta vừa rồi tại Thiên Khải Vương trong tẩm cung thấy được một người đàn ông. Thử Hân chủ động mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Vừa nhắc tới chuyện này, trong đầu của nàng liền không tự chủ được hiện ra Triệu Hâm dáng vẻ. Ngay tại vừa rồi, không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì, Triệu Hâm đột nhiên xuất hiện ở Thiên Khải Vương bên người. Lúc ấy Tử Hân vẫn rất muốn làm rõ tình huống, thậm chí có chút nóng nảy, có thể Thiên Khải Vương hiển nhiên không muốn để cho nàng biết quá nhiều liên quan tới Triệu Hâm sự tình. Không có cách nào, Tử Hân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Thiên Khải Vương tẩm cung. Người trông thấy hắn, Ngạn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Hân, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Tử Hân thấy Ngạn phản ứng như thế, lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết chuyện của hắn? Không sai, chính là ta đem hắn mang về. Hắn đến từ Đông Phương tu chân thế giới, là tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, ý nghĩ cũng nhiều người. Ngạn hướng Tử Hân giải thích nói, cái này kỳ quái, đến từ Đông Phương tu chân thế giới người. Năm đó không phải đã Tử Hân nhìn qua Ngạn, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trong ánh mắt viết đầy nghi hoặc. Nói đến, việc này xác thực lộ ra mấy phần kỳ quặc. Ngạn trước đó vài ngày trên mặt còn luôn mang theo vung đi không được tái nhận, nhưng hôm nay lại nhìn, kia cố bệnh sắc không ngờ rút đi hơn phân nửa, trên mặt một lần nữa có huyết sắc. Tử Hân còn nhớ rõ, hơn 20 năm trước, Ngạn bị một vị Đông Phương tu chân giả đánh một trường, từ đây rơi xuống di chứng. Lúc ấy kia tu chân giả chân khí bá đạo dị thường, liền ba vị vương giả đều thúc thủ vô sách, đại gia một lần coi là Ngạn cái này di chứng rốt cuộc không lành được, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nhìn Ngạn hiện tại bộ dáng, kia dây dưa nhiều năm di chứng, dường như có lẽ đã khỏi hẳn. Triệu Hâm đứa nhỏ này, mẫu thân hắn liền là năm đó đã thương ta người. Ngạn ngữ khí phức tạp, đành chịu, có cảm khái, liền chính nàng đều cảm thấy duyên phận này quá mức ly kỳ, rất giống một đoạn cắt không đứt lý còn loạn nghiệt duyên. Hơn 20 năm trước, Triệu Hâm mẫu thân đối với mình đau nhức ra tay đoạt. Ai có thể nghĩ tới, hơn 20 năm sau, Triệu Hâm sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Càng là hồi tưởng chuyện này, Ngạn lại càng thấy được năm đó một trường kia nằm cạnh oan uổng, rõ ràng là không duyên cơ thụ trận thai bay bả gió. Có thể Ngạn tâm bên trong so với ai khác đều tin tưởng, nàng chưa từng có cơ hội tìm Triệu Hâm mẫu thân báo thù. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh, mạnh đến nàng liền người ta cái bóng cũng không tìm tới. Báo thủ chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, có hay không động thủ với hắn? Từ Hân kìm nén không được lòng hiếu kỳ truy vấn. Nàng thực sự muốn biết, Ngạn nhìn thấy cựu nhân nhi tử, sẽ phản ứng như thế nào? Năm đó Triệu Hâm mẫu thân như thế đối Ngạn, Ngạn vừa nhìn thấy Triệu Hâm lúc, nói không chừng sẽ nhịn không được giáo huấn hắn một trận a. Hơn nữa tại Từ Hân xem ra, Triệu Hâm thực lực kỳ thật cũng không tính đột xuất. Ta ngay từ đầu xác thực động thủ suy nghĩ, thật không nghĩ đến, cuối cùng ngược lại bị hắn chế phục. Ngạn nói lên chuyện này, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng. Phải biết, nàng tại Mai Lạc Thiên Đình thật là thanh danh hiển hách xí thiên sứ, bây giờ lại bị một cái văn bối chế phục, thực sự có chút mất mặt, huống chi, đối phương còn so với mình tuổi trẻ không ít. Cho tới bây giờ, Ngạn hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy chuyện này giống một trận không chân thực mộng, lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng không có cách nào, nàng chỉ có thể ở trong lòng bản thân an ủi, lúc ấy khẳng định là chính mình quá bất cẩn, mới có thể bị Triệu Hâm chế phục. Bất quá cũng may, lần này mặc dù không có chiếm được nửa phần tiện nghi, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể còn sống tóm lại là tốt, ai lại bằng lòng vô duyên vô cớ mất đi tính mạng đâu. Ngươi bị hắn chế phục. Từ Hân nghe nói như thế, kinh ngạc đến ánh mắt đều trợn tròn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đường đường Ngạn Sĩ thiên sứ thế mà bị người chế phục, đây quả thực là thiên đại tin tức, thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Nói nhỏ chút, đừng khiến người khác nghe thấy được, nhiều mất mặt a. Ngạn tranh thủ thời gian đưa tay che Từ Hân miệng, sợ chuyện này truyền đi. Khi đó trên người ta tổn thương còn chưa tốt, đang đứng ở trạng thái trọng thương, cho nên mới sẽ bị hắn đánh bại. Nếu là ta khôi phục toàn bộ thực lực, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngạn giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo khí, ý đồ dùng lời nói này vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, coi như lúc ấy Triệu Hâm chỉ là muốn giáo huấn Ngạn dừng lại, cũng hoàn toàn có thể làm được, chỉ có điều có thể muốn tiêu hao nhiều hơn một chút chân khí của mình mà thôi. Hóa ra là chuyện như vậy, ta hiểu được. Từ Hân nghe xong Ngạn giải thích, vội vàng nhẹ gật đầu, không có đối Ngạn lời nói sinh ra bất kỳ hoài nghi. Đối với hiện tại Ngạn mà nói, có thể giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, là kiện đáng được ăn mừng sự tình. Về phần những chuyện khác, xác thực không cần thiết nói thêm gì nữa. Coi như nói lại nhiều, cũng không ý nghĩa đặc biệt gì, ngược lại khả năng cho mình tăng thêm không cần thiết phiền não. Dù sao, đường đường sĩ thiên sứ bị người đả thương, việc này nếu là chuyển đi, rất có thể không riêng gì Ngạn mặt của mình, càng là toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình mặt mũi. Trừ cái đó ra, ngươi còn nhìn thấy cái gì khác sao? Một cái tràn đầy hiếu kỳ thanh âm hỏi. Không có lại nhìn thấy những vật khác. Về sau Thiên Khải Vương trở về, để cho ta đi lấy vật liệu, ngay sau đó liền đuổi ta rời đi. Từ Hân Nguyên muốn còn muốn thăm dò thêm chút tình huống, có thể nàng căn bản không ngờ tới. Thiên Khải Vương căn bản không cho nàng nửa phần nhiều trò chuyện cơ hội, trực tiếp liền bảo nàng đi. Bất quá còn tốt, nàng bản thân cũng không phải lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng người, vừa rồi đụng phải Ngạn, liền thuận miệng đem chuyện này cùng Ngạn đề lời miệng, không nghĩ tới còn theo Ngạn nơi nghe được càng có ý tứ sự tình. Thì ra sự kiện kia là Ngạn cố ý mang tới tin tức. Đúng rồi, ngươi vì sao lại đem tu chân giả mang về nhà? Từ Hân tuổi không lớn lắm, hiểu chuyện không coi là nhiều, nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên là vì cùng Đông Phương tu chân giả kết minh a. Chuyện này kỳ thật cũng không tính được bí mật gì, Qua không được bao lâu, toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình tất cả thiên sứ đều sẽ biết, hiện tại sớm nói cho nàng cũng không có vấn đề gì. Tại sao phải làm như vậy đâu? Chúng ta thiên sứ nhất tộc chẳng lẽ còn cần cùng người khác kết minh sao? Thử Hân nhíu mày. Tại nàng trong nhận thức biết, Mai Lạc Thiên Đình một mực không thế nào cùng ngoại giới qua lại, sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì Mai Lạc Thiên Đình thực lực bản thân phá lệ cường đại, căn bản không cần thiết cùng thế lực khác liên hệ. Tại Tây Phương thế giới bên trong, coi như đem tất cả thế lực cộng lại, chỉ sợ cũng không phải Mai Lạc Thiên Đình đối thủ, kia cần gì phải tốn sức làm ra một cái liên minh đâu. Đông Phương tu chân giới thực lực cùng chúng ta tương xứng, không cần thiết bởi vì một số việc nhỏ liền náo mâu thuẫn. Ngạn chỉ có thể khe khẽ thở dài. Không có cách nào, trên thực tế Mai Lạc Thiên Đình thực lực căn bản so ra kém Đông Phương tu chân giới, đoán chừng cũng chỉ có Tam đẳng tiên sứ cùng chính nàng có thể nhìn ra điều này. Năm đó nàng cũng quả thật bị Nhan Tịch Ngữ thực lực rung động tới. Ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng Nhan Tịch Ngữ không có gì bản lĩnh thật sự, có thể không ngờ tới vừa động thủ, chúng thiên sứ vậy mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Ngạn thậm chí còn trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Căn cứ Tuyệt Thiên Cơ Vương khảo thí, Nhan Tịch Ngữ thực lực tuyệt đối tại các nàng phía trên. Chương 312, không, tuyệt đối không thể là kết quả như vậy. Chương 312, không, tuyệt đối không thể là kết quả như vậy. Đương nhiên, chuyện này là cái bí mật, nhất là lúc ấy Nhan Tịch Ngữ còn mang dựng, rõ ràng không có ý định thật ra tay vào gắt, nếu không, lúc ấy đi qua những cái kia thiên sứ, chỉ sợ đều không có cách nào còn sống trở về. Đây chính là Tây Phương thế giới sỉ nhục, chắc chắn sẽ không khắp nơi trên giường, cho nên Ngạn năm đó bị đánh tổn thương chuyện này, cũng chỉ có số ít người biết, chính nàng tự nhiên tin tưởng tình huống. Bất quá, năm đó biết chuyện này còn có một người, chính là cái kia chạy trốn xí thiên sứ. Cái kia xí thiên sứ là tại Ngạn niệm hộ hạ mới thoát ra đi, hơn nữa còn không bị tổn thương. Mặc dù Ngạn cũng không có trách cứ nàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, cái kia xí thiên sứ trong lòng vẫn là tràn đầy áy náy. Nói đến chỗ này, ta gần nhất trong lòng một mực không đỡ, luôn cảm thấy giống như có cái gì không tốt sự tình muốn xảy ra, nhưng một mực nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì. Ngạn rời đi chủ đề. Nàng vừa trong lòng mới vẫn cảm thấy không thích hợp, cũng là bởi vì luôn cảm giác chính mình giống như không để ý đến thứ gì trọng yếu, có thể cụ thể sơ suất là cái gì, hiện tại quả là không nghĩ ra được, cái này khiến nàng đặc biệt bối rối. Vừa nghĩ tới muốn cùng Triệu Hâm giao thủ, nàng đã cảm thấy trong lòng căng lên. Chuyện này đã cùng Triệu Hâm có quan hệ, lại làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ là... Ngạn biểu hiện trên mặt biến hóa cực nhanh, một nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Không xong. Ngạn thấp giọng kinh hô một tiếng, một giây sau liền theo Tử Hân trước mặt biến mất. Tử Hân nhìn xem Ngạn vội vã rời đi bóng lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lập tức đi theo. Có thể nhìn ra được Ngạn vô cùng sốt ruột, một xuất phát liền dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Mà một bên khác, Triệu Hâm đang giẫm lên phi kiếm phi hành, sau lưng băng dịch luôn luôn hung hăng hướng bên cạnh hắn dựa vào, Triệu Hâm thực sự không biết rõ nên nói cái gì, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không nói. Thật không nghĩ tới, Đường Đường Thiên Sứ Chi Vương vì lời nói khách sáo, vậy mà chuyện gì đều làm ra được, cái này khiến Triệu Hâm mười phần ngoài ý muốn, bất quá trong lòng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên hắn dứt khoát chưa kể tới tình băng dịch. Có thể cũng không lâu lắm, Triệu Hâm liền phát hiện, băng dịch dường như cũng không phải là thật muốn dựa đi tới lời nói khách sáo. Triệu Hâm quay đầu nhìn băng dịch một cái, chỉ thấy băng dịch giờ phút này đang hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía dưới cảnh tượng. Triệu Hâm nhìn qua người bên cạnh, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là đời này lần đầu nhìn thấy Mai Lạc Thiên Đình giống như. Kỳ thật, huyên náo ồn ào hoàn cảnh vốn cũng không hợp tâm ý của nàng, chỉ là nàng vạn vạn không ngờ tới, bên người này lòng hiếu kỳ, lại so với mình còn nặng hơn bên trên không ít. Lúc này, băng dịch mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, cũng không phải là chưa bao giờ thấy qua, chỉ là muốn nhìn lâu vài lần, nói không chừng về sau liền không có cơ hội coi lại. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc truy vấn, ngươi thật là thiên sứ chi vương, như nghĩ đến nhìn, tùy thời đều có thể đến a. Đương nhiên, băng dịch toát ra một câu không đầu không đuôi lời nói, ngàn sai vạn sai, sai liền sai tại ngươi là con của nàng. Vừa dứt lời, một thanh sắc bén thiên sứ chi kiếm liền mạnh mẽ đâm xuyên qua Triệu Hâm trái tim. Triệu Hâm vừa sợ lại mộng, lòng tràn đầy đều là nghi vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phí hết lớn như thế công phu, mục đích cuối cùng nhất chính là muốn giết mình? Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn hỏi, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng muốn làm cái gì? Băng dịch nhìn chăm chú hắn, ngựa khí bình tĩnh, tu vi của ngươi ngược cũng không tệ lắm, bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Trốn ở người phía sau, cũng nên đi ra rồi hả? Nói xong, nàng nhấc vung tay lên, khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Kia là một trương không chút nào kém cỏi hơn Ngạn gương mặt, chỉ là trong cặp mắt kia, cất giấu một tia nhàn nhạt bi thương. Nàng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Triệu Hâm, chậm rãi hỏi, ngươi còn nhớ rõ năm đó mâu thân ngươi đã thương vị kia sĩ thiên sứ sao? Triệu Hâm càng thêm mê mang, tự lẩm bẩm, đó không phải là Ngạn sao? Hắn thực sự không nghĩ ra, năm đó Nhan Tịch Ngữ đã thương, chẳng lẽ chỉ có Ngạn một người? Hắn nhớ đến lúc ấy còn có một người khác, là lông tóc không tổn hao gì rời đi hiện trường. Nữ tử thản nhiên thừa nhận, không sai, bị đả thương người là Ngạn, mà ta liền là năm đó cái kia thuận lợi thoát thân người. Năm đó Ngạn bị điểm hộ ta rút lui, mới bị thương nặng như vậy. Cái này hơn 20 năm gần đây, ta một mực sống ở tự trách bên trong, bây giờ rốt cục trở đến cơ hội báo thù. Nữ tử mang trên mặt nụ cười, khoe miệng lại dịn ra máu tươi, mẫu thân ngươi tổn thương Ngạn, vậy ta liền dùng tính mạng của ngươi đến đền phần này tổn thương. Thì ra, vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có theo Triệu Hâm phía sau lưng xuyên qua, đồng thời cũng trực tiếp quán xuyên nữ tử phía sau lưng của mình. Rất rõ ràng, giờ phút này hai người tình cảnh giống nhau như lúc, nhìn ra được, báo xong thù sau, nàng cũng không có ý định tiếp tục sống sót. Triệu Hâm vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhịn không được nói rằng, ta nói đại tỷ, lúc trước người thường tổn ngươi là mẫu thân của ta, ngươi thế nào ngược lại đến tìm ta gây phiền phức à? Trong lòng của hắn tràn đầy bị khuất, đối phương không dám trêu chọc lợi hại người, hết lần này tới lần khác nhìn mình chằm chằm cái này kim đan kỳ tiểu nhân vật ra tay. Cái này thực sự quá không giảng đạo lý. Nữ tử lạnh băng băng phản bác, nếu là ta có thể đánh được mẫu thân ngươi, còn cần đến ở chỗ này tập kích bất ngờ ngươi sao? Triệu Âm thở dài, ta thật sự là không có gì đáng nói. Hắn nhìn nữ tử một cái, tràn đầy bất đắc dĩ hỏi, còn có vấn đề mấu chốt nhất, ngạn bản thân đều không nói gì, ngươi có phải hay không rất cố chấp, quá để tâm vào chuyện của bạn. Nữ tử ngữ khí kiên định, ngạn trên thân gánh vác trọng yếu sứ mệnh, nàng không có cách nào tự mình báo thù, nhưng ta có thể, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Âm nhìn xem nàng, chậm rãi nói rằng, coi như ngươi giết ta, cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Ta đã sớm biết ngươi không phải chân chính băng địch, làm sao có thể không phòng bị ngươi tập kích bất ngờ đâu. Nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin tưởng hô to, làm sao có thể? Chỉ thấy trước mắt Triệu Âm bỗng nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lần này, nữ tử hoàn toàn hoảng hồn, nàng bối rối mà nhìn xem Triệu Âm, vừa muốn mở miệng nói cái gì, vết thương trên người liền bắt đầu đại lượng máu chảy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Triệu Âm lừa. Đây chẳng phải là nói, chính mình căn bản không thể giết chết Triệu Âm. Vậy mình làm như vậy, còn có ý nghĩa gì? Cái này chẳng lẽ không phải hoàn toàn uổng phí công phu? Không, tuyệt đối không thể là kết quả như vậy. Nàng nguyên vốn còn muốn giết Triệu Âm về sau liền cùng hắn cùng chết, có thể ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như bây giờ. Mà thôi, liền xem như dạng này, cũng muốn đi theo hắn cùng chết. Nhưng hôm nay, ngược lại là chính mình muốn trước chết. Cái này thật sự là kiện cực kỳ thật đáng buồn sự tình, nhưng nàng giờ phút này nhưng không có biện pháp gì, bởi vì nàng căn bản không biết mình bây giờ còn có thể làm những gì. Nàng muốn phản kích, có thể nàng bây giờ đã không phải là Triệu Âm đối thủ. Vừa rồi một kiếm kia đã đâm xuyên qua phổi của nàng động mạch, nàng rất rõ ràng mình đã không cứu nổi. Có thể vừa nghĩ tới năm đó ngạn bị trọng thương bộ dáng, trong nội tâm nàng liền tràn đầy hối hận. Thế là, nàng giáng chống đỡ lấy thân thể, giơ bàn tay lên, hướng phía Triệu Âm đánh qua. Triệu Âm liếc mắt một cái thấy ngay nàng muốn đồng quy vu tận ý nghĩ, vội vàng nói, "Uy, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã giết không được ta. Hơn nữa đại tỷ, ngươi bây giờ thật không có cách nào làm bị thương ta." Có thể nữ tử hiển nhiên không tâm tư nghe hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ. Ngay sau đó, Triệu Âm thân thể tựa như diều đứt dây, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống. Triệu Âm đối với cái này không có biện pháp, một ngụm máu tươi trực tiếp theo khóe miệng phun tới, cứ như vậy thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Thì ra, nữ tử một trưởng này mặc dù không có nhường hắn bị thương nặng, lại làm cho chân khí trong cơ thể hắn tạm thời tán loạn, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào ngự kiếm phi hành. Sau đó, Triệu Âm liền thể nghiệm một lần như là phi lưu trực hạ tam thiên xích giống như cấp tốc rơi xuống. Triệu Âm biến mất nửa giờ sau, ngạn theo đánh nhau lưu lại khí tức chạy tới. Nhìn xem chung quanh không có một hai cảnh tượng, ngạn đưa tay cảm ứng một chút, trong nháy mắt liền phát giác được nơi này trước đó phát sinh qua đánh nhau. Cũng không lâu lắm, băng dịch cũng chạy tới nơi này. Nàng sát mặt tái xanh, ngữ khí vội vàng hỏi, nói cho ta, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng tìm Triệu Âm nửa ngày đều không tìm được, không nghĩ tới Triệu Âm vậy mà xảy ra chuyện. Ngay từ đầu, nàng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, còn tưởng rằng Triệu Âm còn tại cung điện của mình bên trong, thế là tìm kiếm khắp nơi. Về sau, nàng nhìn thấy ngạn vội vã đi đường, trong lòng không tự giác cảm thấy việc này khả năng cùng ngạn có quan hệ, liền một đường cùng đi qua. Ngay sau đó, nàng cũng cảm ứng được nơi này vừa mới phát sinh qua đánh nhau. Phải biết, có thể ở Mai Lạc Thiên Đình bên trong đánh nhau người, nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng cũng chỉ có Triệu Âm. Nhưng vấn đề tới, đến cùng là ai ở chỗ này cùng Triệu Âm đánh nhau đâu? Băng Dịch ở trong lòng suy tư, Triệu Âm địch nhân lớn nhất sẽ là ai? Là ngạn sao? Nhưng nhìn ngạn bộ dáng bây giờ, hiển nhiên đã sớm không hận Triệu Âm. Kia vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Ngoại trừ ngạn bên ngoài, còn ai vào đây cùng Triệu Âm có khúc mắc đâu? Trong chốc lát, Băng Dịch trong lòng đã có đáp án, thiên sứ Cát Nặc. Ngoại trừ ngạn, có thể cùng Triệu Âm kết xuống như thế thâm cừu đại hận, liền chỉ có Cát Nặc. Lại nhìn một cái ngạn giờ phút này cháy bỏng vạn phần thân sắc, Băng Dịch càng thêm chắc chắn, chuyện này nhất định là Cát Nặc gây nên. Đối với Cát Nặc cách làm, Băng Dịch kỳ thật cũng không phải là không có thể hiểu được. Dù sao, Cát Nặc là vì cho nhà mình tỷ bội báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ, Triệu Âm đối Mai Lạc Thiên Đình mà nói có cực kỳ trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Một khi Triệu Âm gặp bất chắc, Băng Dịch căn bản không dám tưởng tượng, Mai Lạc Thiên Đình kế tiếp muốn đối mặt như thế nào đối thủ đáng sợ. Nếu nói Triệu Âm phía sau có chỗ dựa, kia mẫu thân hắn địa vị sát thực không nhỏ, chỉ sợ toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình đều phải đối nàng lễ nhượng ba phần. Cứ việc Băng Dịch cảm giác đối phương chưa hẳn có thể thành vì mình cương địch, thậm chí nói không chừng sẽ còn suy yếu thực lực bản thân, nhưng nói thật, nàng thật không có nhiều nắm chắc có thể xác định chính mình đánh thắng được đối phương. Trừ cái đó ra, Băng Dịch còn đang nghi ngờ, Triệu Âm đến tuột cùng là thân phận gì? Mẹ của hắn có phải hay không là tu chân giới thế lực nào đó bên trong đại nhân vật? Nếu là tu chân giới thế lực bởi vì Triệu Âm chuyện cùng nhau tìm tới cửa, kia Mai Lạc Thiên Đình liền thật liền một tia cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, Băng Dịch giờ phút này lòng tràn đầy buồn rầu. Muốn báo thù không có vấn đề, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối một cái không chọc nổi người động thủ đâu? Huống chi, ngay cả ngạn bản thân đều chưa nói qua muốn tìm Triệu Âm báo thù. Cái này thực sự để cho người ta bực bội không thôi. Ngạn giờ phút này cũng là vẻ mặt bi thống. Đối Băng Dịch nói rằng, khởi bẩm Thiên Khải Vương, chúng ta có lẽ nàng không chỉ mất đi một vị bằng hữu, còn nhường Mai Lạc Thiên Đình lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Chương 313, Nam Hải Tử đi, nhiều kinh nghiệm mấy lần bị thương này ngược lại là chuyện tốt. Chương 313, Nam Hải Tử đi, nhiều kinh nghiệm mấy lần bị thương này ngược lại là chuyện tốt. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại xác thực nên lo lắng. Ngay tại vừa rồi, tu chân giới đã xảy ra một trận khó mà dùng ngôn ngữ hình dung động đất. Lúc ấy ngay tại tấm nhan tịch ngữ, trong nháy mắt liền cảm ứng được con của mình bị thương. Ngay tại Triệu Hâm thụ thương một phút này, toàn bộ tu chân giới kịch liệt đung đưa. Đại địa chấn chiến, sơn nhạc lay động, tràn diện kia quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá may mắn là, trận này rung động dữ dội rất nhanh liền lắng lại. Cũng không lâu lắm, Nhan Tịch Ngữ liền phát giác được nhi tử trạng thái đã khôi phục bình thường, phát hiện này nhường nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Cứ việc Nhan Tịch Ngữ bên này đã yên lòng, tu chân giới lại bị trước đó động tĩnh dọa cho phát sợ. Chẳng lẽ đây chính là nữ chiến thần thực lực chân chính sao? Lực lượng của nàng một khi thi triển, quả thực giống như là muốn phá vỡ hủy thiên địa đồng dạng. Vẹn vẹn nàng cảm xúc bên trên một điểm ba động bạo phát đi ra, liền đã làm cho cả tu chân giới chấn động kịch liệt, phảng phất sơn xuyên đều đang lay động. Liền xem như đã đạt tới tán tiên cảnh khác lão tổ, cũng bị cố lực lượng này áp chế đến chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, liền động một cái khí lực đều không có. Nếu là nữ chiến thần thật sự quyết tâm, đem hết toàn lực, bọn hắn những người này chẳng phải là trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Trải qua chuyện này, bọn hắn cũng càng rõ ràng hơn nhận thức đến, Nhan Tịch Ngữ đối con của mình có nhiều coi trọng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng trong nháy mắt minh bạch nơi mấu chốt. Mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến cho nữ chiến thần tức giận như thế thất thố chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có cùng con trai của nàng có liên quan rồi. Sự thật cũng chứng minh, Nhan Tịch Ngữ thực lực sát thực sâu không lường được, làm cho không người nào có thể đánh giá. Những cái kia trước đó còn dự định khiêu chiến Nhan Tịch Ngữ người, trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này, khôi phục thanh tỉnh. Ngươi tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Tinh Nguyệt nhìn về phía Nhan Tịch Ngữ, mở miệng hỏi. Tiểu Hâm bị thương. Nhan Tịch Ngữ đã sớm tại Triệu Hâm trên thân lưu lại linh khí của mình ấn ký, bằng vào cỗ này linh khí, nàng có thể lập tức cảm giác được Triệu Hâm tình trạng. Thì ra chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy à, Nam Hải Tử đi, nhiều kinh nghiệm mấy lần bị thương này ngược lại là chuyện tốt, ngươi cũng không cần quá mức nuông chiều hắn. Tinh Nguyệt ngữ khí bình thản nói rằng, ông trời của ta, đây chính là con của ta, cũng không phải con của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không đau lòng vì. Tại Nhan Tịch Ngữ xem ra, cái gọi là nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái nhi lời giải thích căn bản chân đứng không vững. Tương phản, đối nàng mà nói, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều là để trong lòng trên ngọn bà bối. Cho nên chỉ cần Triệu Hâm bị thương, nàng đều sẽ đau lòng không thôi. Bất quá, có một chút Nhan Tịch Ngữ cảm thấy Tinh Nguyệt nói đến cũng có đạo lý, chỉ cần sẽ không xuất hiện đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm tình huống, nàng xác thực không cần thiết đối nhi tử sự tình quá nhiều nhúng tay. Dù sao cũng là nam hải tử, nếu là không kinh nghiệm một chút khó khăn cùng ngăn trở, làm sao có thể chân chính trưởng thành là có đảm đương nam nhân đâu. Triệu Âm chính hắn kỳ thật không có vấn đề gì lớn. Mặc dù trước đó có một sợi không rõ chi vật mang đến cho hắn chút bối rối, nhưng vấn đề cũng không tính nghiêm trọng, Triệu Âm tại rơi xuống quá trình bên trong liền đã tự hành chữa trị khỏi. Hắn tự thân linh khí cũng khôi phục lại, linh khí vừa khôi phục, trước đó tồn tại vấn đề tự nhiên cũng liền biến mất. Rất nhanh, Triệu Âm liền ổn định thân thể của mình dáng vẻ, còn mười phần thoải mái mà mang theo người bên cạnh cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất. Triệu Âm trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người này nhưng thật ra là cựu nhân của mình. Nhưng trong đầu của hắn lại toát ra một cái ý nghĩ, Nhan Trị là phán xét sự vật trọng yếu tiêu chuẩn. Nhìn trước mắt cái này dung mạo xuất chúng tiểu cô nương, Triệu Âm vẫn là không đành lòng xuống tay với nàng, thế là liền trước tiên đem nàng cứu lại. Nhìn đối phương hiện tại tình trạng, những người khác có lẽ không có cách nào cứu chữa, nhưng Triệu Âm có năng lực nhường nàng rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Cho nên, Triệu Âm lập tức bắt đầu là đối phương trị liệu. Trị liệu đồng thời, Triệu Âm cũng không nhàn rỗi, hắn một bên trị liệu, một bên nếm thử dò xét ý thức của đối phương. Cứu người chuyện này khẳng định phải làm, nhưng hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, thuận tiện đem chính mình sự tình xử lý tốt. Dù sao, hắn cũng sẽ không bạch bạch là đối phương trị liệu, không phải sao? Từ hôm nay trở đi, người này liền phải trở thành hắn phụ thuộc. Vậy là cái gì phụ thuộc đâu? Triệu Âm thông qua thủ đoạn khống chế đối phương, nhường nàng lập xuống cái gọi là thủ hộ thiên sứ khế ước. Từ giờ khắc này, nàng liền hoàn toàn thuộc về Triệu Âm, coi như về sau lại thế nào chỉ muốn thoát khỏi loại quan hệ này, cũng đã không làm nên chuyện gì. Nhìn xem sắc mặt của đối phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Triệu Âm lúc này mới thở dài một hơi. Nói thật, hắn cũng không ngờ tới đối phương lại bởi vì một ít nguyên nhân đến ám sát chính mình, đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ nhất tao ngộ ám sát. Loại này bị người ám sát cảm giác, nhưng hắn cảm thấy có chút đặc biệt. Nếu là trước kia, gặp phải loại tình huống này, Triệu Âm khẳng định sẽ trực tiếp đem thích khách giết chết. Nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn không muốn liền dễ dàng như vậy địa kết thích khách tính mệnh. Hắn mình còn có rất nhiều chuyện không có xử lý tốt, chờ đem những chuyện này đều xử lý xong về sau, suy nghĩ thêm xử trí như thế nào thích khách cũng không muộn, không phải sao? Người đã tỉnh. Triệu Âm nhìn trước mắt vị này có thiên sứ thân phận nữ tử, trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ. Nói cho ta một chút, ngươi tên là gì? Triệu Âm không có con dư thừa làm nền, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Đối phương sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt đối Triệu Âm chán ghét không che giấu chút nào. Nhưng ta đoán một chút, ngươi phải gọi Nôn Nặc, đúng không? Triệu Âm có thể nói ra tên của nàng cũng không phải là ngẫu nhiên hắn thấy, chỉ cần là hắn muốn biết sự tình, tổng có biện pháp biết rõ ràng. Ngươi bây giờ đại khái còn tại buồn bực, chính mình vì cái gì không chết? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, là ta cứu được ngươi. Triệu Âm thẳng thắn nói ra tình hình thực tế, chuyện này hắn thấy không có gì tốt giấu giếm. Ngươi không cần cảm thấy ta hèn hạ. Huống hồ thường nói Nhan Trị tức chính nghĩa ngươi ngày thường đẹp mắt như vậy, cứ như vậy chết thực sự thật là đáng tiếc. Triệu Âm mang trên mặt ý cười nói rằng. Nghe được lời nói này, Nôn Nặc đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí đều quên đối Triệu Âm một ngụm gọi ra bản thân danh tự chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói thân thể của nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng luôn cảm thấy trong cổ họng giống như là thẻ thứ gì, phá lệ không thoải mái. Loại này cảm giác khác thường nhường trong nội tâm nàng nổi lên một chút bất an, có thể cụ thể là chỗ đó có vấn đề, nàng một lát cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia kỳ quái tư vị. Không cần thiết cảm thấy ta hèn hạ. Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thủ hộ thiên sứ. Triệu Hâm tiếp lấy cười cười, nói bổ sung, về sau không cho phép lại động thủ với ta. Muốn cho ta làm ngươi thủ hộ thiên sứ. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nôn Nặc phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Triệu Hâm ý nghĩ. Chính mình rõ ràng như vậy hận hắn, hắn làm sao lại cảm thấy mình có thể trở thành hắn thủ hộ thiên sứ? Đây quả thực là ý nghĩ hao huyền, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề, nếu không tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Trên thực tế, Nôn Nặc đầu não mình rất thanh tỉnh, căn bản không có khả năng làm loại này hoang đường sự tình. Cho nên, Triệu Hâm nói những sự tình này căn bản không có khả năng xảy ra, hắn chỉ sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày. Cái này thực sự quá buồn cười, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta Đông Phương tu chân giả có biện pháp tại người khác thân thể hư nhược thời điểm khống chế đối phương tinh thần sao? Triệu Hâm vừa cười vừa nói, hiện tại xem ra, nhường Nôn Nặc còn sống, đối nàng mà nói có lẽ cũng là một loại tra tấn, hơn nữa loại này tra tấn vẫn rất hợp tâm ý của hắn. Nếu để cho nàng cứ thế mà chết đi, mới là tiếc nuối lớn nhất. Càng nghĩ, Triệu Hâm liền càng cảm thấy mình biện pháp này tuyệt diệu, có Nôn Nặc cái này thủ hộ thiên sứ ở bên người, về sau nhất định có thể có tác dụng lớn. Ngươi thế mà dám làm như thế? Nôn Nặc trong nháy mắt hoảng hồn, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối phương sẽ không phải thật đối với mình dở trò gì a? Cái này không thể được, chính mình sao có thể trở thành cựu nhân thủ hộ thiên sứ đâu? Từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là cựu nhân, ta là chủ nhân của ngươi. Cái gọi là thủ hộ thiên sứ đổi lời giải thích, kỳ thật liền là trở thành người khác người hầu. Nói cách khác, hiện tại Nôn Nặc đã thành Triệu Hâm người hầu, hơn nữa còn là ký kết khế ước chung thân ước người hầu. Đây cũng là vì cái gì dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ đem thủ hộ thiên sứ khế ước giao cho người mà mình tín nhiệm nhất. Một khi ký kết khế ước, loại quan hệ này liền không còn cách nào cải biến. Cho nên, không ai sẽ tùy tiện đem thủ hộ thiên sứ khế ước giao cho không tín nhiệm người, không phải tương lai một khi xảy ra bất trắc, thân làm thiên sứ phía kia, cho dù là thống khổ, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận tất cả. Đây chính là thiên sứ nhóm về sau dứt khoát từ bỏ thủ hộ thiên sứ quy tắc nguyên nhân. Bọn hắn thực sự không thể tin được, trên đời có bao nhiêu người đáng giá bản thân hoàn toàn phó thác tín nhiệm. Vạn nhất đem đến tình huống thay đổi, xảy ra vấn đề, liền không còn cách nào vãn hồi. Ngươi sẽ không phải là đến thật sao? Nôn Nặc ánh mắt trường giống chuông đồng như thế lớn, nội tâm chấn kinh hoàn toàn biết trên mặt. Nàng quả thực không thể tin được chính mình nghe được, trong đầu hỗn loạn tương bừng, không có đầu mối. Nàng lúc này từ dưới đất nhảy dựng lên, bày ra muốn công kích Triệu Hâm tư thế, có thể trong tay đại thiên sứ chi kiếm lại vô luận như thế nào đều không có cách nào đối Triệu Hâm phát động công kích. Cho dù nàng dùng hết toàn thân ý chí đi điều khiển thanh kiếm này, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng tựa như một cái mất đi linh hồn cô lâu, căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình, đối mặt Triệu Hâm, liền thanh kiếm này đều không dùng đến. Mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt nàng căn bản là không có cách thi triển bất kỳ lực lượng nào. Ngươi cho rằng ngươi giết không được ta, liền có thể khống chế ta sao? Nôn Nặc cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp cầm lấy kiếm, hướng phía trái tim của mình đâm xuống dưới. Trái tim trong nháy mắt truyền đến một hồi băng lạnh xúc cảm, ngay sau đó, nàng liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nói ngươi kém kiến thức, thật đúng là một chút cũng không có nói sai. Triệu Âm trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười. Nôn Nặc không có trả lời, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống. Lúc trước bộ kia mang theo khinh thường đắc ý thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đáy lòng mơ hồ dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Một giây sau, nàng tận mắt thấy trên người mình vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cũng không lâu lắm, cảm giác đau đớn liền hoàn toàn biến mất, dường như vừa rồi đau xót xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Một màn này nhường nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, tại sao có thể có cường đại như vậy tự lành năng lực. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, cứ việc vết thương đã khép lại, nhưng vừa rồi loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác lại như cũ lưu lại tại cảm giác của nàng bên trong. Dù sao, vừa rồi thụ thương mang tới thống khổ, xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Chương 314, mỗi một giây đều đang nhắc nhở nàng, sinh mệnh đang phi tốc trôi qua. Chương 314, mỗi một giây đều đang nhắc nhở nàng, sinh mệnh đang phi tốc trôi qua. Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nôn Nặc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng mở miệng hỏi, đồng thời đứng người lên, rút ra mang theo người trường kiếm. Rất rõ ràng, nàng dự định đếm thử một lần nữa tự sát. Coi như ngươi muốn cứu ta, ta cũng càng muốn chấm dứt tính mạng của mình. Nôn Nặc vừa dứt lời, liền lần nữa vung kiếm đâm xuyên trái tim của mình. Nói thật, loại này cảm giác đau đớn thật không phải là người bình thường có thể chịu được, nàng có thể lấy dũng khí lần thứ hai lựa chọn tự sát, xác thực cần cực lớn đảm lượng. Cho nên ta mới nói ngươi tuổi còn rất trẻ. Ta đã có biện pháp để ngươi chủ động tự sát, tự nhiên là có năng lực đem ngươi cứu trở về. Lan đi. Ta căn bản không cần ngươi cứu vớt. Nôn Nặc hoàn toàn bị chọc giận, cái này hỗn đản chẳng lẽ là muốn đem chính mình hành hạ chết sao? Giờ phút này, nàng thực sự mong muốn mở ra linh đài, vừa ý bẩn đã bị giải kiếm đâm xuyên, nàng liền một chút sức lực đều để lên không nổi. Sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, nơi nào còn có dư thừa lực lượng đi mở ra linh đài. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Hâm nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi đem trường kiếm theo trái tim của mình bên trong rút ra. Kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, Nôn Nặc chỉ cảm thấy tim giống như là bị sinh sinh xé rách, cảm giác đau theo mạch máu cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng gân xanh trên trán giữ tợn nô lên, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tuôn ra, ấm áp chất lỏng theo cái cằm nhỏ xuống, mỗi một giây đều đang nhắc nhở nàng, sinh mệnh đang phi tốc trôi qua. ngay tại nàng hai chân như nhũn ra, sắp ngã quỵ trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ lại dư thừa sinh mệnh lực đống nhiên tuôn ra nhập thể nội, giống trời đông giá rét bên trong nắng ấm, xua tán đi sắp chết vẻ lo lắng. Hỗn độn đại não trong nháy mắt thanh minh, có thể một giây sau, Triệu Âm đột nhiên phát lực, đem cắm ở nàng tìm trường kiếm mạnh mẽ rút ra. Đau đớn kịch liệt còn tại toàn thân bên trong tứ ngược, nôn nặc lại giật mình thân thể thương tích đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng đưa tay sờ lên tim, nơi đó sớm đã không có chút nào vết thương, có thể vừa rồi như tê liệt cảm giác đau lại dường như còn là cấn tại trong xương thủy, nhường nàng cơ hồ muốn chửi ầm lên. Cuối cùng là cái gì hoang đường sự tình? Loại tư vị này, rất sảng khoái sao? Triệu Âm thanh âm mang theo một tia trêu tức, hắn chắc chắn, kiếm đâm xuyên trái tim kịch liệt đau nhức, sẽ trở thành nôn nặc cả đời khó quên ký ức. Ngươi còn dũng khí kết chính mình, ta liền có biện pháp để ngươi lâm vào vô tận tra tấn. Đây cũng là tu chân giả năng lực, chỉ cần Triệu Âm không được, nôn nặc liền tử vong tư cách đều không có. Cùng lúc đó, Triệu Âm đáy lòng cũng âm thầm sợ hai tháng phục, bản cổ tâm kinh hiệu dụng xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thần kỳ, chữa trị năng lực mạnh, sớm đã vượt qua thường nhân nhận biết. Đổi lại người bình thường, căn bản chịu không được dạng này lặp đi lặp lại thương thế chữa trị, có thể hắn tự thân lại không bị ảnh hưởng chút nào, vận chuyển chân khí vẫn như cũ thông thuận. Thống quái quỷ, nôn nặc rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, hướng phía Triệu Âm gầm hét, hốc mắt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ mà vằn vện tia máu. Loại kia thân thể bị sinh sinh xé rách cảm giác đau quá mức kinh khủng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại lôi kéo vết thương, nhường nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Thế nào, còn muốn tiếp tục tự sát? Triệu Hâm nói, tiện tay đem trường kiếm trong tay ném đến Nôn Nặc trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy có bản lĩnh ngươi thử một lần nữa khiêu khích. Bộ kiêu ngạo mạn bộ dáng, thấy Nôn Nặc lên cơn giận dữ, gân xanh trên trán lại một lần thỉnh thịch trực nhảy. Ta cũng không tin chân khí của ngươi vĩnh viễn dùng không hết. Mặc kệ Triệu Hâm dựa vào thủ đoạn gì lặp đi lặp lại cứu sống chính mình, Nôn Nặc cắn răng, vẫn là xoay người nhặt lên trên đất trường kiếm. Lần này, nàng không tiếp tục đâm về trái tim. Vừa rồi kiếm rút ra trong nháy mắt, toàn thế giới thống khổ dường như đều hội tụ tại trong đầu của nàng, mùi vị đó nàng cũng không tiếp tục muốn kinh nghiệm. Nàng nhắm ngay cổ của mình động mạch, nghĩ thầm dạng này dù sao cũng nên có thể kết thúc sinh mệnh. Có thể nàng điểm này tiểu tâm tư, lại bị Triệu Hâm bén nhạy phát giác. Một giây sau, rất tàn nhẫn chữa trị quá trình lần nữa giáng lâm, Triệu Hâm lại một lần đưa nàng theo kề cận cái chết kéo trở về, nhường nàng tiếp tục tiếp nhận thống khổ luân hồi. Đã từng cao cao tại thượng, biểu tượng thánh khiết xí thiên sứ, bây giờ lại bị dày vò đến chật vật không chịu nổi. Tại liên tục thử 18 lần tự sát sau, nôn nặc rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh. Tất cả dãy rủa đều là phí công, cuối cùng tiếp nhận thống khổ chỉ có chính mình. Nàng trầm mặc đi đến một bên, chậm rãi ngồi xuống, không còn có nói câu nào. Thế nào, không tiếp tục? Triệu Âm nhìn xem nàng, trên mặt mang một tia cười lạnh, có thể chỉ có hắn tự mình biết, giờ phút này nội tâm của hắn sớm đã chống đỡ không nổi. Hắn theo không ngờ tới, nôn nặc lại có như thế ngoan tuyệt tính tình, liên tiếp 18 lần chịu chết, cho dù hắn là tu chân giả, chân khí trong cơ thể từ lâu tiêu hao hơn phân nửa, năng lực bay liên tục sớm đã theo không kịp chữa trị tốc độ. Nếu không phải bản cổ tâm kinh uy lực kinh người, có thể miễn cưỡng trèo chống hắn lặp đi lặp lại chữa trị thương thế, hắn chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi. Hơn nữa trong lòng của hắn tin tưởng, một khi chân khí hoàn toàn hao hết, hắn tuyệt sẽ không vì cứu sống người khác mà hy sinh chính mình. Giờ phút này hắn cố giả bộ trấn định, chính là vì che giấu chân khí trong cơ thể sắp khô kiệt chân tướng. Đối mặt Triệu Hâm tra hỏi, Nôn Nặc vẫn như cũ không nói một lời. Nàng yên lặng cởi trên chân giày chiến, đem hai chân luồn vào bên cạnh băng lánh trong nước sông. Nước sông hàn ý theo làn da thấm nhập thể nội, thoáng nuốt lên nàng bực bội vừa thống khổ tâm tư. Loại này lặp đi lặp lại kinh nghiệm tử vong cùng thống khổ tra tấn, so trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục cực hình còn khó hơn chịu. Đúng lúc này, Triệu Âm thanh âm vang lên lần nữa, thủ hộ thiên sứ Nôn Nặc, nghe ta mệnh lệnh. Có thuộc hạ. Nôn Nặc giống như là được thiết lập tốt chương trình người máy, lập tức đứng dậy trả lời, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Từ giờ trở đi, cấm chỉ ngươi làm ra cái gì hình thức hành động tự sát. Triệu Âm rất rõ ràng, chính mình cũng có mệnh lệnh thủ hộ thiên sứ quyền lực. Trước đó hắn chỉ là muốn thông qua tra tấn làm hao mòn Nôn Nặc ý chí, bây giờ đã nàng đã bỏ đi tự sát suy nghĩ, liền không cần thiết lại tiếp tục. Thuộc hạ tuân mệnh. Nôn Nặc bất đắc dĩ trả lời, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cho dù không có cái số ấy khiến, nàng cũng không tiếp tục muốn kinh nghiệm loại kia lặp đi lặp lại tử vong thống khổ. Có thể Triệu Hâm cũng không dừng lại, tiếp tục hạ lệnh, thủ hộ thiên sứ Nôn Nặc tiếp tục nghe lệnh. Hắn một bên nói, một bên cởi xuống giày của mình, đem hai chân ngâm vào băng lánh trong nước sông, sau đó dương mắt nhìn về phía Nôn Nặc, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, tới, giúp ta đấm bóp một chút chân. Nhìn xem Nôn Nặc trong nháy mắt băng lãnh sắc mặt, cùng trong ánh mắt khó mà che giấu kháng cự, Triệu Hâm đấy lòng đỗng nhiên sinh ra một tia dị dạng. Chính mình trước trước sau sau cứu được nàng nhiều lần như vậy, nàng lại ngay cả một chút lòng cảm kích đều không có, cái này không thể được. Thế là hắn cố ý hạ đạt mệnh lệnh này, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Ngươi, thật là khiến người ta buồn nôn. Nôn Nặc trong nháy mắt bị chọc giận, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nàng thật là đường đường thủ hộ thiên sứ, tượng trưng cho thánh khiết cùng cao quý, bây giờ lại muốn đi đụng vào một người đàn ông bẩn thỉu chân, đây quả thực là thiên đại vũ nhục. Có thể nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thân làm thủ hộ thiên sứ, nàng tất cả hành động đều bị giới hạn Triệu Hâm mệnh lệnh, cho dù trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng phẫn nộ, cũng chỉ có thể bị ép phục tùng. Chỉ cần Triệu Hâm mở miệng hạ lệnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Rơi vào đường cùng, nàng chậm rãi đứng người lên, từng bước một chuyển tới Triệu Hâm trước mặt. Lòng tràn đầy không tình nguyện bên trong, hai tay của nàng thử thăm dò thò vào nước sông, nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Hâm chân, bắt đầu máy móc đấm bóp. Xoa bóp lúc, luôn nặc ánh mắt một mực liếc về phía bên cạnh, tiết hầu còn đang không ngừng nhúc nhích, cưỡng chế lấy sông lên đầu nôn mửa cảm giác. Làm thiên sứ nhiều năm như vậy, nàng chưa hề nhận qua khuất nhục như vậy. Cái này khiến nàng toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí ở trong lòng ám thầm mắng mình vô dụng, liền phản kháng khí lực đều không có. Nàng thậm chí ở trong lòng tính toán, chờ việc này kết thúc sau, dứt khoát đem chính mình đôi tay này chặt tính toán. Dù sao, đôi tay này đã chạm qua buồn nôn như vậy người, giữ lại cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng trực tiếp chém đứt tới dứt khoát. Nôn nặc trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, liền bị Triệu Hâm bắt được. Ngay sau đó, Triệu Hâm lập tức mở miệng, lần nữa ra lệnh, thủ hộ thiên sứ Nôn Nặc nghe lệnh. Kể từ hôm nay, hai tay của ngươi chính là người thân cận nhất đồng bạn, ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ bọn chúng, tuyệt đối không thể có bất cứ thương tổn gì ý nghĩ của bọn nó. Triệu Hâm vẫn còn tiếp tục nói, Nôn Nặc trên mặt sớm đã tràn ngập hoảng sợ. Nàng mơ hồ có thể phát giác được, Triệu Hâm kế tiếp có lẽ sẽ đưa ra càng quá đáng yêu cầu. Ngươi dám? Nôn Nặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng mắt Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhất làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, giờ phút này thân thể của mình vậy mà không thể động đậy, loại này thật sâu cảm giác bất lực, nhường nàng hoàn toàn lâm vào vô tận tuyệt vọng. Cầu ngươi, đừng như vậy. Nôn Nặc nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy là phải đến rơi xuống, có thể nàng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không không không, nếu là lần này không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi về sau khẳng định sẽ càng phản nghịch, đến lúc đó chỉ có thể phiền phức hơn. Triệu Âm mang trên mặt một tia nghiền ngẫm ý cười, chợt ung dung nói: "Thủ hộ thiên sứ Nôn Nặc, nghe lệnh làm việc." Thuộc. Có thuộc hạ Nôn Nặc thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, tràn đầy bất lực. Hai tay là ngươi trọng yếu nhất đồng bạn, ngươi nhất định phải thật tốt thân hôn chúng nó, dùng cái này biểu đạt ngươi đối bọn chúng coi trọng. Triệu Âm cảm thấy, loại này trừng phạt phương thức, ngược có điểm giống trong trò chơi loại kia lệnh tàn khốc tình tiết. Bất quá lần này, hắn cũng không phải đang nói đùa. Hắn thấy, dạng này trừng phạt đối Nôn Nặc mà nói, cũng không tính nhường nàng ăn bao lớn thua thiệt, cũng không tính quá mức, vừa vặn có thể tạo được giáo huấn tác dụng. Không Nôn Nặc muốn phát ra âm thanh, có thể yết hầu dường như bị cái gì ngăn chặn, một chút tiếng vang đều chen không ra, giờ phút này thân thể của nàng hoàn toàn không nghe chỉ huy của mình. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình buông lỏng ra Triệu Hâm chân, cùng lúc đó cũng thu hồi tay của mình. Lúc này, trong nội tâm nàng chỉ có một cái mãnh liệt ý nghĩ, dù là có thể thật tốt tẩy tay cũng được, coi như phải tiếp nhận tình hình trước mắt, nàng cũng nhận. Nhưng Triệu Hâm trong mệnh lệnh, căn bản không có rửa tay cái này một hạng, nàng chỉ có thể giống nhìn chậm phim hành động dường như, trơ mắt nhìn xem miệng của mình hướng tay phương hướng tiến tới. Càng làm cho đầu nàng ra tóc gấp chính là, chính mình lại còn chủ động nâng lên miệng, chuẩn bị đi thân tay của mình. Giờ phút này, Nôn Nặc rõ ràng cảm nhận được sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Chương 315, ta muốn hành xử xem như bảo hộ thiên sứ chủ nhân quyền lợi. Chương 315, ta muốn hành xử xem như bảo hộ thiên sứ chủ nhân quyền lợi. Trở thành thiên sứ sau đoạn này tao ngộ, hoàn toàn nhường nàng đã mất đi tiếp tục sống tiếp mục tiêu. Loại kia tiến vào đáy lòng cảm giác nhục nhã, thật nhường nàng hoàn toàn mất hết chống đỡ đi xuống dũng khí. Nàng vốn là thiên sứ, vẫn luôn cảm thấy mình thân phận tôn quý. Nhưng bây giờ, nàng lại tại làm lấy như thế làm cho người buồn nôn sự tình. Loại này tra tấn, so trực tiếp giết nàng còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Nhanh lên a, ta vẫn chờ đâu. Triệu Âm mang trên mặt nụ cười, càng không ngừng thúc giục nàng. Kỳ thật Triệu Hâm ý nghĩ rất đơn giản, chính là nghĩ thật tốt giáo huấn một chút Nôn Nặc, nhường nàng tình tưởng phản kháng chính mình sẽ có hậu quả như thế nào. Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nôn Nặc trong mắt lóe ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ, kia là theo trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra hận ý, hận không thể lập tức đem đối phương chém thành muôn mảnh. Khá lắm, ngươi cái này thái độ ngược rất cường ngạnh a. Triệu Hâm thấy được nàng bộ dáng này, ngược lại cảm thấy thú vị, đều tới mức này còn dám phách lối như vậy, không hổ là ngươi a, thiên sứ đại nhân. Hắn thấy, cái này thiên sứ đầu óc chỉ sợ cũng không quá linh quang. Cũng không lâu lắm, Nôn Nặc liền mất đi. Tuy nói nàng cảm thấy mình tay không có gì kỳ quái hương vị, nhưng này loại đến từ phương diện tinh thần áp lực thật lớn, nhường nàng hoàn toàn gánh không được, cuối cùng trực tiếp đã mất đi ý thức. Chờ Nôn Nặc lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại bên dòng suối nhỏ đường sông bên trên. Vừa mở mắt trong nháy mắt, nàng lại lập tức nhắm lại, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh, xác nhận cái kia vô sỉ ác ma Triệu Hâm không ở bên người. Nàng không chút do dự, lập tức lăn mình một cái đứng lên, như tiễn rời cung đồng dạng, dọc theo đường quen thuộc tuyến liều mạng chạy về phía trước. Đã bây giờ căn bản không phải Triệu Hâm đối thủ, kia lựa chọn sáng suốt nhất chính là mau chạy trốn. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, rất nhanh nàng liền lâm vào sụp đổ. Ngay tại nàng quần quật lấy đứng lên, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phi nước đại trong nháy mắt, ngẩng đầu liền thấy Triệu Hâm ôm một bó củi, đứng tại nàng ngay phía trước. Trong nháy mắt đó xấu hổ, nhưng nàng trong lúc nhất thời vậy mà quên trong lòng tự hận. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Triệu Hâm. Loại kia bỗng nhiên dáng lâm xấu hổ, nhưng nàng trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Nha, đây là chậm đến đây. Triệu Hâm quan sát toàn thể Nôn Nặc một phen, mở miệng nói ra, ngủ mê thời gian dài như vậy, cuối cùng tỉnh. Hơn nữa vừa tỉnh dậy liền nghĩ chạy. Khó xử nhất chính là, ngươi chạy trốn phương hướng vừa vặn hướng phía ta bên này, ngươi đây cũng quá. Thật là khiến người ta cảm thấy lại sinh khí vừa buồn cười. Thủ hộ thiên sứ Nôn Nặc, nghe ta mệnh lệnh. Nôn Nặc ở trong lòng ám kêu không tốt, muốn quay người chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì lên tiếng, tại. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời đi ta 10 bước bên ngoài phạm vi. Triệu Hâm nói xong câu đó, căn bản không có đi xem Nôn Nặc kia giống nuốt lấy con rồi như thế khó coi biểu lộ, mà là xoay người, đem trong ngực vật liệu gỗ thả trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, trên đất vật liệu gỗ trong nháy mắt liền giấy lên hỏa diễm. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay trộn một cái, mấy cây củi liền tự động cắm vào bên cạnh đống lửa. Sau đó tay phải nhẹ nhàng hợp lại, dòng suối nhỏ bên trong mấy con cá liền trực tiếp bay ra, trên không trung thời điểm, bụng cá tự động nứt ra một cái lỗ, bên trong nội tạng tất cả đều rơi ra, về sau thân cá liền tình chuẩn cắm vào bên cạnh trên giá gỗ. Không thể không nói, trở thành tu chân giả về sau, làm việc xác thực nhanh gọn nhiều. Mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần phất phất tay liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Về phần Nuôn Nặc, mặc dù trong lòng tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Triệu Hâm bên người. Trốn ở Triệu Hâm sau lưng Nuôn Nặc cũng không nhàn rỗi. Nàng cầm vũ khí của mình, ở sau lưng lặng lẽ khoa tay lấy muốn đâm hướng Triệu Hâm động tác. Mặc dù bây giờ không thể động thủ thật, cái này khiến trong nội tâm nàng đặc biệt bị quất, nhưng ít ra hiện tại nàng có thể khống chế thân thể của mình, vụ trộm qua tay mấy lần, cũng có thể hơi hơi hóa giải một chút trong lòng lửa giận. Cứ như vậy, trong lòng của nàng mới hơi hơi dễ chịu một chút. Chờ cá đang nương chín về sau, Triệu Hâm liền cầm lên một chuỗi bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, hắn còn cầm một cái khác xuyên đưa cho Nôn Nặc. "Ta không ăn." Nôn Nặc không chút do dự từ chối, trong lòng thầm nghĩ, nói đùa, đây chính là đối thủ một mất một còn của ta, ta làm sao có thể ăn hắn cho đồ vật. Huống hồ ta vốn là thiên sứ, căn bản không thuộc về trong thế tục tồn tại, cũng sớm đã rất nhiều năm không ăn uống. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng yên lặng khinh bị Triệu Hâm. Thân là một gã tu chân giả, lại còn tham luyến những này hài lòng ăn uống chi dục đồ ăn, quả thực là cho tu chân giả cái thân phận này mất mặt. Kỳ thật nếu là đổi lại chính nàng làm những sự tình này, nàng cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Chỉ khi nào chuyện này phát sinh ở Triệu Hâm trên thân, nàng liền không nhịn được muốn đối Triệu Hâm châm chọc khiêu khích. Ai, một khi từ trong đấy lòng chán ghét một người, như vậy mặc kệ đối phương làm chuyện gì, đều sẽ cảm giác đến đặc biệt phản cảm. Huống chi Triệu Hâm chưa từng có đối Nôn Nặc từng có bất kỳ thiện ý cử động. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy phản kháng, ngoan ngoãn ăn hết. Triệu Hâm đem sâu nướng trực tiếp nhét vào Nôn Nặc trong tay, trong ánh mắt cảnh cáo lại rõ ràng bất quá, đừng ép ta động thủ dùng sức mạnh. Ngươi nếu là không chịu ăn, Nôn Nặc tình tưởng nghe được Triệu Hâm trong lời nói uy hiếp ý vị, không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy sâu nướng, cưỡng chế lấy lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng cắn một cái. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, cái này sâu nướng hương vị xa so với nàng trong dự liệu phải tốt hơn nhiều. Nàng thậm chí nhịn không được hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là dùng biện pháp gì, có thể nướng ra như thế đồ ăn ngon. Chính là bởi vì hương vị thực sự không tệ, nàng nhịn không được lại nhiều cắn mấy miệng. Nhìn xem Nôn Nặc bộ này rõ ràng còn lòng còn sợ hãi, nhưng lại khống chế không nổi muốn ăn bộ dáng, Triệu Hâm khỏe miệng có chút hướng lên giơ lên, cảm thấy nàng so trước đó càng có ý tứ. Thường dụng qua sâu nướng sau, Triệu Hâm liền tại nguyên chỗ ngồi yên lặng. Theo thời gian lặng yên trôi qua, mai lạc thiên đỉnh sắc trời dần dần tối xuống. Triệu Hâm ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, mở miệng hướng Nôn Nặc hỏi, ngươi biết kế tiếp ta muốn làm gì sao? Nôn Nặc không có kiên nhẫn cùng Triệu Hâm nói nhiều, vốn muốn nói ta mới mặc kệ ngươi muốn làm nhưng lại lo lắng Triệu Hâm cầm thủ hộ thiên sứ thân phận áp chế chính mình, lời đến khóe miệng đành phải mạnh mẽ nuốt trở vào, chỉ nói như thế nửa câu. Triệu Hâm trên mặt hiện ra một tia cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói, ta muốn hành xử xem như thủ hộ thiên sứ chủ nhân quyền lợi. Ngày thứ hai, mai lạc thiên đỉnh mặt trời vẫn như cũ giống thường ngày như thường lệ dâng lên. Nôn Nặc khắp khuôn mặt là vẻ mặt bi phẫn, mặc vào thuộc về mình khôi giáp. Đối Nôn Nặc mà nói, đêm qua lại trở thành một đoạn khó mà quên được các ngộng. Triệu Hâm tên kia, vậy mà nhường nàng giống chuyên nghiệp kỹ sư như thế cho mình xoa bóp. Mấu chốt nhất là, nàng liền cơ hội phản kháng đều không có. Thậm chí càng về sau, tay của nàng đều chưa đến kịch liệt, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Suốt cả một buổi tối, vẹn vẹn là cho Triệu Hâm nắn vai bàng, liền bóp gần 3 giờ. Mà Triệu Hâm người này, quả thực giống cầm thú như thế, càng quá đáng là, hắn còn không có ý định buông thang Nôn Nặc. Triệu Hâm thế mà còn muốn cầu Nôn Nặc tiếp tục cho hắn nắn vai bàng, đồng thời toàn bộ hành trình đều muốn dựa theo ý nghĩ của hắn tới làm, cái này khiến Nôn Nặc tức giận đến toàn thân phát run, lại một chút biện pháp cũng không có. Đây thật là ứng câu kia người ở dưới mái hiền, không thể không túi đầu a loại kia không cách nào phản kháng biệt khuất cùng khó chịu, thật sự là quá tra tấn người. Mấu chốt nhất là, nàng thật là thiên sứ, là địa vị tôn quý, cao cao tại thượng thiên sứ. Cao quý như vậy tồn tại, bây giờ lại hoàn toàn biến thành người khác nô bộc. Đối nàng mà nói, đây mới là nhất không thể nào tiếp thu được chuyện. Ai nàng thật cảm thấy mình sống sót đã không có ý nghĩa gì. Có thể khiến người bi ai là, hiện tại ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi cũng bị Triệu Hâm hoàn toàn tước đoạt. Triệu Hâm nói rằng, "Nha, ngươi lại rời giường rồi. Với bạn, ta chuẩn bị ăn điểm tâm, ngươi đi bắt mấy con thỏ rừng trở về." Mai Lạc Thiên Đình tại giã ngoại xanh hóa phương diện một mực làm được rất không tệ. Trung quanh bãi cỏ một mảnh sinh cơ rạt rào, giống thỏ rừng cái này tiểu động vật khắp nơi có thể thấy được, số lượng rất nhiều. Triệu Hâm lại bổ sung một câu, cố ý nhắc nhở Nôn Nặc, "Đúng rồi, không cho phép sử dụng linh lực của ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi thể lực của mình đi bắt. Tại lúc không có chuyện gì làm, thật tốt điều giáo cái này dùng tốt thủ hộ thiên sứ." Đối Triệu Hâm mà nói thật là một cái đặc biệt hài lòng chuyện. Nôn Nặc một câu cũng không nói, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này tâm địa quả thực xấu đến tận xương thủy, căn bản không là bình thường ác liệt. Có thể không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể đàng hoàng dựa theo Triệu Hâm yêu cầu đi làm. Nếu không, nàng là thật không có những biện pháp khác, sẽ chỉ làm chính mình tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Nôn Nặc động tác rất nhanh nhẹn, không tiêu tốn thời gian quá dài, liền bắt trở về mấy cái thỏ rừng. Vì không cho Triệu Hâm nhắc lại ra yêu cầu khác, nàng dứt khoát bắt lấy mấy cái sống con thỏ, ngoài ra còn có mấy cái đã không có khí tức con thỏ, cùng một chỗ dẫn tới Triệu Hâm trước mặt. Nàng ngược lại muốn xem, làm như vậy về sau, Triệu Hâm còn có thể nói ra cái gì quá mức yêu cầu đến. Triệu Hâm vừa cười vừa nói, ai nha, con thỏ đáng yêu như thế, sao có thể ăn bọn chúng đâu. Triệu Hâm tiếp tục cười nói, ta chỉ là để ngươi đem bọn nó bắt trở lại, cũng không có nói muốn ăn rơi à, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi cái này thiên sứ, xem bộ dáng là thật không có gì ái tâm. Nôn Nặc không nói thêm gì, lập tức đàng hoàng hành động, đem sống con thỏ thả đi, đem con thỏ chết vùi vào trong đất, nói rằng, tốt, ta hiện tại liền đem sống toàn thả, chết cũng tìm địa phương chôn. nàng ở trong lòng âm thầm đi lại, tuyệt đối không nên cùng tinh thần không bình thường người nói nhiều, không phải chỉ làm cho chính mình đưa tới phiền toái. Triệu Hâm vẫn như cũ vừa cười vừa nói, lại tiếp tục như thế, ta thật lo lắng ngươi sẽ bị hắn giày vò đến tinh thần xảy ra vấn đề. Đem con thỏ chết toàn chôn làm gì? Đã đều đã bị ngươi giết chết, còn không bằng cầm đến cho ta lớp bao tử. Triệu Hâm nói tiếp đi, còn không nhanh đi đem bọn nó móc ra. Nôn Nặc rốt cục nhịn không được nổi giận, nói rằng, điểm đó, ngươi đến cùng muốn thế nào? Coi như đem người xem như giống như con khỉ buồng địch, cũng nên có cái hạn độ a. Làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Triệu Hâm bộ dáng này, hoàn toàn không có một chút cường giả vốn có khí độ, ngược lại để cho người ta cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Cái này thật sự là quá mức. Chương 316, vì cái gì đã nói ra khỏi miệng lời thề, còn có thể lần nữa dẫn phát phản ứng. Chương 316, vì cái gì đã nói ra khỏi miệng lời thề, còn có thể lần nữa dẫn phát phản ứng. Triệu Hâm nói, đi, không đảo cũng có thể, hiện tại ngươi đến cam tâm tình nguyện đem thủ hộ thiên sứ lời thề nói một lần, hơn nữa phải dùng linh hồn phát thệ. Nôn Nặc ngây ngẩn cả người, nói rằng, ngươi trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Triệu Hâm dụng ý, chẳng lẽ trước đó hắn cũng không có ép buộc chính mình phát thệ? Có thể nếu như không có khống chế chính mình lập xuống lời thề, kia trước đó tại sao mình lại nghe theo mệnh lệnh của hắn đâu? Nôn Nặc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không thể làm gì. Nàng nhìn xem Triệu Hâm, chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay lên. Sau đó dựa theo lời thề nội dung, mỗi chữ mỗi câu khởi xướng thề đến. Vừa đem lời thề nói xong, Nôn Nặc cũng cảm giác trên bầu trời có một đạo quang mang hạ xuống tới. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt đem cả người nàng bao trùm. Ngay sau đó, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, ngay một khắc này, nội tâm của mình vậy mà cùng Triệu Hâm sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Loại cảm giác này đã kỳ diệu lại làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nôn Nặc trong chốc lát định tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, trong lòng suy nghĩ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đã nói ra khỏi miệng lời thề, còn có thể lần nữa dẫn phát phản ứng? Chẳng lẽ thủ hộ thiên sứ thí nghiệm còn có thể lần nữa tiến hành một lần không thành? Lúc này, Triệu Hâm rốt cục lộ ra nụ cười, nói rằng, không đúng, không có cách nào làm lại, bởi vì vừa mới là ngươi lần thứ nhất chính thức lập xuống lời thề. Nhìn xem Nôn Nặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, cùng trong ánh mắt nàng không giấu được hoang mang, Triệu Hâm mở miệng giải thích. Nôn Nặc hỏi, đây không có khả năng. Vậy ta hôm qua vì sao lại nghe chỉ huy của ngươi? Đây chính là trước đó Nôn Nặc buông xuống tất cả phòng bị nguyên nhân. Chính là bởi vì hôm qua tại Triệu Hâm trước mặt, chính mình đối mệnh lệnh của hắn không có chút nào phản kháng tuân theo, nàng mới sai lầm cho là mình đã sớm đã thể. Triệu Hâm hỏi, ngươi dù sao cũng là thiên sứ, chẳng lẽ không rõ ràng thủ hộ thiên sứ thành lập, nhất định phải song phương đều tán thành mới được sao? Triệu Hâm nói tiếp đi, có thể trong lòng ngươi đối ta tràn đầy căm hận, làm sao lại tán thành ta đây? Triệu Hâm mỉm cười giải thích nói, trước đó có thể khống chế ngươi hành vi, là bởi vì ta vừa vặn có một trường cao cấp khống chế phủ, nó thời hạn có hiệu lực chỉ có một ngày, hiện tại vừa vặn đến kỳ. Nếu là hôm qua thật có thể nhẹ nhàng như vậy liền khống chế lại Nôn Nặc, Triệu Hâm cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy lần lượt đi cứu nàng. Khống chế phù mặc dù có thể đối nàng một chút hành vi đưa đến nước thuốc tác dụng, nhưng nếu như nàng lựa chọn tự bạo, Triệu Hâm căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cho nên, Triệu Hâm đầu tiên là tùy ý Nôn Nặc lần lượt nếm thử tự sát, đợi nàng hoàn toàn bỏ đi tự sát suy nghĩ sau, mới bắt đầu thúc đẩy kế hoạch sau này. Từ sau lúc đó cả đêm, Triệu Hâm đều đang không ngừng trêu cợt, tra tấn Nôn Nặc. Cho đến ngày nay sáng sớm, Nôn Nặc đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm phản kháng, ở sâu trong nội tâm cũng dần dần manh động thuận theo ý nghĩ, cho nên dưới mắt nhường nàng lập xuống lời thề, chính là không có gì thích hợp bằng thời cơ. Ngươi làm việc thật sự là quá vô sỉ. Nôn Nặc tìm khắp não hải cũng nghĩ không ra cái khác từ ngữ để hình dung Triệu Hâm, giờ phút này nàng thậm chí thực sự hy vọng chính mình chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. Vô tận hối hận trong lòng nàng cuộn cuộn, lúc trước nếu có thể nhiều bỏ chút thời gian suy nghĩ một chút, tốt biết bao nhiêu à. Nếu như lúc ấy có thể suy tư nhiều một lát, nàng liền có thể nhìn thấu Triệu Hâm những cái kia âm hiểm lưu kế. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Triệu Hâm trong tay tấm kia khống chế phù thực sự quá mức đặc biệt. Tấm kia khống chế phù, nhìn qua quả thực tựa như là phiên bản đơn giản hóa thiên sứ bảo hộ đạo cụ. Một chương khống chế phù sinh ra hiệu quả vẹn vẹn có thể duy trì một ngày, nhưng mà thiên sứ bảo hộ đạo cụ hiệu dụng lại có thể kéo dài dòng dã cả một đời. Tuy nói hai cái này tại trên bản chất căn bản không thể so sánh, nhưng này chương khống chế phù đã coi là cực kỳ lợi hại tồn tại. May mắn là, Nôn Nặc phía trước tới đây thời điểm, vụ trộm theo Thiên Ma Tông lộ ra một chút lá bùa. Bây giờ, những lá bùa này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. "Tốt, Nôn Nặc, ngươi qua đây." Triệu Hâm ánh mắt rơi vào Nôn Nặc trên thân, mở miệng nói ra, sau đó phải khai triển chuyện, mới là toàn bộ kế hoạch bên trong hoạch tâm nhất bộ phận. Tối hôm qua đối nàng tiến hành tra tấn, kỳ thật cũng là vì kế hoạch hôm nay làm nền. Tại quá khứ đoạn này khắp thời gian dài bên trong, băng băng bọn người từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm Triệu Hâm hạ lạc. Nếu như giống đùa giỡn như thế dễ dàng buông tha tìm kiếm, vậy thì mang ý nghĩa hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Nguyên bản đại gia một mực mong mỏi và thế hòa thế, cứ như vậy bị triệt để đảo loạn. Băng băng chỉ cảm thấy đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, dường như một giây sau liền phải vỡ ra đồng dạng. Nhất là vừa nghĩ tới Triệu Hâm thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, trước mắt tình huống liền biến càng thêm khó xử lý. Luôn nặc tại động thủ đả thương người trước đó, chẳng lẽ liền không thể thật tốt cân nhắc một chút khả năng đưa tới hậu quả sao? Bây giờ ngược lại tốt, chẳng mấy chốc sẽ cùng toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình triển khai toàn diện chiến tranh, cái này không nghi ngờ gì sẽ là một trận dị thường chật vật đối kháng. Nhất làm cho người lo lắng là, nàng căn bản không rõ ràng đối phương thực lực chân thật đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tại loại tin tức này thiếu thốn, tình huống không rõ trạng thái, thế cục biến càng thêm khó mà đoán trước. Băng băng hoàn toàn lâm vào lo nghĩ tâm tình bất an bên trong. Trong lúc nhất thời, nàng hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì mới tốt. Cho nên, trước mắt tốt nhất tình trạng chính là đừng lại xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, nàng cũng biết rõ, loại này mỹ hảo ý nghĩ chỉ sợ rất khó trở thành hiện thực. Nàng lại nghĩ tới lẻ hai số không luôn nặng xem như xí thiên sứ, nắm giữ không thể khinh thường thực lực, giờ phút này nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi Triệu Hâm có thể sống sót hay không. Nếu là Triệu Hâm thật gặp bất trắc, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng tỷ tỷ của mình bàn giao. Càng nghĩ sâu vào, Băng Băng lại càng thấy đến đầu đau đớn khó nhịn. Loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác, thậm chí lan tràn tới tim phổi ở giữa, nhường nàng cảm thấy phá lệ khó chịu. Loại này khó chịu tư vị, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đến chuẩn xác miêu tả. Mặc dù nói hiện tại chỉ là xuất hiện một cái vấn đề nho nhỏ, nhưng vấn đề này tại sau này khả năng đưa tới ảnh hưởng lại khó mà đánh giá. Bất quá may mắn là, trải qua cả đêm tìm kiếm, cuối cùng cũng không có phát hiện Triệu Hâm thi thể loại hình đồ vật. Điểm này nhường Băng Băng hơi hơi thở dài một hơi. Nói cho cùng, Nôn Nặc hẳn là cũng sẽ không như vậy không biết chuyện. Không đến mức thật vì phát tiết trong lòng mình oán khí, liền đem toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Nhất làm cho người lo lắng là, Nôn Nặc tìm suốt cả một buổi tối, từ đầu đến cuối không thể phát hiện Triệu Hâm hành tung. Hơn nữa nàng còn điều động tiên sứ đại quân cùng nhau tham dự tìm kiếm. Có thể cho dù khai thác dạng này hành động, vẫn như cũng không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới Triệu Hâm. Bọn hắn dù sao không phải tới từ Đông Phương tu chân giả, căn bản không có đủ thần thức loại này năng lực đặc thù, không có cách nào trong nháy mắt dò xét phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình một chút xíu tiến hành tìm kiếm. Nhưng cho dù bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, vẫn không có lấy được bất kỳ thu hoạch. Cái này tất cả phiền toái đều là từ chính nàng tạo thành, a nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt của diện, tại sao lại bị Nôn Nặc tìm tới thời cơ lợi dụng đâu? Một đám người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm Triệu Hâm hạ lạc, theo mặt trời mọc một thẳng tới giữa trưa, từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Tham dự tìm kiếm hành động người ít ra cũng có mấy ngàn, nhưng chính là tìm không thấy Triệu Hâm thân ảnh. Thẳng đến Triệu Hâm chủ động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không sai, hắn chính là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Băng Băng lập tức liền nhận được Triệu Hâm xuất hiện tin tức. Nàng lập tức hướng lấy Triệu Hâm xuất hiện phương hướng nhanh chóng vào tới. Bắt lấy Triệu Hâm về sau, nàng lập tức đối Triệu Hâm tiến hành cẩn thận kiểm tra, nhìn thấy Triệu Hâm không có có thụ thường, một mực nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Đây thật là trong bất hạnh vận hạnh. Điều này cũng làm cho Băng Băng theo trong đấy lòng cảm thấy 10 phần may mắn. Băng Nữ Vương, ngài đây là đang làm cái gì? Băng Băng tay băng lương băng mát, trên người mình qua lại tìm đòi, Triệu Hâm chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngươi không có xảy ra chuyện a? Băng Băng nhìn xem Triệu Hâm, cố gắng ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng, để cho mình bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi. Không sao cả, các ngươi Mai Lạc Tiên Đình người quả nhiên đều yêu tìm tòi nghiên cứu sự vật, mang ta ở chỗ này dạo qua một vòng, còn thật có ý tứ. Triệu Hâm trên mặt mang ý cười nói rằng, đứng tại phía sau hắn Nôn Nặc, chỉ là khinh miệt biết miệng, không có nói thêm nữa một chữ. Lần này là ta suy tính được không chu toàn, lần sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Trời ạ, đêm qua tất cả mọi người lòng tràn đầy lo lắng, khẩn trương không thôi. Kia mấy ngàn tên thiên sứ đem cả tòa sơn mạch đều lục soát một lần, liền sợ Triệu Hâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai, chuyện lúc trước cũng đừng nhắc lại. Khi đó chỉ cần có người nói nhiều một câu không ổn lời nói, đều có thể làm cho cả Mai Lạc Tiên Đình hoàn toàn đi hướng hủy diệt. Nếu là thật tới một bước kia, bọn hắn liền phải không duyên cớ tao ngộ trận này tai họa, mà hết thể này căn nguyên đều là Nôn Nặc tạo thành. Ai, chờ một chút, các ngươi thế nào độc thủ? Nàng không phải là các ngươi an bài cho ta hướng dẫn du lịch sao? Triệu Hâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Băng Băng. Hướng dẫn du lịch Băng Băng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Triệu Hâm, trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn. Chẳng lẽ Triệu Hâm dự định buông tha bọn hắn? Thật không nghĩ tới Triệu Hâm vậy mà như thế khoan dung độ lượng. A, đúng, ta chính là cảm thấy ta đối với nàng chiếu cố còn chưa đủ chú đáo. Băng Băng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lần này, nguyên vốn chuẩn bị động thủ bắt Nôn Nặc thiên sứ nhóm, lập tức không biết nên tiếp tục vẫn là dừng lại, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Rất tốt, liền theo như bây giờ đến. Triệu Hâm nói tiếp. Cái này không thể được, ngài là khách quý của chúng ta. Hướng dẫn du lịch việc này khẳng định đến để ta làm mới đúng. Băng Băng cười nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Nôn Nặc tựa như quả lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc lựu đạn, không ai có thể đoán trước nàng lúc nào sẽ xảy ra vấn đề. Nàng cũng không muốn chờ ra sự tình lại hối hận, huống chi Nôn Nặc đã phạm sai lầm, kế tiếp chờ đợi nàng muốn là nên lao ngục thai hương. Mặc kệ nàng lúc đầu là nghĩ như thế nào, nói cho cùng, đây cũng không phải là Băng Băng cố ý không nể tình. Hiện tại nàng thân làm Thiên Khải Vương, nhất định phải cảnh giác Nôn Nặc một sai lầm liền dẫn đến toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình hủy diệt tình huống. Tuyệt đối không thể tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên ra bất kỳ sai lầm nào. Ngươi làm ta hướng dẫn du lịch không có vấn đề, nhưng người này vẫn là giữ lại cho ta đi, ta cảm thấy nàng cũng không tệ lắm. Triệu Hâm mở miệng lần nữa. Nói đùa, chính mình tối hôm qua đã thật tốt giáo huấn qua Nôn Nặc, hiện tại nàng ngoan ngoãn. Lúc này đem nàng thả đi, chính mình không sẽ thua lỗ lớn. Đây cũng không phải là Triệu Hâm muốn nhìn đến, là tuyệt đối không thể cứ như vậy thả nàng đi. Cho nên, người này khẳng định phải lưu lại, dù sao đây chính là có thể mang đi coi là mình tiêu bản thiên sứ, tốt bao nhiêu a chương 317, không, có nhiều năm. Cũng liền 1-2 vạn năm A chương 317, không có nhiều năm, cũng liền 1-2 vạn năm A cái này Băng Băng hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng thực sự không thể lý giải, lại có người muốn đem đã từng ý đồ thường tổn tới mình người giữ ở bên người, khó nói trong này còn có nàng không có đoán được cẩn tình. Băng Băng cũng cảm thấy đau đầu, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định tìm cơ hội thật tốt hỏi một chút Nôn Nặc. Lần này phạm vào lớn như thế sai lầm, xác thực nên thật tốt trừng phạt nàng, bất quá đã Triệu Hâm cho mặt mũi, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý tốt ta. Nói xong, Băng Băng mạnh mẽ chừng Nôn Nặc một cái. nàng thật sắp bị Ngôn Nặc giận điên lên, lúc đầu có thể thuận lợi giải quyết sự tình, đều bị Ngôn Nặc làm hư. Đi theo ta cái gì? Lại không việc ghê gớm gì? Triệu Âm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thế nào cảm giác chính mình giống bị giám thị như thế? Không có gì, chính là ta so với bọn hắn quen thuộc hơn chỗ này, có thể càng mau tìm hơn tới đẹp mắt phong cảnh. Băng Băng mang trên mặt cười, nhưng ai đều có thể nhìn ra, trong ánh mắt của nàng không có mỉm cười. Chuyện này thật nhường nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, rõ ràng biết Đông Phương thế lực cường đại cỡ nào, còn hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Quả thực muốn đem Băng Băng tức chết, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tóm lại từ giờ trở đi, nàng nhất định phải đề cao cảnh giác. Hơn nữa việc này nói đến, kỳ thật cùng Ngạn cũng có quan hệ. Luôn nặc tại sao phải tập kích bất ngờ Triệu Hầm? Còn không phải là bởi vì nàng là Ngạn bằng hữu. Nếu là Ngạn còn có những bằng hữu khác tới, Ngạn bằng hữu xác thực không ít. Băng Băng nhịn không được trên dưới đánh giá đến Ngạn. Ngạn trong nháy mắt liền cảm nhận được Băng Băng ánh mắt, kia là không che giấu chút nào chăm chú nhìn chăm chú. Kết thúc, Ngạn luôn cảm giác mình khả năng phải xui xẻo. Không có cách nào, ai bảo Ngôn Nặc như thế hố đồng đội đâu. Thụ thương chính là Ngôn Nặc, đem Triệu Hâm mang về cũng là Ngôn Nặc, nhưng vì cái gì cuối cùng bị mắng vẫn là nàng. Nàng là thật không biết rõ lại biến thành dạng này, nếu là sớm biết Ngôn Nặc biết làm loại sự tình này, nàng đã sớm đi ngăn trở. Không đúng, ngay từ đầu nàng cũng không có ý định mang Triệu Hâm trở về, nếu không phải nửa đường bỗng nhiên gặp Tử Hân, đoán chừng nàng đã sớm gặp phải phiền toái. Ngươi nói cũng đúng, đúng rồi. Cái này Mai Lạc Thiên Đình đến cùng tồn tại đã bao nhiêu năm? Triệu Hâm tò mò hỏi. Không có nhiều năm, cũng liền 1-2 vạn năm a. Băng Băng nhàn nhạt cười cười. Nói đến, Băng Băng niên kỷ đã phi thường lớn, nhưng có thể tiếc, lớn tuổi cũng không có tác dụng gì, nàng một chút cũng không sánh nổi Ngạn. Giữa hai người chênh lệch liền bày ở nơi đó, nàng căn bản không có bất kỳ siêu việt Ngạn cơ hội, quả thực hố tới cực điểm. Còn thật lợi hại. Triệu Hâm cũng không nghĩ tới Mai Lạc Thiên Đình lại có 1-2 vạn năm lịch sử, nói như vậy, là thật thật lợi hại. Hắn trong nháy mắt đối Băng Băng sinh ra kính nể chi tình. Theo ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra Băng Băng có lớn tuổi như vậy, trong tính cách cũng không hề giống sống thật lâu người, giống như tại cái này 1-2 vạn năm bên trong, nàng đều không có thay đổi gì. Hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, ta nha, đã sớm lao lạc. Băng Băng nhìn qua phương xa, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nghe nói như thế, bên cạnh người mặc mặc. Lão? Nếu là liền nàng đều tính lão, kia trên đời này chỉ sợ không có mấy người dám nói mình trẻ. Bất quá muốn nói thật lão nghe thiên thường mới là để cho người ta liễu lưỡi tồn tại, nàng đã sống mấy trăm vạn năm. Rất khó tưởng tượng, có thể trở thành nghe thiên thường địch nhân, đến là bực nào cấp bậc tồn tại. Nhưng những này đều không phải là dưới mắt nên vội vã suy nghĩ sự tình, ngược lại đến tiếp sau có nhiều thời gian chậm rãi quy hoạch. Huống chi, chính mình cùng nghe thiên thường quan hệ vốn là đồng dạng, về sau chưa hẳn có thể thành bằng hữu, nói không chừng còn lại biến thành đối thủ. Triệu Âm trong lòng tin tưởng, mặc kệ như thế nào, sớm chuẩn bị sẵn sàng tổng không sai. Không có nói thêm nữa không quan hệ lời nói, Triệu Âm liền bị người trực tiếp mang theo trở về. Từ đó về sau, Lương Băng cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở Triệu Âm bên người, căn bản không cho Ngôn Nặc bất kỳ tới gần Triệu Âm cơ hội. Cũng may dựa vào Triệu Hâm cái tầng quan hệ này, Ngôn Nặc cuối cùng trốn khỏi vốn nên chịu trừng phạt. Có thể loại này đãi ngộ đặc biệt đối với nàng mà nói, có lẽ so trực tiếp bị phạt còn muốn dày vò. Không phải cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, suốt cả đêm, nguyên một chi sĩ thiên sứ quân đoàn đem Triệu Hâm nơi ở vây chật như nêm cối. Theo chiến trận này, liền xem như một cái tiểu thương rồi, muốn bay đến Triệu Hâm gian phòng phụ cận đều tuyệt đối không thể. Cái này hoàn toàn là toàn phương vị không góc chết bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào lưu lại một tia thời cơ lợi dụng. Có thể Triệu Hâm phản lại cảm thấy, chính mình không phải tới chỗ này du ngoạn, càng giống là bị nhốt ở một tòa hoa lệ trong lồng giam. Duy nhất có thể khiến người ta hơi cảm giác gan ủi chính là điều tới sĩ thiên sứ nhan trị đều cực cao. Nếu là đổi thành cái khác thủ vệ, Triệu Âm chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp thoát thân. Loại này bị tầng tầng vây quanh không khí, thực sự quá làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Rõ ràng là Mai Lạc Thiên Đình chính mình xảy ra vấn đề, cuối cùng gặp nạn lại là chính mình, đó căn bản không có đạo lý có thể giảng. Từ đầu tới đuôi, liền chỉ có chính mình xui xẻo nhất, bị một nhóm lại một nhóm người vây quanh, liền nửa điểm du ngoạn hào hứng đều không có. Có lẽ là Lương Băng đã nhận ra Triệu Âm xa suốt, kế tiếp, nàng thật đúng là mang theo Triệu Âm mở ra một trận bốn phía du lịch lữ trình. Lần này, Lương Băng là thật tâm muốn bồi Triệu Âm thật tốt dạo chơi Mai Lạc Thiên Đỉnh. Vì phòng ngừa lại có người giả mạo chính mình hoặc là cái xạ, cho Hạc Hy người bên kia lợi dụng sơ hở, Lương Băng cố ý hạ tử mệnh lệnh, liền xem như bản thân nàng tự mình trình diện, cũng nhất định phải tiếp nhận thân thể kiểm tra. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Lương Băng lần này là thật hấp thụ trước đó giáo huấn. Xác nhận xong thân phận sau, Lương Băng liền buổi tiếp Triệu Âm tại Mai Lạc Thiên Đỉnh bên trong bắt đầu đi dạo. Không thể không nói, Mai Lạc Thiên Đình chỉnh thể hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Triệu Âm bản thân đối du lịch không có hứng thú gì, nhưng không chịu nổi Lương Băng đối với cái này phá lệ để bụng. Trên đường đi, Lương Băng kiên nhẫn cho Triệu Âm giới thiệu không ít Mai Lạc Thiên Đình bên trong danh thắng cổ tích. Đương nhiên, ngoại trừ du lãm cảnh điểm, Lương Băng còn từ trước đến nay Triệu Âm nói chuyện thiếm. Cho chuyện một chút, chủ đề bất chi bất giác liền rơi xuống tu chân giới bên trên. Kỳ thật, đây cũng là Lương Băng khăng khăng muốn lưu lại nguyên nhân một trong, hơn nữa là trọng yếu nhất một cái. Nàng đặc biệt muốn biết tu chân giới đến cùng là bộ dáng gì, muốn làm rõ tu chân giới chỉnh thể cách cục đến tột cùng như thế nào. Hiển nhiên, Triệu Âm đã sớm xem thấu Lương Băng tâm tư, cũng minh bạch Lương Băng nhưng thật ra là trong bóng tối tính ra Mai Lạc Thiên Đỉnh cùng tu chân giới ở giữa thực lực sai biệt. Đối với cái này, Triệu Âm không có chút nào mâu thuẫn. Dù sao Mai Lạc Thiên Đỉnh bên này, đối tu chân giả cơ hội hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là tu chân giả thực lực rất mạnh, thậm chí có thể nhẹ nhõm làm bị thương sĩ thiên sứ thân thể. Bất quá, bọn hắn đối tu chân giả chân chính kinh khủng địa phương, ngược là có rõ ràng nhận biết, cho nên mới sẽ thực sự nghĩ muốn hiểu rõ tu chân giới tình huống. Triệu Âm cũng theo bọn hắn ý nghĩ, đơn giản cho Lương Băng nói một chút tu chân giới tương quan tình huống. Đơn giản mà nói, tu chân giới chia làm thế tục vị diện cùng tu chân vị diện, chỉnh thể cách cục cùng Mai Lạc Thiên Đình không sai biệt lắm. Đương nhiên, những tình huống này thiên sứ nhóm một cái liền có thể thấy rõ, không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Về sau, Triệu Âm lại cho Lương Băng giới thiệu trước mắt tu chân giới cách cục, còn nâng lên tu chân giới môn phái tương quan tình huống. Nghe được môn phái tình huống lúc, Lương Băng có chút ngoài ý muốn, thì ra tu chân giới không hề giống Mai Lạc Thiên Đình dạng này bằng kết, tương phản, trong tu chân giới bộ thiên kiến bè phái đặc biệt sâu, các môn phái cơ bản đều là từng người tự chiến, sẽ rất ít chân tâm thật ý liên thủ hợp tác. Biết được tình huống này, Lương Băng hai mắt tỏa sáng, trong lòng lặng lẽ tính toán, nếu có thể lợi dụng được điểm này. Đương nhiên, Triệu Âm cũng nhìn ra Lương Băng ý nghĩ, lập tức liền cho nàng tạt một chậu nước lạnh, mặc dù tu chân giới thiên kiến bè phái sâu, nhưng ngươi đến tin tưởng, một khi có ngoại bộ thế lực xâm lấn, bọn hắn sẽ trong nháy mắt biến giống một khối tấm sắt như thế bằng kết. Càng mấu chốt chính là, dựa theo tu chân giới trước mắt đại khái cách cục đến xem, Mai Lạc Thiên Đỉnh thực lực nhiều lắm là cũng thì tương đương với 3-4 cường đại tông môn sáp nhập cùng một chỗ trình độ, cùng chân chính đỉnh tiêm tông môn so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Phải biết, đỉnh tiêm trong tông môn một người đệ tử, chém giết mười mấy cái xí thiên sứ đều không đáng kể. Huống chi, tu chân giới còn có chân chính hắc bạch hai đạo người lãnh đạo Nhan Tịch Ngữ cùng Cân Nguyệt. Ngoại trừ hai vị này đại lão, bọn hắn phía sau Thiên Tiên Tông cùng Thiên Ma Tông bên trong, còn cất giấu không ít thực lực cường hãn lao tiền bối. Những này lao tiền bối thực lực có lẽ so ra kém Cân Nguyệt cùng Nhan Tịch Ngữ, nhưng bọn hắn lực lượng cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Mai Lạc Thiên Đỉnh Tam Vương. Mà thiên sứ nhóm ưu thế lớn nhất, cũng bất quá là nắm giữ tương đương với ba cái cỡ lớn tông môn sáp nhập lên thực lực. Sở dĩ có thể có trình độ này, còn là bởi vì có Tam Vương tại giữ thể diện. Ngoại trừ Tam Vương bên ngoài, cái khác thiên sứ tại tu chân giả trước mặt, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Đối mặt tu chân giới cấp cao chiến lực, xí thiên sứ căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Nghe Triệu Hâm lời nói, Lương Băng trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù nàng cảm thấy Triệu Hâm trong lời nói khả năng có một phần là khoa trương, nhưng cũng có thể nhìn ra, tu chân giới thực lực đúng là Mai Lạc Thiên Đỉnh phía trên, ít ra cũng nên cùng các nàng thực lực tương đương. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra là các nàng suy nghĩ nhiều. Riêng là một cái Nhan Tịch Ngữ, liền đầy đủ để các nàng nhức đầu không thôi. Mặc kệ Lương Băng trong lòng tin hay không Triệu Hâm lời nói, nàng đã nhận định, tuyệt đối không thể cùng tu chân giới khai chiến. Đương nhiên, Triệu Hâm nói tới nội dung, kỳ thật vẫn chỉ là tu chân giới một góc của băng sơn. Trong tu chân giới còn cất giấu rất nhiều thực lực kinh khủng lão tiền bối, thậm chí còn có vô số tán tu, cùng rất nhiều không có gia nhập bất luận tông môn gì thiên tài. Nói không chừng ngày nào tại ven đường gặp phải cái nào đó lôi thôi lão đầu, đều có thể trong nháy mắt lấy tính mạng người ta. Những này cũng không phải là không thể chuyện phát sinh. Trong tu chân giới không hiếm hoi còn sót lại tại trong truyền thuyết yêu tộc, liền trong truyền thuyết Đông Phương Thần Long bí cảnh đều là thật, còn có các lớn yêu vương thống lĩnh riêng phần mình thế lực. Những thế lực này tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để nhường thiên sứ quân đoàn lâm vào khốn cảnh. Huống chi, tu chân giới phía trên có tiên giới phía trên còn có thần giới, mà thần giới vị kia siêu cấp đại lão cũng còn không có chân chính hiện thân, thiên sứ quân đội liền đã không có chút nào sức cạnh tranh. Những tình huống này Triệu Hâm không có cố ý nói tỉ mỉ, cũng đã nhường Lương Băng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên mặt nàng vẫn mang theo ý cười, tiếp tục truy vấn Triệu Hâm, kia tại trong tu chân giới, ngươi đến cùng chỗ tại cái gì tầng cấp nhà? Từ đầu tới đuôi, Triệu Hâm chỉ nhắc tới qua chính mình là Nhan Tịch Ngữ nhi tử, liên quan tới hắn tại tu chân giới cụ thể thân phận, một chữ đều không có sách. Bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Nhan Tịch Ngữ bản thân liền là thực lực siêu quần nhân vật, con của nàng khẳng định cũng không tầm thường. Chương 318, ta thật là thực sự cá nhân liên quan, tính với ngươi người một đường. Chương 318, ta thật là thực sự cá nhân liên quan, tính với ngươi người một đường. Triệu Hâm cười giải thích, như thế nói cho ngươi à, coi như ta tại tu chân giới náo ra thiên đại nhiễu loạn, cũng sẽ có người ra mặt giúp ta thu thập cục diện rồi dám. Hắn lời này có thể một chút không có quyết đại. Tuy nói tại nguyên bản thiết lập bên trong, hắn không phải cuối cùng lớn vai ác, nhưng bàn luận thân phận bối cảnh, hắn tuyệt đối là vai ác bên trong nhất kiên cường cái kia. Chỉ tiếc, dựa theo lúc đầu kịch bản đi hướng, hắn đầu óc không quá linh quang. Nếu là ngay từ đầu liền phái thủ hạ cao thủ đi giải quyết nhân vật nam chính, về sau chỗ nào còn sẽ có phiền toái nhiều như vậy tìm tới cửa. Có thể vừa nghĩ được như vậy, Triệu Âm lại bỏ đi ý nghĩ này. Nhân vật nam chính còn sống có thể mang đến cho hắn không ít kinh tế ích lợi, tuyệt đối không thể trực tiếp diệt trừ. Với hắn mà nói, an ổn sinh hoạt mới là nhất làm cho người vui vẻ sinh hoạt. A, nói như vậy, mẫu thân ngươi thực lực rất mạnh a? Lương Băng theo lời nói gốc ra hỏi. Triệu Âm trả lời, đây cũng không phải là dùng mạnh không mạnh có thể cân nhắc. Mấu chốt là, mẫu thân của ta là tu chân giới chính đạo trận doanh người dẫn đầu, ngươi cảm thấy thân phận này thế nào? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nữ nhân bên cạnh ta Tinh Nguyệt là ma đạo thủ lĩnh, hai người kia trực tiếp chống lên tu chân giới nửa bầu trời. Hiện tại ngay cả nhân vật nam chính đều thành người hầu của ta. Tương lai muốn trở thành siêu cấp lớn vai ác người, vẫn là của ta lão bà, ngươi nói ta tình huống này có tính không lợi hại. Cuối cùng, Triệu Âm nhìn xem Lương Băng nói bổ sung, trong những người này tùy ý chọn một cái đi ra, đều có thể dễ dàng đem ngươi đánh bại. A, ngươi thật có lợi hại như vậy sao? Lương Băng ở trong lòng dùng phương pháp bài trừ phân tích. Lúc này nàng cảm thấy, tu chân giới giống như cũng không có mình trước đó tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thì ra Triệu Âm mẫu thân là tu chân giới người đứng đầu, đạt tới cái này cấp bậc nhân vật, thực lực mạnh cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tại Mai Lạc Tiên Đỉnh, cho dù có thiên sứ đột phá tới xí thiên sứ cảnh giới phía trên, những này thiên sứ cùng Tam Vương ở giữa vẫn có chênh lệch rất lớn. chỉ cần đem Triệu Hâm trong lời nói khả năng tồn tại khoa trương thành phần loại trừ rơi, Lương Băng trong nháy mắt tìm về một chút tự tin. Nhìn như vậy đến, các nàng Mai Lạc Tiên Đỉnh cũng không phải không chịu nổi một kích như vậy. Nhưng trên thực tế, Lương Băng dùng sai phương pháp bài trừ. Nàng luôn cảm thấy Triệu Hâm trong lời nói có rất nhiều trình độ, nhưng chưa bao giờ ý thức được, Triệu Hâm không chỉ có không có khuyết đại tình huống của mình, ngược lại cố ý đem thực lực của mình cùng bối cảnh nói đến yếu hơn. Những tình huống này, Lương Băng tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Dựa theo bình thường suy tư của người, giới thiệu chính mình lúc bình thường sẽ hướng phương diện tốt khuyết đại, cũng chính là làm toán cộng. Nhưng Triệu Hâm sớm liền không có khoác lác tâm tư, hắn chỉ là đơn giản cùng Lương Băng giới thiệu hạ tu chân giới đại khái tình huống. Về phần Lương Băng sẽ lý giải ra sao những tin tức này, kia là nàng mình sự tình, coi như lý giải sai, cũng chỉ có thể trách chính nàng. Đây còn phải nói, ta thật là thực sự cá nhân liên quan tính với ngươi người một đường. Triệu Hâm mở miệng cười. Mà Lương Băng tình huống, xác thực như Triệu Hâm nói tới. Nói cho cùng, nàng kia tam vương thân phận, căn bản còn là bởi vì nàng là cái xà muội muội. Cũng chính là bởi vì tầng này thân thuộc quan hệ, nàng khả năng cũng có được hôm nay địa vị. Có lẽ, đây mới là Lương Băng cấp thiết muốn chứng minh chính mình nguyên nhân thực sự. Nàng địa vị tuy cao, thực tế có thể phát huy lực ảnh hưởng lại có hạn, thậm chí không ít người ở sau lưng đối nàng chỉ trỏ, nói chút giễu cợt. Cũng nguyên nhân chính là ôm chứng minh ý nghĩ của mình, Lương Băng mới có thể gấp gáp như vậy đón lấy nhiệm vụ này. Lương Băng nhìn về phía Triệu Hâm, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Giờ phút này, nàng lại theo Triệu Hâm trên thân cảm nhận được cùng là chân trời lưu lạc người của mình. Những năm này, Lương Băng rất rõ ràng người bên cạnh thế nào nghị luận chính mình, nhưng không có biện pháp gì cải biến, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, tùy ý chuyện phát triển, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình. Hướng tốt thảo luận, cái này gọi rèn luyện tâm tính. Hướng khó nghe nói, kỳ thật chính là bản thân tra tấn, loại kia khó chịu tư vị căn bản không có cách nào sách. Đại khái rất nhiều người cũng đã có tương tự cảm thụ a. Tỷ tỷ quá mức ưu tú, xem như muội muội phải chịu áp lực thật sẽ đặc biệt lớn. Bất quá, Triệu Hâm cùng Lương Băng tình huống, trên bản chất còn là không giống nhau. Triệu Hâm là trực tiếp từ bỏ cố gắng, không còn xoắn xuýt tại chứng minh chính mình. Nhưng bây giờ Lương Băng hoàn toàn không hề từ bỏ suy nghĩ, đầy trong đầu đều đang nghĩ thế nào tăng lên chính mình, thu hoạch được tiến bộ. Tại cái xã trước mặt, Lương Băng luôn cảm thấy mặc kệ chính mình làm thế nào, dường như vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tỷ tỷ, điều này cũng làm cho nàng xem như Thiên Khải Vương vốn nên có được năng lực, càng khó bày ra. Cái xã ở mọi phương diện đều so với nàng làm tốt, điểm này quả thật làm cho Lương Băng mười phần bối rối. Có đôi khi, cái xã sẽ còn lặp đi lặp lại nói với nàng người còn kém một chút như vậy có thể cái này, một chút xíu cụ thể chỉ cái gì, cái xã từ đầu đến cuối không có nói rõ ràng. Cái này nhưng làm Lương Băng tức điên lên, lại không cách nào phản bác, cũng không cách nào truy vấn. Thế là, Lương Băng nhịn không được cùng Triệu Hâm thổ lộ hết. Nói đến, Lương Băng cũng thật đáng thương. Tỷ tỷ cái xã cho nàng thiết định điểm xuất phát quá cao, dẫn đến người chung quanh cơ bản đều đúng nàng trong lòng còn có kính sợ. Cho dù có người ở sau lưng chế giễu nàng, mặt ngoài đối nàng vị này Tiên Khải Vương cũng biểu hiện được mười phần cung kính. Cái này khiến Lương Băng đặc biệt buồn rầu, căn bản tìm không thấy có thể thổ lộ hết tâm sự bằng hữu. Còn lại những cái kia đại tân sinh tiên sứ, ngược lại đều rất sợ nàng. Không có cách nào, nàng liền một người bạn đều không có, liền nhàm chán như vậy qua mấy năm. Tới cuối cùng, tỷ tỷ vẫn là nói nàng kém một chút trong nội tâm nàng ủy khuất cùng kiềm chế có thể nghĩ. Mà bây giờ Triệu Hâm xuất hiện, dường như thành nàng có thể thổ lộ hết đối tượng, cho nên nàng đem lời trong lòng mình tất cả đều nói cho Triệu Hâm, nhất là liên quan tới kia một chút xíu chuyện. Nói những ngày thời điểm, Lương Băng đều sắp tức giận nổ, nàng thực tại bất minh bạch, mình rốt cuộc còn kém thứ gì? Người cũng là nói a, không đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao lại biết vấn đề ở chỗ nào? Cả xã luôn luôn hy vọng Lương Băng có thể tự mình lĩnh ngộ cái này một chút xíu hàng nghĩa. Ngay từ đầu, Lương Băng cũng tán thành loại phương thức này, tiếp lấy liền bắt đầu dài đến mấy ngàn năm khổ sở suy nghĩ. Kết quả đây, nàng đem tiên sứ chi thành tất cả thư tịch đều lật toàn bộ, thậm chí liền nhân gian sách cũng không bỏ qua, đem những kiến thức này đều hấp thu chuyển hóa thành đồ vật của mình. Có thể từ đầu đến cuối không có hiểu rõ cái xạ nhường nàng lĩnh ngộ đến cùng là cái gì. Nguyên bản nàng thật vui vẻ đi tìm cái xạ, muốn chia hưởng thu hoạch của mình, kết quả lại bị tạt một chậu nước lạnh. Cái xạ vẫn là câu nói kia, nói nàng liền kém một chút, liền một chút như vậy. Lương Băng đều cảm thấy tỷ tỷ là đang cố ý trêu cợt nàng, không phải căn bản không có cách nào giải thích, mình rốt cuộc còn kém cái gì. Khổ tư minh tưởng nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có đến ra cái gì đáp án, kỳ thật Lương Băng ở trong lòng đối tỷ tỷ là có chút oán trách, dù sao chuyện này thật đem nàng dạy vò đến đủ thảm. Ngươi đúng là còn kém một chút. Triệu Hâm nhìn trước mắt cảm xúc kích động Lương Băng, ngữ khí bình tĩnh nói. Kỳ thật Triệu Hâm nói câu nói này cũng không phải là chỉ Lương Băng thật tại một ít cụ thể năng lực bên trên không đủ, đây càng phần lớn là một loại cảnh giới phương diện chênh lệch, mà Triệu Hâm có thể lý giải cái xạ ý tứ. Lương Băng học thức tự nhiên không lời nói, vô cùng nguyên bác, nhưng vừa vặn là bởi vì học thức quá phong phú, ngược lại nhường nàng đem một vài đơn giản nhất, nhất giản dị đạo lý quá độ phức tạp hóa. Đương nhiên, cái này một chút xíu chênh lệch kỳ thật cũng không đơn giản, nói tóm lại, cần Lương Băng theo ở sâu trong nội tâm đi chân chính nhận biết cùng lý giải. Cái này rất giống nào đó bộ trong phim ảnh tình tiết, Đường Huyền Trang sư phụ luôn luôn nói cho Đường Huyền Trang, hắn còn kém một chút xíu, mà như vậy một chút xíu lại là một loại bay vọt về trước. Cái xạ cùng Lương Băng điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở hai người kinh nghiệm thời đại không giống. Những cái tiên nên trải qua chuyện, cái xạ đã sớm trải qua, có thể Lương Băng không có. Lương Băng ngược lại đối với mấy cái này chưa lịch quá khứ càng thêm để ý, càng thêm khó mà tiêu tan, có thể nàng lại không rõ điểm này, luôn luôn dầu dĩ, là không là bởi vì chính mình không có trải qua những này, trong lòng mới sẽ cảm thấy kém một chút xíu. Đây thật ra là một cái khá phức tạp triết học vấn đề, chủ yếu vẫn là nhìn lĩnh ngộ của mỗi người năng lực. Lương Băng tại năng lực lĩnh ngộ phương diện tuyệt đối không kém, nhưng giờ phút này nàng lại chui vào giúp vào sừng châu, lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cho nên rất khó phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Cải Xạ không phải là không thể trực tiếp đem đáp án nói cho nàng, chỉ là nàng cảm thấy thiếu khuyết loại kia thông qua không ngừng thăm dò, phát hiện tự thân vấn đề sau trong nháy mắt đốn ngộ quá trình, mà loại kia ngộ hiểu cảm giác có thể trong khoảng thời gian ngắn cực đại tăng lên một người tâm tính cùng cảnh giới. Đây cũng chính là tư tưởng đạo gia bên trong chỗ nhấn mạnh đạo lý, hoặc là nói nào đó bộ phim kết cục mong muốn truyền lại khắc sâu nội hàm. Cái này một chút xíu rốt cuộc là ý gì? Cầu ngươi nói cho ta đi. Lương Băng giờ phút này hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng hướng đối phương xin giúp đỡ. Dù sao, loại này bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn sờ không được phương hướng cảm giác, thực sự quá đau khổ. Nàng thậm chí chưa kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Âm so với nàng tuổi trẻ không ít, căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo cả xạ trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Tỷ tỷ ngươi không trực tiếp đem đáp án nói cho ngươi, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có dựa vào chính mình chân chính nghĩ rõ ràng, ngươi khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới bây giờ. Triệu Âm đành phải giúp Cát Xạ hướng Lương Băng giải thích nguyên do trong đó. Tại Cát Xạ xem ra, căn bản không cần thiết ngoài định mức giải thích, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc muội muội cuối cùng có thể rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ. Ngay từ đầu, Lương Băng quả thật có thể lý giải tỷ tỷ ý nghĩ. Có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, phần này lý giải dần dần vặn vẹo thành phức cảm tự thi. Nàng luôn cảm giác mình thật rất vô dụng, liền một chút tiến bộ đều làm không được, thậm chí còn có thể đối tỷ tỷ sinh ra oán trách cảm xúc. Lòng người vốn chính là khó khăn nhất phỏng đoán đồ vật. Dù sao, người ý nghĩ luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Nói không chừng tại nào đó trong nháy mắt, trong lòng liền sẽ toát ra hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt suy nghĩ. Đối với người tu đạo mà nói, càng cần hơn dứt bỏ nội tâm táo bạo cùng tạp nhạp suy nghĩ, bảo trì chuyên chú chăm chú thái độ. Trong bất chi bất giác, Triệu Âm giọng nói chuyện cùng nội dung, vậy mà để cho người ta cảm thấy giống như là một vị triết học đại sư tại khuyên bảo người khác. Ngươi cho rằng ta không hiểu đạo lý này sao? Có thể ta hiện tại chính là không nghĩ ra a, trong lòng chắn đến đặc biệt khó chịu. Ngươi nếu là biết trong này nội tình, liền nói cho ta một chút a, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này toán trách ngươi. Lương Băng trực tiếp nói rằng, mặc dù không có ôm nhiều ít hy vọng, nhưng nàng xác thực sắp bị loại này xoắn suýt trạng thái bước đến hỏng mất. Chương 319, coi như ta đi, chúng ta khế ước vẫn như cũ hữu hiệu. Chương 319, coi như ta đi, chúng ta khế ước vẫn như cũ hữu hiệu. Không bằng dạng này, ngươi trước nhắm mắt lại, ta để ngươi nhìn vài thứ. Triệu Âm vừa dứt lời, liền trực tiếp đè xuống Lương Băng đầu, ngay sau đó, một đoạn hình ảnh liền tại Lương Băng trong đầu chậm rãi nổi lên. Lương Băng nguyên bản chăm chú nhíu lại lông mày, lập tức liền giãn ra, nhìn bộ dáng của nàng, là thật đắm chìm tới đoạn hình ảnh này bên trong đi. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem Triệu Âm vì nàng chuẩn bị nội dung. Kỳ thật những nội dung này rất đơn giản, nếu là liền Lương Băng đều lý giải không được, đó chỉ có thể nói nàng năng lực lĩnh ngộ thực sự quá kém. Đương nhiên, sự thật chứng minh Triệu Âm đúng là quá lo lắng. Lương Băng bản thân vẫn là rất thông minh. Không có qua bao lâu thời gian, nàng liền đã nhận ra Triệu Âm dụng ý có thể trong đầu suy nghĩ còn đang không ngừng mà bốc lên. Nhất làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, nàng cảm thấy mình căn bản không có cách nào khống chế những này không ngừng xuất hiện suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng liên tục không ngừng mà hiện lên. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trong hình ảnh cái kia chính mình oán hận trong lòng. Chậm rãi, đáng sợ nhất tình huống xuất hiện. Lương Băng phát hiện đoạn này ký ức lại là chính mình khi còn bé, là nàng trở thành Thiên Khải Vương về sau kinh lịch. Thời điểm đó nàng tuổi tác còn phi thường nhỏ. Lương Băng nhìn chăm chú đoạn này ký ức, tuy nói đã qua rất nhiều năm, nhưng khi còn bé phát sinh những sự tình kia, nàng vẫn luôn không có quên. Nàng lấy thị giác của một người đứng xem, một lần nữa xem lấy chính mình quá khứ, không hiểu ở giữa giống như minh bạch thứ gì, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy cái gì đều không nhìn thấu, cả người đều lâm vào một loại mê mang lại hoang mang trạng thái. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền chú ý tới một vấn đề, chính mình khi còn bé dường như quá để ý người khác cái nhìn. Cho tới nay, nàng xuất sinh cùng quá trình trưởng thành đều xuôi gió xuôi nước, trên cơ bản chưa từng gặp qua trở ngại gì. Đại đa số thời điểm, tỷ tỷ đều sẽ sớm giúp nàng đem tất cả mọi chuyện an bài đến thỏa đáng. Có thể bây giờ quay đầu lại nhìn, nhiều năm như vậy bên trong, tình cảnh của mình dường như xưa nay cũng không tính là đặc biệt thuận lợi. Tương phản, nàng ý thức được chính mình vấn đề có lẽ chính là bởi vì đi qua quá mức trôi chảy, ngược lại để cho mình dưỡng thành lười biếng tính tình, giống như bất luận làm chuyện gì đều bĩnh thua xa tỷ tỷ. Nàng thậm chí cảm thấy mình bây giờ không cảnh, căn nguyên ngay tại tỷ tỷ trên thân, là tỷ tỷ cho nàng mang đến những phiền phức này. Có thể nói, bởi vì có tỷ tỷ tồn tại, rất nhiều sự tình phát triển tựa hồ cũng biến đương nhiên. Nàng mặc dù chưa từng có trải qua thất bại, nhưng ở tỷ tỷ trước mặt, từ đầu đến cuối không có cách nào đạt tới đứng đầu nhất trình độ. Thẳng đến hình ảnh bên trong xuất hiện khác một cảnh tượng, Lương Băng mới tốt giống minh bạch tại sao mình lại thống khổ như vậy. Xem như thân nhân, nàng không thể thương tổn tỷ tỷ, nhưng trên thực tế, nội tâm của mình lại một mực bị tỷ tỷ ảnh hưởng cùng trái phải lấy, tất cả phiền toái tựa hồ cũng nguồn gốc từ tỷ tỷ. Nhưng chính nàng sao lại không phải tại cho tỷ tỷ thêm phiền phải đâu? Khi còn bé còn tốt, khi đó nàng còn một lần cảm thấy tỷ tỷ làm mọi thứ đều là vì tốt cho mình. Có thể theo thời gian chậm rãi chuyển rời, nàng phát hiện nhân sinh của mình bắt đầu xảy ra chuyển biến cực lớn, tỷ tỷ giống như cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn thuần như vậy đơn giản. Tại dạng này dưới áp lực cực lớn, Lương Băng rốt cục thấy rõ, kỳ thật nội tâm của mình một mực tại biến hóa, theo lúc đầu đối tỷ tỷ ý tốt cảm kích, dần dần biến thành đối tỷ tỷ khinh thị cùng xem thường. Tỷ tỷ lại đáng là gì đâu? Nàng đứng ở nơi đó nhìn xem hình ảnh bên trong chính mình, cứ như vậy nhìn xem chính mình chậm chậm bắt đầu đoán hận tỷ tỷ. Lương Băng quả thực không thể tin được, đáng sợ như vậy ý nghĩ vậy mà đã từng xuất hiện tại trong óc của mình. Có như vậy một cái mắt, nàng thậm chí sinh ra muốn giết chết tỷ tỷ suy nghĩ. Cái này một chút xíu rốt cuộc là ý gì? Cầu ngươi nói cho ta đi. Lương Băng giờ phút này hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể ôm một tia hy vọng cuối cùng hướng đối phương xin giúp đỡ. Dù sao, loại này bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn sờ không được phương hướng cảm giác, thực sự quá đau khổ. Nàng thậm chí chưa kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Âm so với nàng tuổi trẻ không ít, căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo cả xạ trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Tỷ tỷ ngươi không trực tiếp đem đáp án nói cho ngươi, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có dựa vào chính mình chân chính nghĩ rõ ràng, ngươi khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới bây giờ. Triệu Âm đành phải giúp cả xạ hướng Lương Băng giải thích nguyên do trong đó. Tại cả xạ xem ra, căn bản không cần thiết ngoài định mức giải thích, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc muội muội cuối cùng có thể rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ. Ngay từ đầu, Lương Băng quả thật có thể lý giải tỷ tỷ ý nghĩ. Có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, phần này lý giải dần dần vặn vẹo thành phức cảm tự thi. Nàng luôn cảm giác mình thật rất vô dụng, liền một chút tiến bộ đều làm không được, thậm chí còn có thể đối tỷ tỷ sinh ra hoán trách cảm xúc. Lòng người vốn chính là khó khăn nhất phỏng đoán đồ vật. Dù sao, người ý nghĩ luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Nói không chừng tại nào đó trong nháy mắt, trong lòng liền sẽ toát ra hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt suy nghĩ. Đối với người tu đạo mà nói, càng cần hơn dứt bỏ nội tâm táo bạo cùng tạp nhạp suy nghĩ, bảo trì chuyên chú chăm chú thái độ. Trong bất chi bất giác, Triệu Âm giọng nói chuyện cùng nội dung, vậy mà để cho người ta cảm thấy giống như là một vị triết học đại sư tại khuyên bảo người khác. Ngươi cho rằng ta không hiểu đạo lý này sao? Có thể ta hiện tại chính là không nghĩ ra a, trong lòng chắn đến đặc biệt khó chịu. Ngươi nếu là biết trong này nội tình, liền nói cho ta một chút a, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này oán trách ngươi. Lương Băng trực tiếp nói rằng, mặc dù không có ôm nhiều ít hy vọng, nhưng nàng xác thực sắc bị loại này xoắn xuýt trạng thái bức đến hỏng mất. Triệu Âm muốn làm ai là thiên đình quý khách, nhất là hôm nay còn giúp mình giải khai khúc mắc. Thật muốn đối với hắn tức giận, tóm lại không quá phù hợp. Có thể cứ như vậy nhịn xuống khẩu khí này, trong lòng hiện tại quả là bị khuất. Lương Băng há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Quả nhiên, nam nhân đều một cái dạng. Tựa như tỷ tỷ cải xà nói, Mai Lạc Thiên Đình việc không thể cùng thế gian có dính dấp, không phải cái này bọn đàn ông. Lương Băng chỉ là nghĩ được như vậy, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đi, hôm nay liền đến nơi này. Chính ngươi trở về đi, ta đi trước. Lương Băng lườm Triệu Âm một cái, dương cánh trực tiếp hướng phương xa bay đi. Triệu Âm muốn gọi nàng lại, lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hắn nhìn qua Lương Băng dần dần bóng lưng biến mất, ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì câu thật là hẹp hòi, sau đó cũng quay người rời đi. Nói đến, hắn đến Mai Lạc Thiên Đình đã mấy ngày, không sai biệt lắm cũng nên khởi hành rời đi. Chỉ là mấy ngày nay, hắn một mực không có gặp Sophia, cũng không biết nàng đi nơi nào. Sophia kỳ thật thật đáng thương, trước kia tốt xấu là cao cao tại thượng nữ hoàng, tới chỗ này lại như cái không có tác dụng gì người. Tại thiên sứ trước mặt, liền xem như nữ hoàng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải muốn cầm tù liền cầm tù, tựa như đối đãi táng như thế. Càng làm cho Triệu Hâm ngoại ý muốn chính là, hắn muốn chỉ là tới chỗ này bắt giữ một cái thiên sứ tiêu bản, kết quả một đường chẳng chọc lại tới thiên sứ đại bản doanh, còn cùng thiên sứ nhóm rõ ràng ký kết hiệp ước. Ai, thế giới này thật sự là khắp nơi là ngoài ý muốn, vĩnh viễn đoán không được một giây sau sẽ xảy ra cái gì. Triệu Hâm trong lòng nhịn không được cảm khái, hắn thấy, thế giới này giống như cũng không có gì quá lớn khiêu chiến. Tới ngày thứ hai, Triệu Hâm rất tự nhiên đưa ra muốn rời khỏi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Đối mặt ý nghĩ của hắn, Lương Băng nhìn hắn một cái, không nói gì thêm nữa. Ngươi yên tâm, coi như ta đi, chúng ta khế ước vẫn như cũ hữu hiệu. Các ngươi mau chóng phái người liên hệ phương Tây các thế lực lớn là được. Đến lúc đó sẽ có người đặc biệt cùng các ngươi kết nối, các ngươi cũng có thể nhìn thấy chân chính chiến lược đỉnh phong nhân vật. Triệu Âm trong lòng nghĩ người là tinh dạ, bây giờ cũng chỉ có tinh dạ mới tính được là bên trên chân chính chiến lược trần nhà. Thế nào, chẳng lẽ còn đang vì hôm qua ta đá ngươi một cước sinh khí? Lương Băng cười hỏi. Không phải, chủ yếu là ta không sai biệt lắm nên trở về tu chân giới. Triệu Âm không rõ nàng vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng hắn là thật không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Hắn làm sao có thể nhỏ mọn như vậy? Tại chính hắn xem ra, hắn nhưng là rất đại độ người. Nếu là hắn thật nhỏ mọn, đã sớm đem người nơi này đều thu thập. Đừng nhìn Mai Lạc Tiên Đình giấu ẩn nấp, có thể chỉ cần hắn nhường tinh dạ tới, tinh dạ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến nơi này, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Tựa như Triệu Âm nói, tại tinh dạ trước mặt, bọn hắn thực sự quá yếu ớt. Có thể ta thế nào cảm giác, ngươi chính là đang vì chuyện kia hờn dỗi đâu? Lương Băng nhìn xem Triệu Âm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay, nàng đã đại khái hiểu rõ tu chân giới tình huống, duy chỉ có đối tu chân giới chân chính chiến lược đỉnh phong, còn không có rõ ràng nhận biết. Trước đó bọn hắn vẫn cảm thấy tu chân giới rất cường đại, nhưng từ Triệu Âm miêu tả đến xem, dường như cũng không đáng sợ như vậy, cái này khiến trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không cam tâm. Đương nhiên, Lương Băng trong lòng là chân tâm cảm kích Triệu Âm. Nếu là hôm qua không có hắn, sự tình phát triển chỉ sợ cũng không chỉ là bị đá một cước đơn giản như vậy. Tối hôm qua sau khi trở về, nàng còn thành khẩn cùng tỷ tỷ Cải Xạ nói cảm ơn, không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà cũng đồng ý cách làm của nàng. Cải Xạ kỳ thật cũng tò mò, muội muội thế nào đống nhiên nghĩ thông suốt, nhưng nói cho cùng, cái này tóm lại là chuyện tốt. Gà nhà bôi mặt đá nhau đối Cải Xạ mà nói, liền mang ý nghĩa thiên sứ nhất tộc lực lượng sẽ suy yếu, nàng căn bản không hy vọng loại sự tình này xảy ra. Hơn nữa nàng cũng sẽ không đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Nàng rất rõ ràng, nói ra không chỉ có vô dụng, ngược lại khả năng nhường muội muội mâu thuẫn, Lương Băng chỉ sẽ cảm thấy nàng là tại phòng bị chính mình. Cải Xạ kỳ thật cũng biết, chính mình quá mức ưu tú, cho muội muội mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng bây giờ thiên sứ nhất tộc căn bản không thể rời bỏ nàng, đây cũng là cái xạ nhức đầu nhất sự tình. Nàng cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, có thể trên thực tế, nàng căn bản không có kia cái thời gian, nhất định phải hết sức đem chuyện nên làm đều hoàn thành. Đương nhiên, Lương Băng hôm qua để giao trong báo cáo nâng lên tu chân giới tương quan công việc, cũng là nàng hiện tại nhức đầu nhất vấn đề. Nếu là tu chân giới thực lực không có mạnh như vậy, ngược lại cũng dễ nói. Chỉ khi nào tu chân giới thực lực quá mạnh, vậy bọn hắn thiên sứ nhất tộc chỉ sợ cũng hoàn toàn không có hy vọng. Chương 320, lại tiếp tục như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Chương 320, lại tiếp tục như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Tình huống trước mắt không những cũng kém, ngược lại mọi thứ đều tại vững bước thúc đẩy. Nhưng nói chuyện tới kết minh, liền phải cẩn thận châm trước. Mấu chốt nhất là, trước tiên cần phải rõ ràng lập trường của mình. Nếu là trước kia, vì bảo trụ Mai Lạc Thiên Đình, coi như lòng tràn đầy không muốn, cũng chỉ có thể bị ép trở thành tu chân giới phụ thuộc thế lực. Dù sao khi đó các nàng thực lực không bằng người, căn bản không có lựa chọn nào khác. Có thể bây giờ thì khác, chỉ cần có thể nhận rõ lập tức thế cục, thoát khỏi đi qua cố hữu nhận biết, liền nên minh bạch tình huống sớm đã cải biến. Đã có năng lực cùng đối phương bình khởi bình tọa, làm gì đặt vào bình đẳng địa vị không tranh thủ, ngược lại đi làm người khác đá kê chân. Huống chi, thiên sứ tộc tại phương Tây khu vực vốn là đỉnh tiêm thế lực, có thể cùng tu chân giới đạt thành bình đẳng hợp tác, mới là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần, một khi làm ra lựa chọn liền không có đường quay về. Nếu như bị đối phương xem thấu ý tưởng chân thật, coi như quá không sáng suốt, bỏ lỡ lần này, tỷ lệ lớn sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Vấn đề này nhường cái xa 10 phần đau đầu, thế là nàng nhường Lương Băng tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, Lương Băng liền biết được Triệu Hâm dự định rời đi Mai Lạc Thiên Đỉnh tin tức. Kỳ thật ngươi cũng có thể không cần đi. Lương Băng mở miệng giữ lại, nói xong lại có chút vô phương ứng đối. Nhường Triệu Hâm lưu lại, có thể chính mình nào có lý do hợp lý. Tỷ tỷ cái xa mệnh lệnh không thể chống lại, hơn nữa Triệu Hâm rời đi chuyện này liên lụy quá nhiều mẫn cảm vấn đề, căn bản không phải có thể tùy tiện giữ lại. Ai, xem ra thật sự là mình cả nghĩ quá rồi, sớm biết liền không nói câu nói này. Hiện tại ngược lại tốt, đêm dài lắm mộng, tình huống biến phức tạp hơn. Lương Băng hoàn toàn không có cách nào phán đoán, Triệu Âm nói lời bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả. Không được, ta tất nhiên cần trở về, ta thật sự có chuyện quan trọng phải xử lý. Triệu Âm trong lòng rất rõ ràng, chính mình tham dự kịch bản chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, vô luận như thế nào đều phải chạy trở về, một khi bỏ lỡ, hậu quả khó mà lường được. Có thể chẳng biết tại sao, Triệu Âm luôn cảm thấy Lương Băng hành vi không thích hợp. Đều lúc này, còn một mực ngăn cản chính mình rời đi. Nàng đến cùng là vì cái gì? Lúc trước không phải đã nói muốn liên hợp sao? Những này tiên sứ hiện tại còn muốn làm cái gì tiểu động tác? Triệu Âm cảm thấy mình đã nhìn thấu các nàng chân thực ý đồ. Hắn cho là mình một mực đầy đủ thẳng thắn, không có chút nào giấu giếm, lại không ngờ tới Lương Băng trong lòng tính toán, lại là muốn mượn lấy lần này liên hợp nhường tiên sứ tộc của thời. Nói thật, nếu là Lương Băng thật dám làm như thế, chỉ sợ toàn bộ Mai Lạc Thiên Đình đều sẽ vạn kiếp bất phục. Liền xem như Triệu Âm, cũng phản cảm được một tức lại muốn tiến một thước người. Ngay từ đầu không hiểu rõ tu chân giới thực lực, còn có thể khiến người ta lý giải. Hiện tại đã rõ ràng cáo chi thực lực, nhưng như cũng ôm thái độ hoài nghi, đây chính là vấn đề của đối phương, thực sự quá mức. Triệu Âm cảm thấy mình đã lấy ra đầy đủ thành ý, nhưng đối phương căn bản không có coi ra gì. Lại tiếp tục như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Kỳ thật ngươi nếu là có chuyện gì, hoàn toàn có thể trực tiếp nói với ta. Triệu Âm vừa cười vừa nói. Hắn đã nhìn ra, Lương Băng trong lòng khẳng định còn có vấn đề khác muốn hỏi, chắc hẳn đây chính là nàng một mực kéo lấy không để cho mình đi nguyên nhân. Triệu Âm dứt khoát đem lời làm rõ, đại gia thẳng thắn đối đãi tốt nhất, miễn cho về sau xuất hiện không cần thiết vấn đề. Không có à, ta chính là đơn thuần muốn cho ngươi lưu thêm mấy ngày, thật tốt thưởng thức một chút chúng ta thiên sứ chi thành mỹ cảnh. Lương Băng tiếp tục giải thích, có thể lời này đừng nói Triệu Hâm không tin, chỉ sợ liền chính nàng đều không tin. Ngươi nói như vậy liền không có ý gì. Triệu Hâm thực sự nói thật. Lương Băng nếu là một mực che che lấp lấp, tiếp xuống giao lưu cũng không cần phải tiếp tục. Có chuyện gì trực tiếp thừa nhận không tốt sao? Nhất định phải chờ tới lặp đi lặp lại truy vấn mới bằng lòng nói. Triệu Hâm đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Có chuyện nói thẳng, coi như mình nghe xong có thể sẽ sinh khí, ít nhất là chân thành khai thông. Có thể như bây giờ cố ý giấu giếm, chính là không tôn trọng người. Loại này không được tôn trọng cảm giác, nhường Triệu Hâm đánh trong đáy lòng không thoải mái. Tốt ta tìm ngươi xác thực còn có sự tình khác. Lương Băng suy tư một chút, cảm thấy vẫn là nói đến luyện chuyển tốt hơn, không phải Triệu Hâm nói không chừng thật sẽ tức giận. Nếu là tu chân giới thực lực thật viễn siêu các nàng, chọc giận Triệu Hâm, Mai Lạc Thiên Đỉnh coi như hoàn toàn không có hy vọng. Kỳ thật tình huống là như vậy, lần trước cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, ta cảm giác ngươi thật giống như đối ta có chút hứng thú, không bằng chúng ta thử đàm luận yêu đương a. Lương Băng nói xong câu đó, chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Phải biết, nàng thật là thiên sứ chi vương, bây giờ vậy mà chủ động hướng một người bình thường đưa ra nói yêu thương tình cầu. Nói thật, Lương Băng đối Triệu Hâm căn bản không có tình yêu nam nữ. Dù sao hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, coi như người tu luyện sinh mệnh gần như vô hạn, tuổi tác không tính vấn đề quan trọng, có thể Lương Băng đối Triệu Hâm xác thực không có gì đặc thù cảm giác. Hiện tại nói ra những lời này, đều chỉ là vì lưu lại Triệu Hâm mà thôi. Ngươi đây là tại nói đùa ta sao? Triệu Hâm nghe xong cũng mười phần im lặng. Có chuyện liền trực tiếp nói, tại sao phải liên lụy đến cá nhân cảm tình? Hắn thực sự đoán không ra Lương Băng trong lòng đang suy nghĩ gì, đến cùng là chuyện trọng yếu gì, nhường nàng như thế giữ bí mật, thậm chí không tiếp dùng tình cảm làm lấy cớ. Triệu Âm vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, đang là bởi vì chính mình trước đó một chút nội bộ, ngược lại làm cho Lương Băng sinh ra không nên có hiểu lầm, mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Đây thật là để cho người ta dở khóc dở cười ô long. Hơn nữa, tựa như Lương Băng lo lắng như thế, Triệu Âm đối Mai Lạc Thiên Đình ấn tượng xác thực bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Ngay từ đầu đối tu chân giới thực lực cảm thấy sợ hãi chính là các nàng, hiện tại trái lại hoài nghi thực lực đối phương cũng là các nàng. Loại này thay đổi thất thường thái độ, thực sự quá kỳ quái. Huống hồ, tu chân giới thực lực vốn cũng không phải là bí mật gì, đại gia lo liệu bình đẳng nguyên tắc hợp tác liền tốt. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý đồ khác, ít ra Triệu Âm cho tới bây giờ chưa từng có đưa ra qua quá mức yêu cầu, cũng không làm ra qua quá mức cử động. Có thể bây giờ đối phương dạng này tự dưng hoài nghi, thực sự có chút quá mức. Nếu đổi lại là ai, gặp phải loại tình huống này trong lòng đều sẽ không thoải mái, a ta chẳng lẽ sẽ cùng ngươi đùa kiểu này. Lương Băng nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt cười, lời còn chưa dứt, liền không chút do dự ngồi xuống Triệu Âm trên đùi. Nàng tính tình vốn là hoạt bát hiếu động, cho dù bây giờ so lúc trước trầm một chút, yêu trêu cợt người ma bệnh lại nửa điểm không có đổi. Chỉ là tại Mai Lạc Thiên Đình bên trong đùa giỡn nam tính, đây là đầu một lần. Kỳ thật trong nội tâm nàng căn bản không khẩn trương, trước kia cùng bên người bằng hữu cũng thường lái như vậy cho đùa, đã sớm thành bình thường. Có thể nàng hết lần này tới lần khác quên mấu chốt một chút, trước mắt Triệu Hâm không phải nàng những cái kia thiên sứ bằng hữu, mà là nắm giữ chân chính đỉnh tiêm thực lực người. Triệu Hâm ngược lại cũng không chuyện khác, dứt khoát muốn nhìn một chút Lương Băng có thể náo đến mức nào, liền không có đẩy ra nàng, theo cử động của nàng tiếp tục hô động xuống dưới. Cuộc sống ngày ngày qua, trong bất chi bất giác, Triệu Hâm lại tại Mai Lạc Thiên Đỉnh chờ đợi 2 ngày. Hắn nhìn lên trước mặt Lương Băng, ánh mắt biến phá lệ phức tạp, nữ nhân này việc đã làm hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn thực sự không ngờ tới, Lương Băng vì lưu lại chính mình, vậy mà có thể làm đến nước này, liền mặt mũi cũng không để ý, rất giống am hiểu hoa ngôn xảo ngữ lừa đảo. 2 ngày sau, Triệu Âm rốt cục thuận lợi rời đi Mai Lạc Thiên Đỉnh. Chủ yếu là nơi này nhường hắn cảm thấy quá kiềm chế, thực sự không có cách nào đợi thêm nữa. Đương nhiên, lúc rời đi hắn chưa quên mang lên Sophia. Lần nữa nhìn thấy Sophia, nàng mặt ngoài trạng thái tinh thần không có thay đổi gì, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thân thể của nàng kỳ thật hết sức yếu ớt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng trải qua cũng không tốt, có lẽ là một mực bị cầm tù ở chỗ này, thể xác tinh thần đều thụ ảnh hưởng. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trách thiên sứ tộc. Dù sao lúc trước ra như thế sự tình, có một nhóm người bỏ xuống thiên sứ chi thành cư dân một mình chạy trốn, lúc ấy tình huống nguy cấp, 2 vị thiên sứ kém chút hoàn toàn chết đi. Trải qua chuyện này, thiên sứ tộc đối cái khác tây phe thế lực độ thiện cảm trên diện rộng hạ xuống, sinh ra để phòng tâm lý cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ bọn hắn không có trực tiếp đối Sophia hạ tử thủ, đã là cho đủ mặt mũi, về phần phương diện khác, thực sự không có cách nào ôm lấy quá cao kỳ vọng. Ngươi thật muốn đi sao? Lương Băng nhìn qua Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng không bỏ. Nàng khuyên Triệu Hâm dòng dã 2 ngày, lại không có tác dụng gì. Ha ha, đương nhiên muốn đi, ta là thật có việc gấp phải xử lý. Triệu Hâm đẩy ra Lương Băng, chỉ cảm thấy nàng để cho người ta phản cảm. Tất cả đều là lừa đảo, quả nhiên nữ nhân lời không thể tin, Lương Băng chính là bội tình bạc nghĩa nữ nhân xấu. Hắn là thật bị Lương Băng chơi đùa không còn cách nào khác, Lương Băng ngoài miệng thuyết phục nghe, hành động thực tế lại nửa điểm không chịu nỗ lực, trong lòng nghĩ cùng ngoài miệng nói căn bản không phải một chuyện. Loại nữ nhân này, nhất định phải cách xa xa. Triệu Âm lại không đốc, cũng sẽ không đần độn bị vây ở chỗ này. Tốt, không nói nhiều, ta phải đi, chuyện kế tiếp sẽ có một người khác cùng ngươi kết nối. Triệu Âm trực tiếp nói. Ngươi có phải hay không chiếm tiện nghi liền muốn chạy? Lương Băng nắm chắc Triệu Âm tay, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Ha ha, trước ngươi không phải một mực truy vấn ta đến cùng muốn làm cái gì sao? Hiện đang tính toán nói. Triệu Âm nhìn xem Lương Băng, ngữ khí bình thản hỏi lại. Các ngươi đây là sổ phỉ ạ, vẻ mặt hiếu kỳ, luôn cảm thấy 2 người trong lúc nói chuyện với nhau cất giấu ý tứ gì khác. Không có gì, chính là cảm giác đến bọn hắn giống như không có gì thành ý, tổng đang giấu giếm chuyện. Triệu Âm bất đắc dĩ nói. Lương Băng từ trước đến nay lại nói một nửa, nội dung phía sau liền không chịu nhắc lại, dường như sợ Triệu Âm đối thiên sứ chi thành làm cái gì chuyện bất lợi. Cái này có cái gì tốt giấu giếm? Nếu là thật có thành ý hợp tác, đã sớm đem chuyện nói rõ a. Sophia cũng không có manh mối tự. Nàng không rõ ràng Đông Phương tu chân giả cùng Tây phe thế lực ở giữa ân oán khúc mắc, khờ dại coi là song phương chỉ là đơn thuần kết minh, giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên thực tế, Tây phe thế lực cũng chính là thiên sứ tập đoàn, căn bản không có ý định nhiều nỗ lực. Kia trước ngươi chiếm ta tiện nghi, món nợ này làm như thế nào tính? Lương Băng nhịn không được truy vấn. Đó là ngươi tự nguyện, cũng không thể lại ta. Triệu Âm có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Lương Băng thật không đi, cái này cũng không nên trách hắn. Huống hồ, đến cùng là ai chiếm tiện nghi ai, còn chưa nhất định đâu, lớn tuổi chiếm người trẻ tuổi tiện nghi, còn có nhiều như vậy lại nói, thật muốn đem nàng bắt lại mạnh mẽ đánh một trận. Qua Triệu Âm lo liệu lấy hảo nam không cùng nữ đấu ý nghĩ, không có ý định lại cùng Lương Băng so đo.